Chương 695, chủ mộ thất bên ngoài nơi này cẩn thận một chút, dựa theo địa đồ lên ghi chép, vạch cơ quan dày đặc nhất, ít nhất có 3 cái nhiều, với lại đồng thời không biết là cái gì loại hình. Độc Nhãn nam tử đứng ở nơi đó dùng đèn tin quan sát sau một lát, mới chậm rãi mở miệng nói: "Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực tại nơi này rằng có a." Chu Tam Nhi có chút nóng nảy, dù sao hiện tại bọn hắn thế nhưng là không có bất kỳ thu hoạch. Phía ngoài những cái kia vàng lại có độc, căn bản cũng không có biện pháp mang đi, hắn còn không rõ tóc hối cua còn có gã đeo kính hai cái có thấy hay không hắn lưu lại tờ giấy. Nếu như không có phát sinh, trực tiếp liền bị Hoàng Kim núi hấp dẫn, như vậy rất có thể bọn hắn liền sẽ cùng Lục Tử đồng dạng, bị độc tố cho ăn mòn, cuối cùng biến thành không có bất kỳ ý thức hết đi. Về phần những cái kia tinh trùng, có thể hay không dùng biện pháp khác mang đi ra ngoài, chuyện này vẫn phải thử một chút 283 mới biết rõ. Hoàng Kim trọng yếu, nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn. Bất quá để hắn tay không mà hồi, Chu Tam Nhi lại có một ít không có cam lòng. Yên tâm Tam gia, nếu như đã đến nơi này, chúng ta tuyệt đối không khả năng tay không mà về, hiện tại trước tiên đem nơi này cơ quan biết rõ ràng lại nói. Độc Nhãn nam tử đưa cho Chu Tam Nhi một cái yên tâm ánh mắt, sau đó chào hỏi một tiếng bên cạnh hầu tử, để hắn tiếp tục dùng trong tay Lạc Dương sạn đi dò xét phụ cận cơ quan. Tốt lang ca. Hầu tử lên tiếng, sau đó cầm Lạc Dương sạn, nhanh chóng phía trước mặt dò xét tìm, kết quả không đi hai bước, thứ nhất cái cơ quan liền bị phát động. Cái này vẫn như cũng là chân đạp thức xử phạt cơ quan, bị Lạc Dương sạn đánh trúng về sau, phi thường bén nhạy hướng phía dưới chìm xuống dưới. Lại trong nháy mắt, phía dưới sàn nhà lõm luôn xuống dưới, hầu tử trong tay Lạc Dương sạn cũng kém một chút thuận cái này lỗ hổng, hướng phía dưới bấy dập rơi xuống. Hầu tử tranh thủ thời gian siết chặt trong tay Lạc Dương sạn, sau đó dùng đèn tin chiếu trong cạm bẫy mặt, chỉ gặp bên trong hiện đầy bén nhọn sát đâm, dù là đi qua nhiều năm như vậy mục nát, nhưng là vẫn như cũ dị thường sắc bén. Nếu có người từ nơi này rơi xuống, không hề nghi ngờ trong nháy mắt liền sẽ bị những này bén nhọn sắt đâm cho quán xuyên. Nguy hiểm thật, nếu như là có người từ nơi này té xuống lời nói, như vậy lên trong nháy mắt liền sẽ bị chằm chằm thành con nhím. Chu Tam Nhi bên cạnh nhỏ đầu đường xó chợ, hướng phía bấy dập bên kia đi tới, thăm dò đi đến mặt nhìn thoáng qua, lập tức bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu để cho bọn hắn những này kẻ lỗ mang tới, chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã chết không thể chết lại, căn bản không có khả năng hiện tại còn sống được thật tốt. Với lại liên quan tới Lục Tử và tóc hối của bọn hắn, kia hoàn toàn liền là ngoài ý liệu, đặc biệt là Lục Tử, tại phát hiện núi vàng về sau, bởi vì chịu đựng không nổi tham nghiệm trong lòng, cho nên mới hội khi nhìn đến núi vàng về sau, không kịp chờ đợi quá khứ đục vào. Hầu tử, tiếp tục. Độc Nhãn nam tử ánh mắt ngưng tụ, ân, mặc dù đã dò xét ra cái thứ nhất cơ quan, nhưng là kể bên này còn có ít nhất hai cái. Cho nên hắn cũng không có yên lòng, mà là để hầu tử tiếp tục dò xét, để tránh chờ một lúc hướng mộ thất tới gần quá khứ thời điểm xảy ra bất chắc. Hầu tử cũng không nói nhảm, vòng qua kia một chỗ bấy dập về sau, tiếp tục hướng phía mộ thất phương hướng đi tới. Đồng thời một bên khẽ động, trong tay hắn Lạc Dương sạn còn ở một bên, trên mặt đất mặt không ngừng đến hồi căn quét. Bất quá lần này, bấy dập phảng phất đã bị toàn bộ xuất phát đồng dạng, mặc kệ hầu tử dùng như thế nào Lạc Dương sạn tại phụ cận thăm dò, cũng không có phản ứng chút nào. Nhìn bề ngoài không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng là Độc Nhãn trong mắt của nam tử cũng lộ ra thật sâu lo lắng. Đã địa đồ lên ghi chép bấy dập số lượng, như vậy chỉ sẽ thêm sẽ không thiếu, căn bản không có khả năng chỉ có một cái bấy ngăn cản tại chủ mộ thất bên ngoài mặt. Lang ca, bấy dập đã hoàn toàn phát động, cũng chỉ có vừa rồi cái kia, cũng không có phát hiện cái khác. Rất nhanh hầu tử đem Lạc Dương sạn lấy đi, trở lại Độc Nhãn nam tử bên cạnh, không ngừng, nơi này khẳng định không chỉ một cái bấy, hẳn là còn có cái khác phát động phương thức. Hầu tử, ngươi mang hai người lại cẩn thận kiểm tra một tí, ghi nhớ, nhất định phải bảo trì đầy đủ khoảng cách. Nơi này khoảng cách chủ mộ thất chỉ cách có một bức tường, ta muốn nơi này khẳng định không phải bình tĩnh như vậy. Hẳn là có cái gì nó bấy dập của hắn, đang chờ chúng ta tới gần quá khứ, cổ nhân trí tuệ là không thể khinh thường, sự thông minh của bọn họ, tại phía xa tưởng tượng của chúng ta lên. Độc Nhãn nam tử nói như thế nói, sở dĩ hắn lại như vậy nhận là, kia hoàn toàn là bởi vì hắn tổ lên lưu lại kia một bản sở kim giáo bí bức ký, bên trong tiến nhập các loại mộ huyệt kỹ thuật, còn có chủng loại, dị thường phong phú cơ quan cùng bấy dập. Nếu như không có nhìn thấy một bản bức ký, Độc Nhãn nam tử căn bản cũng không sẽ tin tưởng cái thế giới này lên thật sự có huyết thi bánh trưng cái gì. Không, cho nên nói cái thế giới này lên có rất nhiều thứ, căn bản cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất nhanh, hầu tử mang theo mặt khác hai cái thổ phu tử, đi tới vừa rồi bấy dập bên cạnh. Ba người cầm đèn tin, từng điểm tại phụ cận tìm kiếm lấy. Cùng lúc đó, Độc Nhãn nam tử cũng không có nhàn rỗi, mà là tại nơi đó đánh giá thông hướng chủ mộ thất đại môn, nơi này cùng phía ngoài đại môn hoàn toàn khác biệt, cũng không có loại kia quả cầu đá chạm chìa khóa, cũng không có vận động cái chủ loại kia nắm tay. Bất quá ở chỗ này, hai cái quỷ dị pho tượng đầu bên trên, phân biệt mang theo một cái phảng phất ngọc thạch đồng dạng đồ vật. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai tên này cùng pho tượng đầu trong lúc đó có một cái khe hở, tựa như là bọn hắn có thể tách ra đồng dạng. Về phần địa phương khác, tất cả đều là trống rỗng, thứ gì cũng không có. Độc Nhãn nam tử suy đoán, khả năng mở ra đại môn cơ quan hẳn là ở chỗ này. Bởi vì cổ nhân giảng cứu đại đại đạo 50, thiên diện 49, còn lại thứ nhất liền là sống cơ. Nói chung, cổ mộ đều hội tuân từ dạng này mà kiến tạo, cái kia chính là bất kể như thế nào, đều hội cho hậu nhân lưu xuống một con đường sống. Chỉ là nhìn cái này đường sống giản dị. Căn cứ sở kim giáo úy bút ký ghi chép, mộ huyệt đại môn cơ quan liền tại phụ cận. Mà nơi đó ngoại trừ kia hai tòa quỷ dị thạch điêu bên ngoài, cũng chỉ có kia hai cái ngọc thạch vật kiện. Lang ca, vẫn là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hầu tử cùng kia 24. Một cái thổ phu tử tìm tòi một lát, vẫn không có bất kỳ phát hiện. Đường nội, các ngươi trước tiên lui trở về, đem Lạc Dương sạn cho ta. Độc Nhãn nam tử chào hỏi một tiếng hầu tử, sau đó từ trong tay bọn họ nhận lấy Lạc Dương sạn, nhanh chóng hướng phía cửa đá phương hướng đi tới. Bất quá không thể không nói, hắn vẫn như cũng vô cùng cẩn thận, cũng không có tới gần kia hai tôn pho tượng quá nhiều, mà là đứng ở nơi đó, dùng Lạc Dương sạn hướng pho tượng đầu lên ngọc thạch tới gần quá khứ. Cách đó không xa Chu Tam Nhi mấy người, lúc này hoàn toàn nín thở, chăm chú nhìn chằm chằm Độc Nhãn nam tử động tác. Nháy mắt sau đó, Lạc Dương sạn từ pho tượng đỉnh đầu quét qua khứ, trong đó một khối ngọc thạch, phình một tiếng, hung hăng bị Lạc Dương sạn quét bay ra ngoài, rơi vào lên. Trong nháy mắt té vỡ nát. Chương 696, địa đồ lên ám chỉ bay nhảy. Chu Tam Nhi bên cạnh, mấy cái người nhát gan trực tiếp bị bất thình lình thanh âm giật mình kêu lên. Đặc biệt là một cái đầu tóc vàng, chân tiếp theo mềm, trực tiếp ngã ngồi ở lên. Chu Tam Nhi ngừng lại hô hấp nhìn chằm chằm Độc Nhãn nam tử động tác, trong tay đèn pin cũng hướng phía pho tượng đầu lên chiếu xạ quá khứ. Chỉ gặp vừa rồi ngọc thạch chỗ che giấu địa phương, nơi đó có một cái hiện đầy ký hiệu quả cầu đá. Ở giữa còn có một cái trống rỗng, nhìn cùng hắn tổ tiên lưu lại quả cầu đá cơ hồ giống như lúc. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái chìa khóa cầu. Cần phải có người đi chuyển động mới có thể đem chủ mộ thất cửa đá cho mở ra. Quả cầu đá, nguyên lai mở ra cái này phiến cửa đá quả cầu đá giấu ở ngọc thạch bên trong. Một người kích động kêu lớn lên, vừa định hướng phía chạy chỗ đó quá khứ, dùng côn sắt chuyển động quả cầu đá thời điểm, Độc Nhãn nam tử trong tay Lạc Dương sạn lần nữa hướng mặt khác một tòa điêu đỉnh đầu tượng huy động quá khứ. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, một cái kia ngọc thạch cũng bị Lạc Dương sạn cho tát bay xuống tới. Cùng vừa rồi đồng dạng, nương theo lấy ngọc thạch vỡ tan âm thanh ầm vang lên, một cái khác ngọc thạch bên trong cũng đồng dạng ẩn giấu đi một cái quả cầu đá. 30 chỉ bất quá cái này, một cái quả cầu đá nhan sắc cùng một cái khác có một chút khác biệt. Một đen một trắng, phản phất đại biểu cho âm dương đồng dạng. Hầu tử, cái này giống như lại là cần đồng thời chuyển động quả cầu đá cơ quan, ngươi gầy như vậy yếu, vẫn là đứng ở một bên thật tốt nhìn xem là có thể. Vừa rồi cùng hầu tử cùng một chỗ tìm kiếm cơ quan cùng bấy dập thổ phu tử, tùy tiện hướng phía tượng đá chạy đi đâu quá khứ. Bọn hắn cầm trong tay Lạc Dương sinh ra côn sắt để vào quả cầu đá trong lỗ hống, cùng bên ngoài mặt đồng dạng, chuẩn bị đồng thời chuyển động hai cái này quả cầu đá. Đương nhiên là tại lúc này, Độc Nhãn nam tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng kêu dừng bọn hắn. Chỉ là đã muộn, hai người kia đồng thời chuyển động quả cầu đá, trong nháy mắt tựa như phát động cơ quan đồng dạng. Nguyên bản nằm thẳng tại vách tường bên trên, mãnh liệt xuất hiện hai cái lỗ hổng, đồng thời bên trong có một ít màu xanh lá nước, nhanh chóng từ kia hai cái thiếu trong miệng phun trào đi ra. A. Trong nháy mắt, vừa mới phụ trách mở cửa kia hai cái thổ phu tử, nhiễm đến những cái kia màu xanh lá nước sau, hai người đều ở nơi nào kêu thảm lên. Đồng thời ngã xuống đất lên không ngừng lăn lộn, biểu hiện vô cùng khó chịu. Sau một lát, hai người kia cũng cùng tại núi vàng nơi đó lục tử đồng dạng, bộ da toàn thân hoàn toàn thối rữa, ngoại trừ quần áo hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, thân thể lên khắp nơi đều là huyết hồng sắc, lưu lại một chút màu đỏ sợi cơ đục bên ngoài mặt. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng bên trong loại kia có thể làm cho người biến thành huyết thi độc. Sau một lát, hai người này từ lên chậm rãi bò lên, bản thân hướng phía Độc Nhãn nam tử cùng Chu Tam Nhi bọn hắn tới gần. Trong mồm còn phát ra loại kia làm cho người không rét mà run tiếng gào thét. Cầm, cu rú bị mà. Hầu tử thấy thế về sau đội vàng kêu lớn lên, nhưng là bây giờ hai người này đã hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành chỉ biết giết chóc huyết thi. Độc Nhãn nam tử quyết định thật nhanh, xuất ra hộp pháo đối hai người, phanh 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 mạch tục khai mới phát. Sau một lát, hai câu biến thành huyết thi người, hướng phía lên bịch một tiếng ngã xuống, đỏ dòng máu màu xanh lục từ vết thương trên trán không ngừng phun trào đi ra, chỉ chốc lát sau liền đem mặt cho nhuộm thành loại kia quỷ dị nhan sắc. Nhất thời trong lúc đó, không còn có người dám hướng chủ mộ thất đại môn nơi đó hai tòa pho tượng tới gần đi qua. Vật kia thật sự là quá tà môn, căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể suy nghĩ. Rõ ràng là mở ra cửa lớn chìa khóa, nhưng là tại chuyển động về sau, đã phát động có thể làm cho người biến thành huyết thi nọc độc. Độc Nhãn, bọn hắn hiện tại làm thế nào? Đều đã đến nơi này, luôn không khả năng cứ như vậy trở về, phí công nhọc sức a. Hồi lâu sau, Chu Tam Nhi mới chậm rãi mở miệng nói. Trong lòng của hắn vô cùng không cam lòng, nhìn thấy núi vàng không thể lấy đi, hiện tại đến chủ mộ thất nơi này cũng giống như thế. Như thế tay không mà về, để hắn cảm giác vô cùng bị khuất. Lại thêm lên lục tử hy sinh, nếu như cứ như vậy rút lui ra ngoài, đây mới thực sự là không đáng. Không có khả năng cứ như vậy trở về, bất quá cái này cơ quan vô cùng phiền phức, chúng ta có thể nào từ từ nghiên cứu một tí mới được. Độc Nhãn nam tử cẩn thận con mắt lấp lóe một lát, xuất ra địa đồ, lại nghiên cứu cẩn thận. Lúc này hắn mới phát hiện, tại địa đồ lên chủ mộ thất đại môn bên trên, vẽ lấy một cái thái cực đồ án. Một đen một trắng, nhìn vô cùng dễ thấy. Cùng lúc đó, tại cái này thái cực đồ án bên ngoài mặt, còn có một cái mũi tên ký hiệu, phảng phất biểu thị lấy cái này thái cực đồ án hội hướng phía một cái hướng khác chuyển động đồng dạng. Chẳng lẽ nói, đây chính là mở ra chủ mộ thất cửa đá yêu cầu. Độc Nhãn nam tử nghĩ tới đây, đem đèn tin hướng chung quanh đây mặt chiếu xạ từng tới đi. Rất nhanh, hắn phát hiện mặt tựa hồ cũng có loại kia trắng đen xen kẽ đồ án. Tổng thể đi lên nói, tựa như là thái cực âm dương đồng dạng. Mà hai tòa tượng đá đầu lên quả cầu đá, lại vừa vặn ở vào thái cực đồ án âm dương ngư vị trí lên. Nhìn đến đây, Độc Nhãn nam tử hiện tại trong lòng có chút đi cảm ngộ. Hai cái này quả cầu đá theo lý thuyết hẳn là hướng về giống nhau phương hướng chuyển động mới đúng. Cũng không phải là một trái một phải, với lại cái phương hướng này vẫn là tương đối như thế, nhất định phải lấy địa đồ lên đánh dấu phương hướng làm tham khảo. Hầu tử, chúng ta lại đi thử một lần. Nghĩ tới đây, Độc Hữu nam tử trong lòng tựa hồ lại hiện ra một chút chắc chắn. Chào hỏi một tiếng hầu tử về sau, hắn vậy mà tự mình hướng phía kia hai cái thạch điêu phương hướng đi tới. Lang ca, nơi này quá nguy hiểm, vẫn là giao cho chúng ta a. Độc Nhãn nam tử mới vừa đi tới hầu tử 263 bên cạnh, hầu tử tranh thủ thời gian liền đem hắn cản lại, không để cho hắn qua khứ. Bởi vì nơi này vô cùng nguy hiểm, sơ ý một chút liền là mất mạng bấy dập. Độc Nhãn nam tử tại bọn này thổ phu tử bên trong hy vọng vô cùng cao, cho nên bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Độc Nhãn nam tử xảy ra chuyện. "Đúng, Lang ca, việc này vẫn là giao cho chúng ta." Vừa nói vừa có hai tên thổ phu tử từ sau mặt đi tới. Chỉ bất quá Độc Nhãn nam tử lắc đầu, cũng không có sau này mặt lui, mà là trực tiếp từ hầu tử trong tay lấy qua một thanh lạc dương sạn, đem quả cầu đá lên mang theo nọc độc kia hai thanh lạc dương sạn đâm vào xuống tới. Sau đó hắn mới một lần nữa đưa trong tay lạc dương sạn bỏ vào. "Hầu tử, chờ một lúc chúng ta đồng thời hướng bên trái phương hướng chuyển động, ghi nhớ tốc độ nhất định phải nhất trí, bằng không mà nói chúng ta khả năng sẽ giống như bọn họ." Nói đến đây, Độc Nhãn nam tử hướng phía trên đất hai bộ thi thể nhìn qua. "Yên tâm đi Lang ca, ta nhất định sẽ phối hợp tốt ngươi." Hầu tử nhẹ gật đầu, tại Độc Nhãn nam tử ngược lại số 321 về sau, đồng thời hướng phía bên trái phương hướng chuyển động. Giang rắc, quả cầu đá như là kéo theo cái gì bánh răng, phát ra một chút tương đối nặng nề bướt ve âm thanh. Chỉ bất quá lần này, loại kiêm màu xanh lá nọc độc cũng không có từ đại môn hai bên lỗ hổng bên trong hiện ra đến. Thời gian dần trôi qua, đóng chặt cửa đá, chậm rãi sau này mặt mở ra một cái khe hở. Chương 697, Hữu Long kéo quán mở. Môn này cuối cùng mở ra. Chu Tam Nhi một đoàn người mặt lên lập tức lộ ra vui mừng. Theo lý thuyết bên ngoài mặt đều có nhiều như vậy bảo tàng, như vậy chủ mộ thất bên trong hẳn là càng đa tài hơn đối. Tốt, quả nhiên giống như ta nghĩ. Độc Nhãn nam tử cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào phức tạp như vậy của mộ, không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa còn khắp nơi đều hiện đầy những cái kia quỷ dị phức tạp cơ quan. Nếu như không có trong tay địa đồ, hắn căn bản cũng không khả năng phá giải những này cơ quan. "Lang ca, ta đi mở cửa." Thổ phu tử bên trong, một tên thân cao chừng 2 mét, toàn thân mọc đầy rắn chắc bắp thịt nam tử, ngốc cười a a cười. Sau đó nhanh chóng hướng phía cửa đá nơi đó đi tới. Bất quá Độc Nhãn nam tử lại tranh thủ thời gian ngăn trở hắn, cũng không có để hắn ngựa trải qua đẩy ra môn. "Cầu Hùng, hiện tại cũng không phải mở cửa thời điểm, kệ bên này hẳn là còn có một chỗ cơ quan, nếu như cứ như vậy tùy tiện mở cửa lớn ra, ta lo lắng ngươi sẽ trở nên giống như bọn họ." Nói đến đây, Độc Nhãn nam tử giơ ngón tay lên lấy cái này trên đất hai bộ thi thể. Nháy mắt sau đó, cái này tên là làm cầu Hùng người trực tiếp dừng lại. Không hề nghi ngờ, hắn cũng sợ hai chính mình biến thành cái dạng kia. "Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Bằng không thì liền dùng lạc dương sạn đẩy ra động cửa đá. Hầu tử đứng ở bên cạnh, con mắt lộc cộc nhất chuyển, rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là dùng lạc dương sạn thay thế người hai tay, đứng tại chỗ cũng đẩy ra động cửa đá. Lợi như vậy cho dù là có cơ quan, cũng có đầy đủ thời gian đi phản ứng. "Có thể." "Cầu Hùng, dựa theo hầu tử nói làm." Độc Nhãn nam tử nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, chào hỏi cầu Hùng, cầm công nghiệp quốc phòng xúc, đứng ở đằng xa đi mở cửa. Cầu Hùng cũng không nói nhảm, đi theo Độc Nhãn nam tử lâu như vậy, hắn nhất tin phục trôi qua hắn. Cho nên cầu Hùng không nói hai lời với lại lạc dương sạn, liền hướng phía cửa đá phương hướng khắc qua khứ. Không thể không nói hắn lực khí lớn vô cùng, ba ngón tay sát nhập phẩm chất lạc dương sạn, vậy mà tại hắn thôi động dưới từ từ thay đổi hình. Đợi đến đem cửa đá cho sau khi hoàn toàn mở ra, trong tay hai thanh lạc dương sạn đã chồng chất trở thành V kiểu chữ. Bất quá tổng thể mà nói, ngoại trừ có chút phí sức bên ngoài, vẫn là không có bất kỳ nguy hiểm. Thạch cửa khép hở, mở ra đến có thể cho một người thông qua bộ dáng. Sau đó mặc kệ cầu Hùng làm sao thôi động, người thượng sư kia nhóm cũng không có phản ứng chút nào. "Đi cầu Hùng, có thể thông qua một người chín thành." Độc Nhãn nam tử cuối cùng ngăn lại cầu Hùng, cầm đèn tin hướng phía sau cửa đá mặt địa phương lung lay. Không thể không nói, chủ mộ thất cùng diện tích so phía ngoài thời gian lớn hơn nhiều. Vẹn vẹn chỉ là đèn tin cầm tay qua mang, chỉ có thể nhìn thấy một chút vụn vặt lẻ tẻ xích sắt. Tả Hữu di động một lát, hắn cũng không có phát hiện mộ chủ nhân quan tài ở nơi nào. "Đi." Ở nơi đó nhìn hồi lâu sau, Độc Nhãn nam tử mới kêu gọi người bên cạnh, hướng phía đại môn phương hướng đi tới. Bất quá mỗi một bước hắn đều vô cùng cẩn thận, bởi vì dựa theo kinh nghiệm của hắn, càng đến gần chủ mộ thất nơi đó, cơ quan cùng bẫy dập liền sẽ càng nhiều, rất tự nhiên cũng càng nguy hiểm. Tất tiếng sột soạt tốt, mười mấy người xuyên qua cửa đá khe hở, một cái to lớn vô cùng tín hầu tử đi đến cuối cùng mặt, tiện tay cầm một cây lạc dương sạn, ngăn tại hở khép đại môn nơi đó, để tránh chờ một lúc cửa đá phong bế, đem bọn hắn cho nhốt ở nơi này mặt. "Chúng ta muốn phát, nơi này lại còn nhiều như vậy xa hoa." Chu Tam Nhi phụ cận mấy tên nhỏ đầu đường xó chợ nhìn xem trong thạch thất đồ vật, toàn bộ trái tim đều phanh 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 nhảy dựng lên. Độc Nhãn nam tử thì nhìn chằm chằm toàn bộ mộ thất ở giữa, nơi đó có một ngụm to lớn thạch quan, dài một trượng, cao 6 thước. Hình thể nhìn vô cùng cồng kềnh, ghép lại bề mặt khắc họa đầy đủ loại ký hiệu, cùng một chút thần thần quỷ quỷ đồ án. Đồng thời giờ khắc này thạch quan vẫn là dùng 9 đạo xích sắt lôi kéo, lơ lửng tại giữa không trung. Trung quanh phân biệt có 2 đầu xích sắt, còn lại một đầu thì tại quan tại ngay phía trên. Cửu Long kéo quan. Độc Nhãn nam tử đem đèn tin cầm tay quang mang hội tụ đến địa đồ bên trên, chỉ gặp chủ mộ thất vị trí nơi này có một đạo tương đối mơ hồ chữ viết. Trên đó viết Cửu Long kéo quan 4 chữ. Bất quá liên quan cái này cơ quan bên trong cùng bấy dập, địa đồ lên xác thực không có bất kỳ đánh dấu. Nói cách khác, Chu Tam Nhi tổ tiên khả năng không có đi vào nơi này, lại hoặc là không biết nơi này bấy dập cùng cơ quan. Thật nhiều đồ vật, chúng ta lần này có thể tính không uổng công. Nhìn không được trong lòng tham lam, Chu Tam Nhi người ở đó nhanh chóng hướng phía những cái kia vật bồi táng chạy đi. Từng cái ôm, tựa như là ôm một cái đại mỹ nữ đồng dạng, yêu thích không buông tay. Chu Tam Nhi muốn ngăn cản đã vãn, bởi vì những người này tất cả đều đem mộ táng phẩm cho cầm lên. Nếu như nói những vật này bề mặt có độc, bọn hắn hơn phân nửa không có chạy. Bất quá còn tốt, một lát sau, những người này đều không có vấn đề gì. Chỉ là trong lòng tham lam khu xử bọn hắn, thu thập càng nhiều mộ táng phẩm. Sắc Lang Ca, cái này quan tài cũng thật sự là quá kỳ quái đi, vậy mà treo tại giữa không trung, dùng xích sắt treo lên. Hầu tử vây quanh quan tài dạo qua một vòng, phát hiện bề mặt hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cơ quan, cũng nhìn không ra như nào đem thạch quan cho mở ra. Chỉ là tại thạch quan ngay phía trước mặt bên trên, trưng bày ba cái bồ đoàn đồng dạng đồ vật. Bồ đoàn? Chẳng lẽ nói, mộ chủ nhân ý tứ, mặc dù chúng ta dập đầu a. Độc Nhãn nam tử nghĩ đến tại núi vàng sau mặt nhìn thấy bích họa, người ở bên trong xuyên qua núi vàng về sau, đi tới cái này mộ thất bên trong, đối một ngụm huyền không quan tài không ngừng dập đầu. Lúc ấy hắn chỉ tưởng rằng bích họa là mộ chủ nhân tuân theo đại đạo luận, lưu lại một chút hy vọng sống, để cho người ta không được đụng núi vàng. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ cái này mộ chủ nhân cũng chỉ ra liên quan tới nơi này một số việc đến. Chỉ bất quá cụ thể như nào, Độc Nhãn nam tử cũng không rõ ràng. Dù sao hắn chỉ là một cái gà mờ sờ kim giáo úy, với lại loại này cỡ lớn cổ mộ cũng chỉ là lần đầu tiên, triệu, xuống tới. Hoàn toàn không thể cùng tổ tiên của hắn so. Bảo thạch, thật là lớn bảo thạch. Đúng lúc này, Chu Tam Nhi người bên kia đã bị những thứ kia làm đến mất đi lý trí hệ. Không chút do dự cầm lấy tiểu đao, bắt đầu khiêu động thời gian phía trên phát sáng thạch. Nhưng mà răng rắc một tiếng, nặng nề thời gian vậy mà hướng phía dưới mặt rơi xuống một chút xuống tới. Nguyên bản khép hở cửa đá, vậy mà phát ra ken két vút ve âm thanh, phản phất bị một cố lực lượng thôi động, liền phải đóng lại đi lên đồng dạng. Bất quá cũng may hầu tử tại lúc tiến vào thả một thanh lạc dương sạn ở nơi đó. Cửa đá chậm rãi di động tới, cuối cùng bị kia một thanh lạc dương sạn cho đính trụ. Chuyện gì xảy ra? Chu Tam Nhi một mặt hồ nghi nhìn xung quanh, đồng thời không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá Độc Nhãn nam tử lại rất rõ duệ, lập tức chào hỏi hầu tử bọn hắn thu dọn đồ đạc. Ai cũng không thể cam đoan cái kia thanh lạc dương mới có thể duy trì bao lâu. Chương 698, lại khải cửa đá nhanh, lạc dương sạn nhanh không chống nổi. Độc Nhãn nam tử chào hỏi một tiếng đám người về sau, trước tiên hướng phía cửa đá nơi đó chạy mất dép. Đương nhiên hắn cũng không có khả năng tay không mà ra, tiện tay từ bên cạnh chọn lấy mấy thứ vật tương đối quý trọng, thân thể co rụt lại, trong nháy mắt liền từ giữa mặt chui ra. Không thể không nói hắn vô cùng thông minh, cầm trong tay đồ vật đều là một chút tương đối nhỏ vật, đáng tiền nhưng là không diện tích vương, cũng không khó khăn mà, trái lại Chu Tam Nhi thủ hạ, từng cái đại kiện món nhỏ bao cùng một chỗ, không chỉ có ảnh hưởng động tác, thậm chí liền ngay cả cửa đá nơi này cũng rất khó đi ra. Cũng may Chu Tam Nhi coi như thông minh, hắn nhìn thấy Độc Nhãn nam tử động tác về sau, cũng quyết định thật nhanh đem những cái kia đại kiện đồ vật cho từ bỏ. Bắt mấy thứ tiểu vật kiện, xen lẫn trong thổ phu tử đội ngũ ở trong chạy tới. Nhanh, nhanh lên. Môn nhanh đóng lại. Hầu tử đi đến cuối cùng, đội vàng quay đầu hướng mộ thất bên trong lại kêu to một tiếng. Không thể không nói, thổ phu tử một đoàn người thường xuyên dưới mộ, định lực muốn so với người bình thường tốt lên không ít. Với lại phản ứng vô cùng cấp tốc. Cho nên đồ tể tử bên này người cơ hồ toàn đều đi ra. Chỉ có Chu Tam Nhi thủ hạ, cầm rất nhiều thứ ở nơi đó, đặc biệt là phía trước người này 977, ôm một cái đại bình, đường kính đã vượt qua khe cửa khoảng cách. Không hề nghi ngờ hắn bị kẹt ở nơi đó, đồ vật ra không được, người cũng tự nhiên không có cách nào đi ra ngoài nữa. Răng rắc răng rắc. Cửa đá bị thực hiện lên lực lượng càng lúc càng lớn, bất quá thời gian qua một lát, nguyên bản thẻ ở nơi đó lạc dương sạn liền đã từ từ biến hình cong. Theo cửa đá quan bế, chỉ chốc lát sau liền chỉ để lại một đầu khoảng 10 cm khe hở. Cuối cùng lạc dương sạn được đề cử trở thành một cái ú chữ hình, mới đưa nặng nề cửa đá cho triệt để ngăn trở. Nhưng là lưu tại mộ thất bên trong người, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn người ngoài cửa, tam gia, cứu ta, chỉ chúng ta. Vừa rồi chắn tại cửa ra vào nam tử lúc này mới phản ứng tới, không ngừng ở nơi nào kêu cứu đứng lên, hắn biết mình xong, hiện trong tay những bảo bối này đã hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu như ra không được, những bảo bối này cũng căn cứ vẫn là thuộc về mộ chủ nhân, với lại liền có thể chính hắn cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này cùng mộ chủ nhân chôn cùng. Độc Nhãn, có biện pháp nào không đem cái này cửa đá lại mở ra? Chu Tam Nhi không đành lòng, dù sao những người này đều là tay của hắn dưới, theo hắn thời gian lâu như vậy. Cái này khó mà nói chung, cổ đại mộ đều tuần hoàn theo lớn đến 50, thiên diện 49 đạo lý. Nói cách khác bất kể như thế nào, mộ chủ nhân đều hội lưu xuống một chút hy vọng sống, cụ thể như nào, chỉ có thể nhìn mạng của bọn hắn. Độc Nhãn nam tử nói như thế. Có cơ hội a. Chu Tam Nhi lúc này mới sẽ vì nuối lòng một khí, mặc kệ có tìm được hay không kia một đường sinh cơ, chí ít bọn hắn còn có cơ hội. Các ngươi đừng nội, ở đâu mặt tìm một chút nhìn xem có cái gì cơ quan không có. Chúng ta bên ngoài mặt sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Chu Tam Nhi an ủi tay của mình dưới, đồng thời cầm đèn tin tại phụ cận lắc bắt đầu chuyển động. Rất nhanh ánh mắt của hắn rơi vào cửa đá hai bên tượng đá lên. Bởi vì hai cái này thạch đỉnh đầu tượng quả cầu đá đã khôi phục nguyên dạng. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa chỉ cần tại chuyển động hai cái này quả cầu đá, liền có thể đem cửa đá lần nữa mở ra. Lão Ngũ lại chuyển động quả cầu đá nhìn xem. Sau đó Chu Tam Nhi chào hỏi một tiếng còn sót lại hai cái thủ hạ. Lần này bọn hắn một bên ra 9 người, ra ngoài chết mất lục tử cùng giả chết trốn ở phía sau màn tóc hối cua cùng gã đeo kính bên ngoài, thứ tư bên này thêm lên hắn cũng chỉ có 6 cái. Hiện tại bên ngoài mặt 3 cái, bên trong cũng có 3 cái. Hầu tử, ngươi cũng đi qua hỗ trợ. Độc Nhãn nam tử chào hỏi một tiếng hầu tử, dù sao bọn hắn còn có người ở đâu mặt. Nguyên bản thân thể cường tráng cầu hùng, bởi vì quá trắng thật, cho nên cũng không có tại thời khắc cuối cùng từ cửa đá ở trong chui ra ngoài. Tốt Lang Ca. Hầu tử lên tiếng, cùng Chu Tam Nhi thủ hạ cùng đi đến, hai cái thạch điêu bên cạnh. Đồng thời bắt lấy lạc dương sạn, cùng vừa rồi đồng dạng thuận kim đồng hồ bắt đầu chuyển động. Nương theo lấy, đạp bì, răng rắc thanh âm, cửa đá cơ quan lại một lần nữa bị khởi động. Chỉ bất quá độc nhãn nam tử bén nhạy phát hiện, cái này hai cái quả cầu đá cơ quan, tựa như là đếm ngược đồng dạng. Theo thời gian trôi qua hội chậm rãi trở lại vị trí ban đầu. Nói cách khác vừa rồi, bọn hắn cũng không phải là bởi vì Chu Tam Nhi người lấy xuống thạch quan lên bảo thạch, mới hội phát động cơ quan để cửa đá cho đóng lại. Đẩy cửa. Chu Tam Nhi tranh thủ thời gian hướng phía cửa đá nơi đó đi tới, dùng sức đẩy bắt đầu chuyển động. Bên trong cầu hùng cũng đưa tay rỗi được đi ra, đội lên nặng nề cửa đá bên trên, dùng sức hướng phía bên trong kéo động lên. Tạch 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 ca, nặng nề cửa đá lại một lần nữa bị mở ra. Mộ Thất người ở bên trong, tranh thủ thời gian chui ra, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hầu tử, đem chỗ sở hữu Lạc Dương sạn ngăn tại cửa đá nơi này, mặt khác, lưu hai người bên ngoài mặt, nếu như cửa đá bởi vì ngoại ý muốn đóng lại, trực tiếp tại chuyển động cơ quan, đem thạch cửa mở ra. Độc Nhãn nam tử trầm tư một lát, tựa hồ phát hiện cái này cơ quan quy luật, cho nên trực tiếp chào hỏi một tiếng hầu tử, lưu lại hai người bên ngoài mặt về sau, hắn liền đại không lưu tâm lại hướng phía nơi đó đi tới. Tam gia, chúng ta còn đi vào sao? Vừa mới thoát ra tới mấy người, đứng tại cửa đá nơi đó do dự. Bọn hắn phi thường lo lắng sau khi đi vào lại một lần nữa bị nhốt ở bên trong. Đi. Vì cái gì không đi? Chu Tam Nhi nặng nề gật đầu, trước tiên mang theo lão ngũ, hướng cửa đá nơi đó đi thẳng vào. Lục tục, ngoại trừ lưu tại phía ngoài hai người bên ngoài, những người khác toàn bộ lại từ trong khe cửa chui trở về. Dù sao bên trong vật bồi táng không tại ít số, nếu như liền từ bỏ như vậy, đó mới là không công bỏ qua lần này cơ hội. Khôn đồ. Độc Nhãn nam tử sau khi đi vào, trực tiếp chào hỏi tay của mình dưới, bắt đầu di chuyển mộ thất bên trong đồ vật. Hiện tại hoàn toàn là giành giật từng giây, nhất định phải nhanh chóng làm những vật này đem đến bên ngoài mặt. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng lần này thạch cửa mở ra về sau có thể kiên trì bao lâu. Với lại cũng không rõ quan lên về sau cửa đá còn có thể hay không lần nữa mở ra. Lục tục, thêm lên Độc Nhãn nam tử, hắn bên này năm cá nhân nhanh chóng muốn đem đồ vật đem đến bên ngoài mặt. Chu Tam Nhi nơi đó nhỏ đầu đường xó chợ cũng không có ngừng, giống như bọn họ nhanh chóng xách mộ thất đồ vật bên trong. Thời gian thoáng một cái trôi qua vài phút, nguyên bản mở ra cửa đá, lần nữa chậm rãi di động. Răng rắc, cửa đá tại cơ quan kéo theo dưới, hướng Lạc Dương sạn nơi đó chậm rãi di động quá khứ. Bất quá lần này, sáu thanh Lạc Dương sạn thả ở cùng nhau, trực tiếp chặn lại cửa đá di động. Chắc hẳn lần này hẳn là có thể kiên trì càng lâu mới đúng. Với lại ngoài cửa hầu tử cùng cầu hùng, lấy tay gắt gao bắt lấy quả cầu đá lên Lạc Dương sạn, không để cho cơ quan quý vị. Tí tách, không biết đi qua bao lâu, một chút tiếng nước từ cửa đá phương hướng truyền tới. Hầu tử minh mẫn phát triển, tại cửa đá phía trên xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ, bên trong có màu xanh lá đổ vẩn, chậm rãi nhỏ rơi xuống. Chương 699, tham lam khiến người bất mãn lang ca, nhanh tới xem một chút, nơi này giống như xảy ra vấn đề. Hầu tử vội vàng quyết định thật nhanh, hướng phía mộ thất bên trong Độc Nhãn nam tử kêu lớn lên. Đang tại dọn đồ Độc Nhãn nam tử nghe thấy về sau, tranh thủ thời gian đến cửa đá nơi này. Hầu tử, phát sinh thập a sự tình. Độc Nhãn nam tử sau khi đi ra tranh thủ thời gian hỏi đến hầu tử. Nơi đó, lang ca, kia bề mặt có đồ vật nhỏ giọt xuống. Hầu tử hai tay tức thời bắt lấy Lạc Dương sạn, dùng cầm chỉ đại môn phương hướng. Độc Nhãn nam tử cầm đèn tin mới hướng phía nơi đó lắc lư quá khứ. Kết quả phát hiện tại môn phía trên, hoàn toàn chính xác có đồ vật nhỏ giọt xuống, với lại không rời, vừa vặn rơi vào cửa đá bên trên, đó là cái cùng con mắt đồng dạng đồ vật bề mặt. Bất quá còn tốt, vật kia không có hoàn toàn không có có bất kỳ biến hóa nào, nhỏ giọt xuống màu xanh lá đồ vật cũng vô cùng thưa thớt. Đồng thời cực kỳ sền sệt, sẽ không giống nước như thế bốn dưới vẩy ra. Rơi xuống về sau liền đính vào mấy cái kia con mắt đồng dạng thạch đầu lên. Bằng không mà nói, nếu như thứ này mang theo độc, Độc Nhãn nam tử tại vừa mới lúc đi ra, liền có khả năng bị văng đến thân lên. Bất quá Độc Nhãn nam tử chú ý cẩn thận, từ trong quần áo lấy ra bốn cái đinh sắt, tiện tay ném đi, liền đem môn lên bốn cái lỗ nhỏ cho nhét vào. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới quay người lại hướng phía mộ thất bên trong đi vào, tiếp tục di chuyển đồ vật bên trong. Bất quá lúc này, có hai cái thổ phu tử đang đứng tại thạch quan phụ cận nói nhỏ nói, không biết cái này bên trong bảo bối thế nào. Nếu là chúng ta đem đồ vật trong này lấy ra, vậy coi như phát đạt. Đúng đúng, bình thường nói đến, chủ mộ thất bên trong đồ vật tại xa hoa, cũng so không lên mộ chủ nhân vật bồi táng, nhưng cái kia đồ tốt đều là tất cả trong quan tài. Nói đến đây, kia hai tên giá hỏa vậy mà xuất ra xà beng, chuẩn bị trực tiếp đem quan tài cho cậy ra. Độc Nhãn nam tử đi tới, đừng uổng phí tâm cơ, loại này cựu lòng kéo quan tài, cần dùng đặc biệt cơ quan mới có thể mở ra, với lại có chút mộ chủ nhân tại chính mình quan tài lên cũng sẽ không tuân theo đại đạo 50, thiên diện 49 đạo lý. Dù sao có thể tại hắn theo sau tiến nhập mộ thất, nói chung đều là chỗ mộ, vật bồi táng có thể bỏ qua, nhưng là chính hắn quan tài lại không thể để cho người ta tùy ý đụng chạm. Độc Nhãn nam tử trực tiếp ngăn lại hai người, dù sao cái này cổ mộ xem xét liền không đơn giản. Với lại mộ chủ nhân đã phi thường không tệ, bên ngoài mặt lưu không ít vật bồi táng, nếu như tại tùy tiện chốt mở, không chừng hội chọc giận mộ chủ nhân, phát động loại kia hoàn toàn không có có sinh cơ có thể nói cơ quan. Lang ca, chuyện này không có nghiêm trọng như vậy a. Chúng ta thế nhưng là dùng đồ vật đem cửa cho đính trụ, hơn nữa còn có hầu tử cùng cầu hùng hai cái bên ngoài mặt. Coi như cửa đá lần nữa quan bế, bọn hắn cũng có thể từ bên ngoài mặt đem cơ quan mở ra, đem chúng ta cho thả ra. Đối phó, Lang ca, thật vất vả đụng phải một lần dạng này mộ táng, khó nói ngươi không tâm động. Chúng ta những này thổ phu tử, hoàn toàn liền là ăn người chết cơm, đều đã đến nơi này, làm sao có thể quan tài không ra liền đi. Hai người kia trong mắt lóe ra nồng đậm không tâm lòng, chính như bọn hắn nói tới, lan lộn nửa đời người, lần thứ nhất gặp được loại này quy mô của mộ, cái này để bọn hắn vô cùng kích động. Nếu như có thể đem loại này cựu long kéo bình quan tài mở ra, dù là bên trong không có bất kỳ vật gì, về sau đi ra ngoài cũng có thể khoát lác. Độc Nhãn Nam Tử xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng gật đầu đồng ý bọn hắn thuyết pháp. Dù sao cho tới nay hắn đều là nhìn xem hắn tổ tiên lưu lại bút ký lớn lên, đối với đồ vật bên trong vô cùng cảm thấy hứng thú. Thật vất vả gặp được loại này cơ hội, trong lòng của hắn cũng là phi thường không nguyện ý, liền nhẹ nhàng như vậy từ bỏ. Chỉ bất quá nơi này còn có nhiều huynh đệ như vậy, hắn chỉ là lo lắng bạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, đem tất cả mọi người hao tổn ở chỗ này. Yên tâm đi, Lang ca, huynh đệ chúng ta một mực đi theo ngài, liền là biết ngài là người, dù là chúng ta lần này toàn quân bị diệt ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ không trách ngài. Lục tục, cái khác hai cái thổ phu tử cũng đi tới. Bọn hắn đối với cái này một ngụm treo tại giữa không trung thạch quan, đồng dạng cảm giác được đặc biệt hiếu kỳ. Đây là nguồn gốc từ tại bọn hắn thực chất bên trong cảm giác, phản phất có một thanh âm nói cho bọn hắn, nhất định phải đem cái này quan tài mở ra xem xét. Dạng này trong lòng mới của bọn họ không có bất kỳ tiếc nuối. Tốt, vậy chúng ta liền làm một món lớn, bất quá quy củ cũ, gà gáy đèn tắt không sợ kim. Độc Nhãn Nam Tử sau đó mở miệng, hắn đem ngọn đến đem ra, về phần gà, bởi vì mang theo quá phiền toái, cho nên liền cũng không có chuẩn bị. Không, tốt, chúng ta biết Lang ca quy củ của ngài, khẳng định hội dựa theo quy củ làm việc, Lang ca ngài yên tâm đi. Mấy tên thổ phu tử liên tục gật đầu, cho dù đối với Độc Nhãn Nam Tử nguyên quán đồng thời không rõ lắm, nhưng là cho tới nay Độc Nhãn Nam Tử hạng mục đều có một quy củ. Cái kia chính là cùng trong tiểu thuyết mặt sở kim giáo úy đồng đạo, có gà gáy đèn tắt không sợ kim quy củ. Độc Nhãn Nam Tử không có nói qua, bọn hắn cũng không có hỏi qua, rất nhanh, ngọn đến điểm lên. Màu vỏ quýt ánh lửa tại mộ thất bên trong, rất nhanh liền đưa tới Chu Tam Nhi chú ý của bọn hắn. Thế nào? Không phải có đèn tin sao? Vì cái gì ở chỗ này điểm một cái ngọn nến? Chu Tam Nhi đi tới về sau, có chút nghi hoặc nhìn đặt ở thạch quan nơi hẻo lánh, trên mặt kia cây nến. Không, chúng ta dự định mở quan tài nhìn xem, cố gắng có thể ở đâu mặt tìm tới một chút tốt hơn mà bối. Với lại thật vất vả phát hiện dạng này quan tài, nếu như không mở ra nhìn, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích lần này cơ hội. Bên cạnh thổ phu tử giải thích một tiếng, Chu Tam Nhi mấy người giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn cũng không có phản đối, dù sao ai cũng sẽ không ngại tiền mình nhiều, huống chi cái này vẫn là vô cùng bảo bối đáng tiền. Có thể đủ nhiều làm đồng dạng ra ngoài, như vậy bọn hắn liền có thể nhiều lừa một khoản tiền. Trước tìm cơ quan, thứ này trước hết bung ra mới được. Độc Nhãn Nam Tử sở kim giáo úy bút ký ở trong ghi chép, chào hỏi mọi người tại phụ cận tìm cơ quan. Bởi vì hắn tổ lên đã từng tiến vào tương tự của mộ, đồng thời thành công mở ra cựu long kéo quán, lấy được bên trong bảo bối. Tốt, Lang ca, chúng ta cái này đi. Đám người lên tiếng, tranh thủ thời gian cầm đèn tin tại phụ cận tìm kiếm. Nơi này có bốn cái thô trọng của đá, bề mặt điêu khắc phức tạp hoa văn, cùng một chút nói không nên lời là động vật gì phù điêu. Bất quá tại cái này bốn cây cột bên trên, xích sắt đều là một lên một tí, phân biệt từ trong lỗ thủng xuyên bảo. Nói cách khác, cơ quan phát động điểm hẳn là ngay tại cái này mấy cây cột đá lên mới đúng. Lang ca, nơi này có bốn cái quả cầu đá. Đúng lúc này, một tên thổ phu tử tại cách đó không xa trong góc phát hiện chỉnh tề trưng bày bốn cái quả cầu đá. Không hề nghi ngờ, đó phải là mở ra thạch quan chìa khóa sĩ. Chương 700, châm đến mở quan tài. Độc Nhãn Nam Tử nhanh chóng hướng phía kia hẻo lánh đi tới. Quả nhiên, ở nơi đó phát hiện bốn cái quả cầu đá, chỉnh tề sắp xếp ở nơi đó. Đèn tin nhoáng một cái, liền có thể nhìn thấy phía trên những văn lộ kia, cùng trước mặt quả cầu đá vô cùng tương tự. Hai đồ tử, cẩn thận một chút, trước mang vào tay bộ lại nói. Ngay tại một tên đầu chọc nam tử chuẩn bị đụng vào mất đi thời điểm, Độc Nhãn Nam Tử trực tiếp mở miệng ngăn lại hắn. Sau đó từ trong hành trang xuất ra bao tay ném cho nhị ngốc tử. Dù sao nơi này khắp nơi đều là cơ quan bẫy dập, bảo đảm không cho phép những chuyện này lên liền bị hạ độc. Phải biết là cổ nhân trí tuệ có thể cũng không phải là đơn giản như vậy, coi như đi qua thời gian lâu như vậy, nọc độc cũng rất có thể không có bay nơi rơi. Tựa như những cái kia hoàng kim bên trên, nhiễm nọc độc vẫn như cũ còn có thể đem người tại ngắn ngủi không tới một phút thời gian bên trong, liền biến thành như là huyết thi đồng dạng quái vật. Thả năm thất thất tâm A-Lang ca, ta biết nên làm như thế nào. Nhị nốc tử nhẹ gật đầu, cầm bao tay ba lượng dưới liền đeo tại mình tay lên. Sau đó hắn mới đưa quả cầu đá cầm lên, thận trọng hướng phía trụ tử phương hướng đi tới. Một tên khác thổ phu tử cũng cùng hai đột tử đồng dạng, mang theo bao tay cầm lên quả cầu đá. Bọn hắn đồng thời không có gấp đem tơ lụa để vào cột đá lên lô khảm bên trong, mà là cẩn thận quan sát. Bởi vì cái này bốn cái quả cầu đá mỗi một cái đều có chút hứa khác biệt. Trong đó nhất không dễ dàng để cho người ta phát hiện liền là quả cầu đá lô đút chìa khóa bên trong chiều sâu, tựa hồ là sâu cạn không đồng nhất. Nói cách khác, nhất định phải dựa theo đặc biệt trình tự bỏ vào đặc biệt cột đá bên trong mới có thể đem thạch quan cho mở ra. Bằng không mà nói lại có khả năng phát động mặt khác cơ quan, dẫn động bấy dập, đem chính bọn hắn cho hại. Độc Nhãn Nam Tử đứng ở nơi đó nhìn hồi lâu, một hồi lâu mới phát hiện địa đồ bên trên, chủ mộ thất nơi này phân biệt tại bốn góc, vẽ lấy một chút đồ án. Đồng thời những này đồ án cùng quả cầu đá lên giống như lúc, nhìn đến đây Độc Nhãn Nam Tử trong lòng phảng phất nghĩ tới điều gì, nhị ngốc tử, đem cái này còn có cái này quả cầu đá, đặt ở kia hai cái trong trụ đá mặt, ghi nhớ vị trí, ngàn vạn không cần làm sai, thứ tự trước sau là từ trái đến phải. Lão mắt, trong tay ngươi quả cầu đá, cũng giống như con khỉ cũng là từ trái hướng phải, dựa theo cái này còn có cái này chỉnh tự bỏ vào, ghi nhớ ngàn vạn không cần làm sai. Tốt, Lang ca chúng ta biết. Nhị ngốc tử nhẹ gật đầu, cùng lão mắt hai cái này, đồng thời hướng phía cột đá phương hướng đi tới quá khứ. Cùng phía ngoài quả cầu đá cơ quan không giống nhau, mấy cái này quả cầu đá, ngoại trừ lô đút chìa khóa bên ngoài, liền không còn có cái khác trống rỗng. Nói cách khác mấy cái này quả cầu đá hoàn toàn không cần Lạc Dương sạn đi chuyển động, chỉ cần dựa theo đặc biệt chỉnh tự đặt ở lõm trong máng là có thể. Giang giác. Nhị Nốc Tử dựa theo độc nhãn nam tử nói phương vị và chỉnh tự, đem chỉnh thể quả cầu đá từng bước bỏ vào đến lõm trong máng. Lập tức hai đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, ngược lại hội có cái gì bộ phận cơ quan bị va chạm đồng dạng. Bất quá, bởi vì lao mắt bên kia quả cầu đá còn không có cất kỹ, thạch quan cơ quan cũng không hề hoàn toàn mở ra. Chờ đến sau một lát, lao mắt cũng dựa theo trình tự đem quả cầu đá đặt ở cột đá lõm trong máng. Lúc này, toàn bộ đại điện chậm rãi chấn động lên. Đặc biệt là bị lơ lửng giữa không trung thạch quan, tại xích sắt lắc lư dưới cũng theo cỗ này chấn động trên không trung tại hữu lắc lư. Giang giác, to lớn thạch quan không ngừng lung lay, chỉ chốc lát sau xích sắt phảng phất cởi bỏ đồng dạng, chậm rãi đem thạch quan từ giữa không trung để xuống. Một tiếng ầm vang, toàn bộ mộ thất không ngừng lắc lư, to lớn thời gian cũng nặng nề mà rơi vào lên. Mọi người ở đây nghi hoặc ứng phải đánh thế nào mở thạch quan thời điểm, ở vào đông phương cột đá nơi đó, phản phất có xích sắt ở đâu mặt quấy đồng dạng. Nguyên bản trói buộc tại thạch quan chân dưới xích sắt nhanh chóng co vào, tạch 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 ca, nguyên bản phong bế thạch quan, vậy mà tại cái này hai đầu xích sắt kéo theo phía dưới, từ từ bị kéo ra ngoài. Tựa như là một cái ngăn kéo đồng dạng, thạch quan từ chân dưới phương hướng kéo ra, chỉ chốc lát sau, một cái dài ước chừng 8 thước, cao chừng 4 thước cự quan tài đá lớn, bị xích sắt từ giữa mặt kéo ra ngoài. Một tiếng ầm vang, quan tài cuối cùng rơi vào lên. Đồng thời nương theo lấy cái này chấn động, thạch quan phía trên cái nắp lại bị chấn động đến nghiêng về một chút. Lập tức một cỗ mục nát khí tức từ thạch quan trong khe hở mặt lộ ra. Tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm thạch quan phương hướng, chuẩn bị mở quan tài. Sau một lúc lâu, độc nhãn nam tử xác định quan tài bên cạnh ngọn nến không có sau khi lửa tắt, mới kêu gọi đám người hướng phía thạch quan chạy đi đâu lấy quá khứ. Bọn hắn cầm xà beng, bỏ vào thạch quan bị tránh ra kia cái khe hở bên trong. Chu Tam Nhi nắm bắt tới tay đèn tin, từ khe hở nơi đó lung lay, kết quả bên trong sơn đen bôi đen, cái gì cũng thấy không rõ lắm. 0123, dùng sức. 123, dùng sức. Nương theo lấy tiếng hô khẩu hiệu tại trong mộ thất quanh quẩn, hết thảy mọi người cầm xà beng dùng sức gõ lên, sau một lát, là nắp quan tài phát ra răng rắc thanh âm. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thạch quan cái nắp mở ra 1/3. Cầm đèn tin đứng tại phụ cận Chu Tam Nhi, cả người đều bị sợ ngây người đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc đích, chăm chú nhìn chằm chằm trong quan tài mặt. Chỉ gặp toàn bộ trong thạch quan, một cỗ thi thể hoàn hảo nằm ở đâu mặt, mặc băng lãnh áo giáp, thoạt nhìn như là một cái cổ đại bách chiến bách thắng tướng quân đồng dạng. Đồng thời hai tay ôm trong ngực một thanh kiếm, tiểu dáng vô cùng tinh mỹ, nhìn bằng mắt thường đi lên, người này tựa như là còn sống đồng dạng, lộ tại khôi giáp phía ngoài làn da mượt mà sung mãn, căn bản cũng không phải là bạch cốt hoặc là khô quắt thây khô. Cái này cũng quá tà môn a. Nằm ở chỗ này đã lâu như vậy, lại còn cùng người sống đồng dạng, nhìn đứng lên không hề khác gì nhau. Chu Tam Nhi thủ hạ lộc cộc một tiếng nuốt một miếng nước bọt, cảm giác cái này thạch quan người ở bên trong thật sự là quá tà tính, đã lâu như vậy không chỉ có thi thể không có tan thành bạch cốt, với lại huyết đục giống như người sống không người. Thậm chí ngay tại mặt của hắn bên trên, đều còn có một loại có chút hồng nhuận phơn phất cảm giác. Hoàn toàn liền không giống một người chết, ngược lại giống như là ngủ ở chỗ này lấy đồng dạng. Đây là dùng âm châu đuôi, chỉ có mượn nhờ bốn không âm châu lực lượng mới có thể để thi thể bất hủ, nhìn cùng người sống đồng dạng. Độc nhãn nam tử lúc này cũng buông lỏng ra xà beng, hiện tại toàn bộ thạch quan mở ra 1/3, đã không cần lại tiếp tục khiêu động. Đồ vật bên trong đã sớm nhìn một cái không sót gì, với lại có thể thấy vô cùng rõ ràng. Âm châu, liên la đặt ở thi thể trong cổ họng đồ vật a. Chu Tam Nhi nhìn chằm chằm thi thể, hắn phát hiện yết hầu nơi đó tựa hồ có một ít nổi lên, tựa như là nơi đó có cái gì đồ vật đồng dạng. Độc nhãn nam tử nhẹ gật đầu, không sai, âm châu ở vào thực thể ân cổ họng, chủ yếu tác dụng liền là chống phân hủy, bảo hộ thi thể ngàn năm bất hủ. Cái đồ chơi này giá trị khẳng định không tầm thường. Độc nhãn nam tử vừa mới nói xong, Chu Tam Nhi là ở chỗ này tự lẩm bẩm đứng lên. Có chút dục dịch, muốn đem thi thể trong cổ họng đồ vật lấy ra. Chương 701, mộ chủ nhân trá thi các ngươi nói thi thể này như thế tà tính, có hay không đột nhiên trá thi? Chu Tam Nhi bên cạnh, tóc vàng nhìn chằm chằm quan tài loại này thi thể, nhịn không được náo bổ. Vô nghĩa đi, cái này mẹ hắn liền là một người chết, nếu là thật dám trá thi, cái này một súng bắn nổ hắn. Một người khác nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy bị hun khói đen răng. Cầm trong tay của hắn lấy một nắm đất thương, nhìn đại khái cánh tay dài ngắn, được, vẫn là tranh thủ thời gian cầm đồ vật, cầm xong rời đi nơi này. Độc nhãn nam tử cũng không để ý gì tới hội bọn hắn, chào hỏi một tiếng hầu tử cùng nhị ngốc tử hai cái, nhanh chóng tẩy sạch kia trong thạch quan mặt vật bồi táng. Về phần hắn, thì đem ánh mắt rơi vào thi thể yết hầu nơi đó. Hắn tổ lên là sở kim giáo úy, đối với lây âm châu rất có thủ đoạn, chỉ bất quá hắn hiện tại thuộc về kẻ lỗ mãng trạng thái. Chưa từng có luyện tập qua, cũng không có người làm mặt bàn giao qua hắn. Chỉ là biết có loại kia thủ pháp, thông qua ngón tay tiếp xúc thi thể, đem âm châu từ thi thể yết hầu nơi đó bức bách đi ra. Cho tới nay độc nhãn nam tử không hai đều đúng sở kim giáo úy cái này đi làm vô cùng hướng tới, hiện tại cuối cùng là có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha lần này cơ hội. Chậm rãi, độc nhãn nam tử đem tay phải ống tay áo cho kéo. Không thể không nói, ngón tay của hắn cũng cùng trong truyền thuyết sở kim giáo úy đồng dạng, ngón trỏ cùng ngón giữa đặc biệt dài, đến nay, độc nhãn nam tử đều còn nhớ rõ, vì luyện thành chiêu này công phu bị qua bao nhiêu khổ. Chỉ gặp tay phải hắn nô ra, tại thực thể yết hầu nơi đó lên hạ điểm mấy dưới, một ngón tay cái cùng ngón trỏ cùng ngón giữa, hình thành một cái quang. Đến hồi lắc lư mấy dưới, muốn đem âm châu từ thi thể yết hầu nơi đó đẩy ra. Chu Tam Nhi mấy người cầm đèn tin, an tĩnh đứng ở nơi đó, mắt không chấp nhìn chằm chằm độc nhãn nam tử động tác trong tay. Loại thủ pháp này bọn hắn chỉ ở tiểu thuyết hoặc là kịch truyền hình bên trong mới nhìn đến qua, không nghĩ tới dưới mộ về sau, bọn hắn vậy mà thật thấy được loại này dò xét lấy âm châu thủ đoạn. Nếu như là thả trước kia, bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy Sở Kim giáo úy là một cái truyền thuyết. Nhưng là hiện tại, không hề nghi ngờ, Sở Kim giáo úy cái này nghề nghiệp có lẽ thật tồn tại qua. Bằng không mà nói, Độc Nhãn nam tử căn bản cũng không sẽ dùng dạng này thủ pháp đến. Với lại bén nhạy Chu Tam Nhi, còn phát hiện Độc Nhãn nam tử ngón trỏ cùng ngón giữa, muốn so với người bình thường dài lên một chút. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là lấy là Độc Nhãn nam tử ngón tay có chút đặc biệt, bây giờ nhìn lại, đây mới thật sự là Sở Kim giáo úy hai ngón dò xét huyệt công phu. Sau một lát, một viên nhìn trong suốt sáng long lanh, bên trong lóe ra một chút xíu hình quang hạt châu, tại Độc Nhãn nam tử ngón tay di động dưới, từ yết hầu nơi đó, đẩy lên thi thể trong miệng, đồng thời Độc Nhãn nam tử ngón tay nhanh chóng kẹp lấy thi thể cái cằm, hơi dùng lực một chút, ngón tay cái đặt tại cằm xương ở giữa chỗ trống chỗ, trong nháy mắt liền đem hạt châu kia cho đẩy đi ra. Cái này, đây cũng quá lợi hại a. Chu Tam Nhi phụ cận nhỏ đầu đường xó chợ trực tiếp há to miệng, một bộ khiếp sợ nhìn xem Độc Nhãn nam tử. Cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, nguyên bản chỉ tồn tại ở tiểu thuyết hoặc là kịch truyền hình bên trong Sở Kim giáo úy, đã thật tồn tại, với lại bản sự còn vô cùng lợi hại. Cái này cùng nhau đi tới, nếu như không phải có Độc Nhãn nam tử, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã sớm tổn thất hầu như không còn. Sở Kim giáo úy quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta thật đúng là không nghĩ tới, Lang ca ngươi lại là Sở Kim giáo úy. Độc Nhãn nam tử bên cạnh, Nhị Ngốc tử cũng không nhịn được mở miệng tán dương đứng lên. Đi theo Độc Nhãn nam tử lâu như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Độc Nhãn nam tử sử dụng môn công phu này đến. Bất quá châm đến cái gì, bọn hắn lại là mỗi một lần dưới mộ đều sẽ sử dụng. Tiếp tục lấy đồ vật, chúng ta phải nắm chắc thời gian rời đi nơi này. Mộ thất đại môn phương hướng, cơ quan truyền thống thanh âm không ngừng ở chỗ này quanh quẩn. Nếu như không phải có những cái kia Lạc Dương sạn còn có hầu tử cùng cậu hùng bên ngoài mặt lôi kéo, chỉ sợ cái này cửa đá cũng sớm đã đóng lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản điểm ở trên mặt đất ngọn nến, vậy mà chậm rãi bắt đầu nhảy lên, tựa như là có gió đang gợi lên đồng dạng. Đồng thời nguyên bản màu vỏ quýt ánh lửa, cũng trong nháy mắt này, dần dần trở thành màu xanh lá. Du lịch ánh lửa cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng, toàn bộ mộ thất bên trong phong cách vẽ, cũng trong nháy mắt này thay đổi hoàn toàn. Độc Nhãn nam tử bén nhạy phát hiện ngọn nến màu sắc cải biến, lập tức trong lòng hiện ra một cố dự cảm không tốt. Cầm bản Sở Kim xã hội bút ký ở trong chỗ ghi lại, gà gáy đèn tắt không Sở Kim, mà tại đèn tắt trước giờ là có dấu hiệu, cái kia chính là ngọn nến ánh lửa hội từ màu vỏ quýt biến thành màu xanh lá, tựa như là quỷ hỏa đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngọn nến nhan sắc thay đổi? Chu Tam Nhi bên cạnh, tóc vàng nhỏ đầu đường xó chợ, trực tiếp kêu lên sợ hãi. Không hề nghi ngờ, cái này ngọn nến biến hóa đem hắn giật mình kêu lên. Đi, đi mau. Độc Nhãn nam tử không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng chào hỏi mình người từ nơi này ly khai. Về phần đem đồ vật trả về, hiện tại đã muộn, nếu như là tại trước khi bọn họ độc thủ, ngọn nến ánh lửa biến thành màu xanh lá, như vậy hắn đem không hề nghi ngờ quay người rời đi, sẽ không đi đụng bất kỳ vật gì. Nhưng là hiện tại đồ vật đã tới tay, coi như trả lại, chỉ sợ mộ chủ nhân cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Giang giác, giang giác. Một đạo lại một thanh âm, nương theo lấy màu xanh lá ánh lửa nhảy lên, từ thạch quan phương hướng tung bay đi ra. Chu Tam Nhi mấy cái cũng hoàn toàn không dám chờ lâu, tranh thủ thời gian cùng tay của mình dưới, hướng cửa đá phương hướng chạy đi. Chỉ là vừa mới chạy đến cửa đá phụ cận thời điểm, một đạo tiếng bước chân nặng nề từ thạch 677 quan tài phương hướng chuyển tới. Theo bản năng hướng nơi đó nhìn qua, thứ tư cả người đều bị dọa đến kinh hô hôn mê. Xuyên thấu qua đèn tin trong tay qua mang, hắn thấy được một bóng người cao lớn, đứng tại thạch quan nơi đó. Trên người áo giáp lóe ra kim loại hàn quang. Nguyên bản đứng ở thạch quan bên cạnh ngọn nến, lúc này đã hoàn toàn tắt ngọn. Không hề nghi ngờ cái kia mộ chủ nhân đã trả thi, xem ra còn vô cùng lợi hại. Nguyên bản bị hắn ôm vào trong ngực kia một thanh trường kiếm, đã không biết lúc nào rút ra. Đồng thời chuôi kiếm này, đồng dạng lóe ra kim loại hàn quang, hoàn toàn không có bất kỳ vết gì. Rất rõ ràng, bên này phổ biến cũng là hiếm có bà bối, nhưng là hiện tại cái này mấu chốt, hắn ngay cả chạy trốn mệnh đều không kịp, căn bản là không có tâm tư đi quản thi thể trên người áo giáp hoặc là trường kiếm giá trị. Tam gia, nhanh, nhanh lên. Tóc vàng sau khi ra ngoài, phát hiện Chu Tam Nhi còn chưa có đi ra, vội vàng lại trở lại khe cửa nơi đó, hướng phía hắn kêu lớn lên. Lúc này, Chu Tam Nhi mới lấy lại tinh thần, nhưng là hắn phát hiện thân thể của mình hiện tại đã hoàn toàn không nghe sai khiến, muốn chạy trốn, nhưng là hai chân ở nơi nào run rẩy không ngừng, mắt thấy cố kia cao lớn thi thể, chính từng bước hướng phía hắn nơi này chậm rãi đi tới. Tiếng bước chân nặng nề, tựa như là thiết truy đồng dạng, một lần lại một lần gõ lấy trái tim của hắn. Chương 702, kinh khủng quỷ hỏa trùng đáng chết, cái này mấu chốt bên trên, vậy mà như xe bị tuột xích. Phía ngoài Độc Nhãn nam tử thầm mắng một tiếng, đem phía sau ba lô ném vào bên trên, nhanh chóng hướng phía mộ thất bên trong lại vọt lên quá khứ. Người đứng đầu bắt lấy Chu Tam Nhi quần áo, hắn trực tiếp lôi kéo thứ tư, ngạnh sinh sinh đem hắn từ mộ thất bên trong ném ra ngoài. Sau đó hắn cũng nhanh chóng thuận khe cửa, từ mộ thất bên trong chui ra. Thân ảnh nhoáng một cái, Độc Nhãn nam tử tại sau khi đi ra, toàn bộ thân thể hướng dưới mặt ép, sau đó một tay lấy ngăn tại cửa đá nơi đó, mấy cái Lạc Dương sạn toàn bộ lấy ra. Hầu tử, cầu hùng. Làm xong đây hết thể về sau, Độc Hữu nam tử vội vàng tranh cãi hầu tử, còn có cầu hùng kêu một tiếng. Hai người tâm linh thần hội đồng thời đem quả cầu đá lên Lạc Dương sạn cho rút ra. Răng rắc răng rắc, cửa đá lúc này bắt đầu nhanh chóng di động, bế hợp lại. Nhưng là mộ thất bên trong thi thể đã đến cửa đá phụ cận. Một cánh tay từ cửa đá khe hở bên trong chui ra, người đứng đầu kém một chút đem khoảng cách gần nhất một tên nhỏ đầu đường xó chợ bắt được. Bất quá không thể không nói, cái này cửa đá cơ quan vô cùng lợi hại, nếu như không có chìa khóa, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tùy ý thúc đẩy. Cho dù là mộ thi thể của chủ nhân, cũng ngạnh sinh sinh bị cái gì đáng sợ lực lượng bẻ gãy một tiết cánh tay. Giống to lớn tiếng gầm gừ từ thi thể trong miệng phát ra tới, nồng đậm hôi thối, để Độc Nhãn nam tử bọn hắn nhịn không được cảm giác được một trận ác tâm. Đi, không có dám dừng lại thêm, Độc Nhãn nam tử vội vàng chào hỏi đám người chuẩn bị rời đi. Đã mộ thi thể của chủ nhân đều đã trả thi, nói như vậy không cho phép phía ngoài những cái kia thây khô cũng có khả năng sống lại. Đến lúc đó bọn hắn mấy người này căn bản cũng không đủ những thi thể này vòng đây. Giang giác, giang giác. Nhưng mà bọn họ đây vừa mới quay người rời đi không có mấy bước, khảm nạm tại cửa đá lên bốn con mắt, vậy mà tại lúc này từ từ hiện đầy vết dạng. Bên trong phảng phất có đồ vật gì muốn chui ra ngoài đồng dạng. Con 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 con, một con ong mật lớn nhỏ côn trùng phá vỡ bên ngoài mặt cứng rắn sắc ngoài, cuối cùng xuất hiện ở trong thạch thất mặt. Cái này côn trùng lộ ra vô cùng kỳ dị, toàn thân một mảnh đen kịt, nhưng là thi thể lên lại có xanh mơn mởn hỏa diễm, tựa như là vừa rồi tại mộ thất bên trong, ngọn nến từ màu quýt chuyển biến thành loại kia lục hòa đồng dạng. A khe, nháy mắt sau đó, một tên đều tại phía sau đồ tệ tử, thân lên không hiểu thấu giấy lên một đạo ngọn lửa màu xanh lục. Người kia phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết về sau, ngã nhào trên đất bên trên, ngay tiếp theo quần áo còn có ba lô, toàn bộ đều nhanh nhanh bắt đầu cháy rừng rực. Người đi ở phía trước nghe được thanh âm về sau hướng phía nơi đó nhìn qua, tất cả mọi người bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Mới vừa rồi còn là một cái người sống sờ sờ, vậy mà tại bọn hắn nghe được ve tiếng kêu đến quay đầu quá khứ ngắn ngủi này mấy giây bên trong, liền đã biến thành chuỗi lùi khô lâu. Với lại ngọn lửa màu xanh lục còn đang không ngừng nhảy lên tiêu đốt, phát ra lốp bốp thanh âm. Đồng thời bọn hắn phát hiện một con màu đen côn trùng đang bị ngọn lửa xanh lục bao quanh khô lâu lên lúc đích. Con 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 con. Lại liên quan mấy nói tiếng âm từ cửa đá phương hướng tung bay bay tới, Độc Nhãn nam tử bén nhạy phát hiện, hậu phương hắc ám địa phương có ba cái xanh mơn mởn hỏa diễm đang nhảy nhót. Không hề nghi ngờ, vật kia tuyệt đối là còn sống. Bằng không mà nói căn bản cũng không hội phát ra như là côn trùng đồng dạng phi hành âm thanh đến. Với lại thêm lên bạch cốt lên một con kia côn trùng, người đều bị ngọn lửa cho thiêu thành cho tàn, chớ nói chi là nhỏ như vậy hắc chủ tử. Đi, đi mau. Ngàn bạn không nên bị loại này côn trùng đụng phải. Sau đó Độc Nhãn nam tử nghĩ đến đang sờ kim giáo úy trong bút ký mặt ghi lại quỷ hỏa trùng, loại này côn trùng có được cực mạnh sinh mệnh lực, dù là bị phong ấn ở hồ phách bên trong, cũng có thể một mực tồn sống sót. Đợi đến phía ngoài hồ nước đánh vỡ về sau, bọn chúng liền sẽ trong thời gian cực ngắn khôi phục. Đồng thời trong cơ thể quỷ hỏa hừng hực thiêu đốt, mặc kệ là cái gì sống người vẫn là cái khác đồ vật nhiễm lên, đều hội trong thời gian rất ngắn biến thành tro tàn. Đương nhiên, những vật này đối sinh mạng còn sống phảng phất ưa thích không rời, đồng dạng chỉ hội không ngừng đuổi theo sinh mạng còn sống, đồng thời đem bọn hắn cho đốt thành tro bụi. Nháy mắt sau đó, hết thảy mọi người bắt đầu trốn xông lên, hoàn toàn không dám ở nơi này dừng lại. Bởi vì vừa rồi người kia liền là ví dụ sống sờ sờ, bị loại này côn trùng triển lãm bên trên, bất quá ngắn ngủi mấy giây, liền đã biến thành bạch cốt. Hiện tại càng là ngay cả bạch cốt đều không có thừa dưới, chỉ có một đống màu đen cho tàn, để cho người ta không phân biệt được rốt cuộc là thứ gì. Sau đó một con kia côn trùng cũng từ mặt lên bay lên, toàn thân bao phủ ngọn lửa màu xanh lục, trên không trung lộ ra vô cùng kỳ dị. Xa xa nhìn tựa như là có bốn đóa quỷ hỏa, chính đang nhanh chóng đuổi theo Độc Nhãn nam tử bọn hắn đồng dạng. Vì lý do an toàn, Độc Nhãn nam tử lựa chọn bên phải thông hướng Hoàng Kim núi nơi đó đường, bởi vì nơi đó cơ quan đã phá giải, theo lý thuyết sẽ không có vấn đề gì. Nếu như đi ở giữa hoặc là đường bên trái, khả năng bọn hắn gặp đến hoàn toàn không có phát động cơ quan. Đến lúc đó trước có cơ quan, sau có quỷ hỏa trùng, bọn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Không, không phải chết không có chỗ chôn, mà là lưu tại nơi này cùng mộ chủ nhân cho cùng. Chờ một chút, vừa rồi hai người thi thể đi nơi nào? Chạy ở trước mặt Độc Nhãn nam tử bén nhạy phát hiện đầy mũi tên mộ chặn đường, ngoại trừ hai đoàn vết máu bên ngoài. Vừa rồi chết ở nơi đó tóc hối cua còn có gã đeo kính, hiện tại cũng đã biến mất không thấy. Đồng thời mặt lên cái gì cũng không có lưu xuống, tựa như thế hư không tiêu thất đồng dạng. Không, không phải là trá thi a. Hầu tử nghĩ đến núi vàng nơi đó huyết thi, không chừng những này mũi tên bề mặt cũng có như thế độc tố. Có khả năng, con đường sau đó chúng ta cẩn thận một chút, không chừng liền gặp được món đồ kia. Độc Nhãn nam tử nhẹ gật đầu, sau đó gọi đám người một tiếng. Dù sao kia huyết thi chỉ cần nổ đầu liền có thể giết chết, nhưng là bản thân nó liền mang theo kịch liệt độc tố. Nếu như bị huyết thi bắt đả thương, rất có thể cũng yêu tiền, hội trong thời gian ngắn biến thành vật như vậy. Cho nên so sánh với quỷ hỏa trùng mà nói, huyết thi đồng dạng lộ ra vô cùng nguy hiểm. Chỉ có Chu Tam Nhi mấy người biết, tóc hối cua cùng gã đeo kính hai cái căn bản cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không rõ tóc hối cua bọn hắn bây giờ đi đâu bên trong. Một đường phi nhanh, không biết chạy bao xa, nguyên bản đi theo bọn hắn quỷ phía sau hỏa trùng, tựa hồ biến mất không thấy. Tiền phương của bọn hắn chính là sắp hàng rất nhiều thầy khô mộ thất, đến nơi này về sau, Độc Nhãn nam tử không khỏi thả chậm bước chân. Hắn có chút lo lắng, cái kia mộ thất bên trong thầy khô cũng giống mộ chủ nhân đồng dạng, từ từ vong ở trong sống lại. Nhưng mà, bọn hắn không có chú ý tới, kia bốn cái màu đen côn trùng lúc này rơi vào núi vàng bên cạnh một cái thanh đồng khí bên trên, cái này thanh đồng khí cùng chung nhỏ vô cùng tương tự, mà bốn cái quỷ hỏa trùng rơi vào thanh đồng khí lên về sau, phi thường nhanh chóng chui vào cái này chung nhỏ bên trong không khu vực đoạn. Chương 703, quỷ binh khôi phục đi. Độc Nhãn nam tử tựa ở mộ đạo mút miệng, hướng phía đứng đầy thây khô mộ thất bên trong nhìn thoáng qua. Phát hiện những cái kia thây khô vẫn như cũ chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp ở nơi đó, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn mới phất phất tay chào hỏi thủ hạ, nhanh chóng hướng phía mộ thất phương hướng đi tới. Chu Tam Nhi mấy người đi theo sau mặt, một khác cũng không muốn tại cái này trong mộ địa mặt ở lâu. Dù sao cái này bên trong những cái kia quỷ đồ vật thật là đáng sợ, người chết xác chết vùng dậy sống lại, còn có loại kia nhìn phi thường phổ thông côn trùng, nhưng lại có thể đem người tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong đốt thành tro bụi. Đồng thời, rất nhiều thứ đều nhiễm lên, có thể đem người biến thành huyết thi độc dược. Đạp 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 đạp. Tất cả mọi người đi vào mộ thất bên trong, cho dù là bọn hắn thả nhẹ bước chân, nhưng là vẫn như cũ phát ra liên tiếp thanh âm đến. Đốt làm. Ngay tại lúc bọn hắn vừa mới đi tới mộ thất ở giữa thời điểm, đột nhiên một đạo thanh thúy trung nhỏ âm thanh từ bọn hắn vừa rồi tới mộ chạm đường mặt truyền ra. Độc Nhãn Nam Tử sắc mặt trong nháy mắt này đống nhiên đại biến, chưa từng ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy à? Hắn tổ tiên lưu lại sở kim giáo bí bút ký cũng sớm đã bị hắn lật nát, bên trong chỗ ghi lại đồ vật, Độc Nhãn Nam Tử cũng toàn bộ ghi tạc trong óc. Loại này thanh âm thanh thúy, rất có 767 có thể là một loại nào đó tỉnh lại ngủ say đồ vật dùng. Phanh phanh phanh. Quả nhiên, làm Độc Nhãn Nam Tử nghĩ tới chỗ này thời điểm, toàn bộ mộ thất bên trong sở hữu thây khô bên trên, vậy mà trong nháy mắt này toàn bộ giấy lên ngọn lửa màu xanh lục. Không tốt, những vật này muốn tra thi. Một tên nhỏ đầu đường xó chợ hét to một tiếng, cả người đều dọa đến run rẩy lên. Nguyên bản đen kịt mộ thất, cũng trong nháy mắt này bị loại ngọn lửa màu xanh lục này cho chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Không có bất kỳ hỏa diễm nhiệt độ, cũng không có bất kỳ thiêu đốt âm thanh âm vang lên. Nhưng là tất cả mọi người biết, ngọn lửa này không thể đụng vào. Chạy. Những thi thể này bên trong quỷ cốc trùng đã bị tỉnh lại, bọn chúng có thể khống chế thi thể, truy sát hết thể còn sống đồ vật. Độc Nhãn Nam Tử phản ứng lại, vội vàng hướng phía trước lối ra chạy đi. Loại này ngủ say tại trong thi thể mặt quỷ hỏa trùng, cũng sớm đã cùng thi thể huyết đục hòa thành một thể. Chỉ cần nghe được một loại nào đó đặc biệt thanh âm về sau, bọn chúng liền sẽ tại trong thành thị thức tỉnh, sau đó khống chế thi thể khôi phục, có thể nói, đám côn trùng này đã hóa thành thi thể một bộ phận, răng rắc. Tiếp theo, Aset, trong ngay mắt, một đạo khôi giáp lẫn nhau đuốt ve thanh âm, tại cái này mộ thất ở trong quanh quần. Nguyên bản chìm ngủ ở nơi này thi thể, cũng tại ngọn lửa màu xanh lục vờn quanh phía dưới, nhanh chóng khôi phục. Cảm nhận được người sống khí tức, quỷ hỏa trùng lộ ra vô cùng hưng phấn, khống phó lấy thây khô, nhanh chóng hướng lấy bọn hắn nơi này đuổi đi theo. Mấy chục trên trăm cố không biết là niên đại nào thi thể sống lại, trận này cho lộ ra tương đương đáng sợ. Chu Tam Nhi thủ hạ, một người trong đó hiện tại đã hoàn toàn sợ ngây người. Một dòng nước cấm bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem quần của hắn cho ướt đẫm. Dưới hai chân như nhũ ra, hoàn toàn không có cách nào động đậy nhỏ đầu đường xó chợ, rất nhanh liền bị những cái kia sống lại thi thể bao phủ lại. Ngay sau đó chỉ nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết từ phía sau phương hướng truyền đến, người kia trực tiếp bị thi thể vũ khí trong tay xé rách trở thành mảnh vỡ. Đồng thời hỏa diễm không ngừng tiêu đốt, cuối cùng đem thi thể vỡ vụn đều cho thiêu thành tro tàn. Độc Nhãn Nam Tử cùng tay của hắn dưới bởi vì thường xuyên ẩn hiện mộ địa, nhưng là lộ ra đối với người bình thường mà nói phải lớn lên không lên. Chí ít bọn hắn không có giống Chu Tam Nhi thủ hạ như thế, bị sống lại thi thể liền cho sợ ngây người. Một đường phi nhanh, còn lại dưới 11 người đội ngũ, nhanh chóng đi theo mộ đạo hướng phương hướng lối ra chạy đi. Nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, không chỉ là hậu phương mộ thất bên trong thây khô sống lại, liền ngay cả giữ ở ngoài cửa hai cái cưỡi ngựa thây khô, cũng tại vừa rồi kia một thanh âm bên trong bị tỉnh lại. Đạp 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 đạp. Móng ngựa tiếng bước chân, rất nhanh thuận mộ đạo phương hướng chuyển tới. Chạy ở trước mặt Độc Nhãn Nam Tử nhạy cảm phát hiện không thích hợp, tranh thủ thời gian dừng bước, đưa trong tay hộp pháo đem ra. Một mặt đề phòng nhìn xem trước mặt. Lang ca, thế nào? Hầu tử đi theo sau mặt, có chút hổ nghi hỏi thăm một tiếng. Bất quá hắn biết, Độc Nhãn Nam Tử hẳn là phát hiện trước mặt có đồ vật gì. Kia hai cái cưỡi ngựa thây khô hẳn là cũng đã xuống lại, chúng ta nhất tốt cẩn thận một chút. Độc Nhãn Nam Tử mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mặt. Đồng thời tay trái của hắn bên trên, cũng lấy ra trộm mộ dùng lạc dương sạn. Thứ này có thể lại chờ một lúc, gặp được thây khô thời điểm, dùng để xem như tấm chắn sử dụng. Chỉ ít cái này lạc dương sạn chiều dài, có thể cho thây khô cùng nó bảo trì một khoảng cách. Đạp 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 đạp, nương theo lấy mộ đạo bên trong tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, hai đoàn ngọn lửa màu xanh lục từ tiền phương nhanh chóng lao đến. Quả nhiên cùng Độc Nhãn Nam Tử nói đồng dạng, nguyên bản canh giữ ở phía ngoài kia hai cái cưỡi ngựa thây khô, hiện tại đồng dạng bị ngọn lửa màu xanh lục bao vây lấy xuống lại. Làm sao bây giờ? Trước có kỵ sĩ, sau có quỷ binh, khó nói chúng ta lần này cũng chỉ có thể chết ở chỗ này sao? Chu Tam Nhi đã sớm bị sợ vỡ mật, cả người đều không ngừng đứng tại vị trí giữa, run rẩy lên. Trong giọng nói của hắn mặt tràn đầy sợ hãi, nếu có lựa chọn, hắn tình nguyện thành thật trong nhà qua kham khổ thời gian. Như loại này trong mộ, gặp được thi thể sống lại cái gì sự tình, đối với hắn mà nói thật sự là quá mức kinh khủng. Đi, chúng ta nhất định phải lao ra, trước mặt quỷ kỵ sĩ chỉ có hai cái, chúng ta có thể liều mạng, quỷ phía sau binh nhiều lắm, với lại sợ rằng chúng ta xông quá khứ cũng không có cách nào ra ngoài. Hầu tử ánh mắt lấp lóe, hung hăng nhìn chằm chằm trước mặt hai cái bị màu xanh lá ánh lửa bao phủ quỷ kỵ sĩ. Đúng, chúng ta muốn xông ra đi, tuyệt đối không có thể như thế biệt khuất chết ở chỗ này. Nhị ngốc tử sờ lên ba lô của mình, bên trong thế nhưng là có bao nhiêu đồ tốt, thật vất vả tới mức độ này, nếu như chết tại nơi này, vậy hắn tuyệt đối hội không có cam lòng. Sau đó, 11 người làm xong quyết định, cầm vũ khí nhanh chóng hướng phía hai cái quỷ kỵ sĩ phương hướng gọn lên quá khứ. Độc Nhãn Nam Tử nắm thật chặt trong tay trái mặt lạc dương sạn, đem bén nhọn phương hướng nhắm ngay quỷ kỵ sĩ xông tới phương hướng. Cuối cùng xem như một thanh trường mâu, hung hăng hướng phía quỷ kỵ sĩ ngồi lên chiến mã đâm quá khứ. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, bén nhọn lạc dương sạn trực tiếp đâm vào chiến mã lồng ngực. Đồng thời Độc Nhãn Nam Tử mượn nhờ lạc dương hậu sản phương đính trụ mặt lực lượng, bóng ma thật sâu để quỷ kỵ sĩ tốc độ hàng thấp xuống. Cùng lúc đó, hắn tay phải cầm hộp pháo, nhanh chóng hướng phía quỷ kỵ sĩ đầu bắn qua khứ. Chỉ bất quá những này bị quỷ hỏa thao túng thây khô cùng huyết thi hoàn toàn khác biệt. Nhược điểm của bọn hắn tựa hồ cũng không có tại đầu lên. Đáng chết, những vật này là bất tử sao? Hầu tử thầm mắng một tiếng, ngay sau đó lung tung hướng phía trước mặt bắn một phát súng. Chương 704, thoát đi cổ mộ giang giác. Nương theo lấy súng băng lên, sau đó một nói toạc ra nát thanh âm từ tiền phương chuyển tới. Chỉ gặp nguyên bản ngồi tại chiến mã lên thi thể, thân lên màu xanh lá ánh lửa một trận phun trào, sau đó vậy mà hướng phía mặt lên lạch cạch một tiếng lại rơi xuống. Cùng lúc đó, mấy khối phảng phất ngọc thạch đồng dạng mảnh vỡ rơi vào dũng đạo mặt lên. Mặc dù nói người ở phía trên từ ngựa lên ngã xuống, nhưng là chiến mã vẫn như cũ chính ở chỗ này, nhanh chóng hướng phía độc nhãn nam tử nơi này tới gần. Dù là có lạc dương sạn đỉnh lấy, độc nhãn nam tử cũng có thể cảm giác được chiến mã tựa hồ đang tại từng điểm hướng hắn nơi này gì động tới. Không thể không nói, cái này chiến mã cùng những thi thể này đồng dạng, đều chỉ muốn một lòng đem bọn hắn giết rơi. Có lẽ đây là bởi vì nó trong thân thể khống chế nó quỷ hỏa trùng nguyên nhân a. Nhanh, hầu tử đánh dụng cái này chiến mã tim ngọc thạch. Đương nhiên trong lúc đó, độc nhãn nam tử hướng về phía bên cạnh hầu tử hét to lên đến. Bởi vì vừa rồi hắn nhìn vô cùng rõ ràng, hầu tử một thương kia mặc dù nói là tùy ý nổ súng bắn đi ra, nhưng là vừa vặn đánh trúng lập tức lưng lên thi thể ngọc thạch. Cho nên kia một cỗ thi thể mới từ lưng ngựa lên ngã rơi xuống, chỉ chốc lát sau liền ngay cả trên người màu xanh lá ánh lửa cũng dần dần lờ mờ đi rất nhiều. Nói cách khác, khảm nạm tại thi thể tim ngọc thạch liền là nhược điểm của bọn nó. Chỉ cần đem cái này một khối ngọc thạch đánh nát, như vậy không hề nghi ngờ những thi thể này cũng là mất đi hoạt động năng lực. Không nên nói là trong thi thể mặt những cái kia côn trùng, liền sẽ tại mất đi ngọc thạch về sau, quay về đến ngủ say trạng thái bên trong. Phanh phanh phanh. Hầu tử đang nghe độc nhãn nam tử nói lời về sau, đội vàng giơ tay lên, hướng phía đầu này chiến mã tim ngọc thạch mở mấy thương. Cuối cùng khối này hình tròn ngọc thạch bị viên đạn đánh trúng về sau, trong nháy mắt liền cùng vừa rồi thi thể đồng dạng, hóa thành mấy mảnh vụn, từ chiến mã tim nơi đó ngã rơi xuống. Trong chốc ngắn này, sức sống 10 phần chiến mã cũng như bị quất giống lực khí, y mắng gào rít một tiếng về sau, cuối cùng trùng điệp ngã xuống mặt lên. Hai cái kỵ sĩ trong nháy mắt này liền bị xử lý một cái. Hiện tại còn lại một cái kia kỵ sĩ cũng gần trong gang tấc, thân lên xanh mơn mởn ánh lửa, cơ hồ đem chọn cái lạc đạo đều cho chiếu lên tươi sáng. Độc nhãn nam tử trước mặt chiến mã bị giải quyết hết về sau, hắn cũng là khôi phục năng lực hoạt động. Giơ tay lên hướng phía mặt khác một con chiến mã tim nơi đó bắn một phát súng, nháy mắt sau đó nhóm này chiến mã cũng cùng vừa rồi chiến mã đồng dạng, bình một tiếng, ngay tại chạy trên đường ngã ngã xuống lên. Đem hắn lưng lên thi thể đều cho quăng bay đi thật xa, kém một chút liền rơi vào độc nhãn nam tử chân dưới. Bất quá độc nhãn nam tử phản ứng cũng vô cùng cấp tốc, giơ tay lên liền đem trong tay lạc dương sạn đâm qua khứ. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, câu kia thi thể trực tiếp bị trong tay hắn lạc dương sạn đâm lạnh thấu tim, nguyên bản khảm nạm tại ngực lên ngọc thạch, cũng trong nháy mắt này biến thành vỡ nát. Nhanh, thừa dịp cái này cơ hội, chúng ta mọi người nhanh chạy đi. Sau đó độc nhãn nam tử kêu to, thận trọng từ thi thể trên đất bên cạnh chạy đi, mặc dù nói những thi thể này đã mất đi năng lực hoạt động, nhưng là bọn hắn trên người màu xanh lá ánh lửa còn không có hoàn toàn dập tắt, nếu như bây giờ nhiễm đến những cái kia màu xanh lá lửa, không chừng nháy mắt sau đó liền sẽ bị những này màu xanh lá lửa hoàn toàn thôn vệ hết. Rất nhanh, người phía sau lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đi theo độc nhãn nam tử sau mặt, hướng ra ngoài mặt chạy đi. Chỉ bất quá đi qua vừa rồi trì hoãn, phía sau những thi thể này đã đuổi theo, màu xanh lá ánh lửa một mực đi theo bọn hắn sau mặt, phía sau nhất kia một tên thổ phu tử, trực tiếp đều sắp bị sợ tè ra quần. Dù là hắn thường xuyên dưới mộ, nhưng là cũng bị loại tình cảnh này dọa được nhanh muốn hỏng mất, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như hôm nay đáng sợ như vậy sự tình. Tử thi sống lại, với lại thân lên quấn quanh lấy ánh lửa, còn có thể đem người trực tiếp đốt thành tro bụi. Cái này có thể so với cái kia phổ thông hỏa diễm lợi hại hơn nhiều, nếu như nhiệm đến trên người lời nói, không hề nghi ngờ, hắn liên nhiệm nào bị thi cứu cơ hội đều không có. Xoát. Ngay tại loại người này nhanh chóng chạy trốn thời điểm, phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió, chạy ở sau cùng thổ phu tử, lưng lên ba lô, bị thi thể trường đao trong tay cho chém trúng. Xanh mơn mởn hỏa diễm thuận ba lô từ từ bốc cháy lên, chỉ chốc lát sau, vậy mà liền đem cái kia thổ phu tử toàn bộ thân thể đều cho bọc lại. A. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết ở trong hành lang quanh quần đứng lên, cái kia thổ phu tử thân thể trùng điệp hướng phía trước mặt quẳng ngã xuống. Đồng thời thật vừa đúng lúc kéo vào trước mặt người kia chân, nháy mắt sau đó người kia quần áo cũng bị nhen lửa. Đám người nghe thanh âm hướng về sau mặt nhìn lại, kết quả phát hiện, chạy đến sau cùng hai người kia đã rất nhanh liền bị ngọn lửa màu xanh lục thôn phệ hết. Không, nguyên bản chỉ còn dưới 12 người đội ngũ, trong nháy mắt này giảm bớt đến chỉ còn dưới 2 cái. Không hề nghi ngờ, bọn hắn mặc dù nói biết những này quỷ đồ vật được điểm, nhưng là bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm. Chợt nhìn, sau mặt toàn bộ trong thông đạo mặt tất cả đều là xanh mơn mởn ánh lửa, cùng vô tận thi thể. Hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại, hậu phương thi thể dậm trên kia hai người thân thể, lại tiếp tục hướng lấy bọn hắn nơi này nhanh chóng đuổi đi theo. Không cần nghĩ cũng biết, bị ánh lửa bao bọc hai người, hiện tại cũng đã biến thành cho tàn. Chu Tam Nhi nguyên bản chạy tại vị trí giữa, hiện trong nháy mắt liền trở nên có chút dựa vào sau. Tại hắn sau mặt chỉ còn dưới tóc vàng còn có một cái khác tiểu đệ, nguyên bản bọn hắn những người còn lại liền không nhiều, hiện tại lại chết mất một cái, thêm lên hắn, toàn bộ trong đội ngũ cũng không có mấy người. Rất nhanh, Chu Tam Nhi bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng phía chạy phía trước lấy. Nương theo lấy khí tức tử vong tới gần, trong thân thể của hắn tiềm lực từ từ bị ép đi ra. Đạp 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 đạp, dũng chặng đường tất cả đều là bọn hắn chạy trốn tiếng bước chân, cùng sau mặt thi thể trên người khôi giáp, lẫn nhau vuốt ve thanh âm. Nhanh, trước mặt liền là cửa ra. Độc nhãn nam tử đèn tin nhoáng một cái, nguyên bản mộ đạo cuối cùng kết thúc, chỉ cần từ nơi đó lao ra, bọn hắn liền có thể đến thế giới bên ngoài. Những người khác nghe được về sau, tâm tình một trận phấn chấn, sau đó bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng phía trước mặt chạy trốn. Bất quá bọn hắn quên đi những cái kia mặc khôi giáp thi thể liền tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa, cho dù là bọn họ từ mộ đạo bên trong chạy đi, cũng không có khả năng tùy tiện đem những thi thể này cho vứt bỏ. Độc Nhãn nam tử cái thứ nhất xông ra mộ nói, bất quá hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước mặt di động rất dài một khoảng cách. Sau đó hắn mới quay đầu hướng phía người phía sau lớn tiếng gọi nói, "Nhanh, nhanh lên quan bế mộ đạo cửa đá." Nhưng mà tất cả đều là vô ích, hắn người đứng phía sau đồng dạng không có dừng lại, trực tiếp hướng nơi xa trốn xuống lên. Nháy mắt sau đó, toàn bộ cổ mộ bên ngoài mặt, kia một vách đá nơi đó, đều bị thi thể lên quấn quanh lấy cái chủng loại kia xanh mơn mởn ánh lửa cho chiếu tươi sáng. Đồng thời mặc kệ là thực vật vẫn là mặt, tất cả đều biến thành loại kia mười phân quỷ dị màu xanh lá tịch. Chương 705, do sợ tóc hối cua cùng gã đeo kính lại nói tóc hối cua còn có gã đeo kính bên kia, hai người rời đi mộ huyệt về sau, đợi chờ ở bên ngoài cực kỳ lâu, sắc trời bên ngoài tựa hồ đã nhanh muốn sáng rỡ. Kết quả tại trong huyệt mộ mặt những người kia vẫn như cũ còn chưa hề đi ra, hai người cảm giác vô cùng nhàm chán. Kính mắt, ngươi nói bọn hắn có thể thành công xuất ra bảo tàng bên trong a? Kia một tòa kim sơn bên trong hoàng kim nếu là toàn bộ lấy ra, chúng ta những người này mấy đời cũng xài không hết. Tóc hối cua nằm trên mặt đất bên trên, đem ba lô trực tiếp đặt ở bên cạnh. Dù sao bên trong những cái kia vàng thế nhưng là có độc, với lại dù nói thế nào vàng cũng là kim loại, dùng để làm cái gối khẳng định không thích hợp. Gã đeo kính nhìn thoáng qua cổ mộ phương hướng lối ra, ngươi cảm thấy khả năng toàn bộ mang ra sao? Nhiều đồ như vậy, liền mấy người chúng ta, coi như toàn bộ đều giống như chúng ta dùng ba lô trang một bao đi ra, kia cũng chỉ là kia một tòa hoàng kim núi chín châu mất sợi lông cựu nhị bảy. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp tránh tốt, đợi đến tam gia sau khi đi ra, chúng ta về trước đi xét nghiệm một tí, nhìn xem những độc tố này có biện pháp nào không từ hoàng kim lên khu trừ. Đối với tóc hối cua mà nói, gã đeo kính học vẫn rõ ràng muốn tốt lên không ít. Bất quá hắn lại nghĩ không ra, những này hoàng kim lên tới ngọn nguồn lây dính thứ gì, vậy mà đi qua thời gian lâu như vậy, còn có thể đem người biến thành loại kia máu nóng mơ hồ, hoàn toàn không có bất kỳ làn da đến huyết nhân. Cũng thế, hoàng kim núi lớn như vậy, chúng ta một ngụm cũng ăn sao đại mập mạp, vẫn là sau khi trở về, trước tiên đem độc vấn đề giải quyết, đến lúc đó trở lại nơi này đến làm hoàng kim. Bằng không thì coi như chúng ta đem những cái kia hoàng kim cho dọn ra ngoài, ta muốn hẳn là cũng không ai dám thu à. Tóc hối cua sờ lên cái mũi, dù sao những này hoàng kim lên dính đầy độc dược, nếu như cầm đi bán thời điểm, có người đụng chạm lấy phía trên độc dược, biến thành huyết thi bộ dáng kia. Đến lúc đó hoàng kim không chỉ có bán không xong, chỉ sợ bọn họ còn hội bị liên lụy. Tốt, chúng ta vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này chờ bọn hắn ra đi, bất quá cũng không rõ bên trong thế nào. Con mắt nam lắc đầu, đem trong đầu mặt rối bởi ý nghĩ để tại một bên. Dù sao những ngày hoàng kim lên độc tố, coi như thật muốn đi xét nghiệm, phải nghĩ biện pháp giải trừ rơi, vậy cũng cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Hiện tại cái này mấu chốt bên trên, còn không bằng thật tốt nằm ở chỗ này nghỉ ngơi một tí. Dù sao hiện tại có thể là ở vào nửa đêm, lại thêm lên hôm qua đi một ngày đường, hắn cũng sớm đã cảm giác được rất mệt mỏi. Vậy được, chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi, nhất dễ dàng đối cái này cơ hội trộm một hồi lười. Tóc hối cua nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán. Bất quá không biết những cái kia truyền thuyết còn có trộm mộ trong tiểu thuyết mặt nói có phải hay không thật. Ta có chút hiếu kỳ vừa rồi cái kia mộ thất bên trong những thi thể này có hay không thật sống tới. Dù sao những vật kia đi qua thời gian lâu như vậy ăn mòn, trên người áo giáp vẫn như cũ ngăn nắp, làn da mặc dù nói khô cắt xuống, bất quá nhưng không có biến thành xương cốt. Gã đeo kính lườm hắn một cái, ngươi cảm thấy cái này khoa học sao? Chết lâu như vậy người, làm sao có thể sống lại? Ngươi vẫn là đừng đi suy nghĩ lung tung, đến lúc đó đem chính mình dọa đến ngủ không được, kia cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lật ra cả người, mắt vậy mà hướng phía cổ mộ vào miệng phương hướng nhìn thoáng qua. Hai người bọn họ đều bên ngoài mặt đã ngây người rất lâu, bây giờ sắc trời tựa hồ đã có chút tảng sáng. Nguyên bản treo ở trên bầu trời mặt trăng, lúc này cũng đã rơi vào gần như phương núi lên. Tóc hối cua chúng ta vẫn là nhanh lên ngủ đi, nếu không phải vậy chờ một lúc trời coi như sáng lên. Gã đeo kính đích thì thầm một tiếng, đang chuẩn bị nhắm mắt lại lúc ngủ. Từ mộ táng phương hướng đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó còn có liên tiếp tiếng bước chân từ cổ mộ vào miệng nơi đó lục tục tung bay bay tới. Chỉ chốc lát sau hắn thấy được đèn tin cầm tay qua mang, từ vào miệng nơi đó thẳng bắn ra, soi sáng ra rất rất xa. Chẳng lẽ nói bọn hắn muốn ra tới rồi sao? Tóc hối cua, nhanh, trốn mau, người ở bên trong muốn đi ra. Nháy mắt sau đó, gã đeo kính chào hỏi một tiếng bên cạnh tóc hối cua, vội vàng nhấc lên ba lô hướng phía cách đó không xa thạch đầu sau mặt né qua thứ. Đợi đến hai người vừa mới trốn ở thạch đầu sau mặt, mộ đạo người ở bên trong liền cầm lấy đèn tin, phi thường hốt hoảng chạy ra. Đồng thời nhất trước mặt độc nhãn nam tử còn quay đầu xông người phía sau hét to một tiếng, kết quả hoàn toàn không có ai đi quan bế cổ mộ cửa đá, mà là tiếp tục hướng phía trước mặt chạy trốn. Thời gian dần trôi qua một chút lục u ánh lửa từ cổ mộ cửa đá nơi đó tung bay bay ra ngoài. Gã đeo kính còn có tóc hối cua, hai cái nín thở, mặc dù nói không nhìn thấy bên trong thi thể, nhưng là bọn hắn luôn cảm thấy hỏa quang kia có chút không đúng. Bình thường ánh lửa đều là màu vỏ quýt, mà cái này ánh lửa lại là màu xanh lá, cái này để bọn họ nghĩ tới rồi trong truyền thuyết quỷ hỏa không. Khó nói bọn hắn tại mộ thất bên trong gặp cái gì. Gã đeo kính thấp giọng ở nơi đó nói thầm lấy, nháy mắt sau đó răng rắc miếng sắt tiếng va chạm từ cổ mộ vào miệng phương hướng chuyển tới. Ngay sau đó một cái hai cái ba cái mặc khôi giáp người nhanh chóng từ cổ mộ vào trong miệng mặt bật ra. Không, những vật này đã không thể gọi là người, bởi vì gã đeo kính nhớ kỹ phi thường rõ ràng, những vật này hẳn là cái kia mộ thất bên trong trưng bày lấy thi thể. Nhưng là hiện tại những thi thể này vậy mà sống lại, với lại toàn thân lên dưới bốc lên xanh mơn mởn quan mang. Không hề nghi ngờ trong tiểu thuyết mặt miêu tả sát chết vùng dậy cái gì, vậy mà thật xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Với lại những vật này còn căn bản cũng không dừng một cái, lít nha lít nhít, nói ít cũng có 100-200. Khó trách đợi tại mộ thất bên trong độc nhãn nam tử bọn hắn chỉ có thể trốn ra được. Đừng nói là độc nhãn nam tử bọn hắn, liền là thêm lên hai người bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có ngựa lên xoay người bỏ chạy đến phân, căn bản cũng không dám ở nơi đó chờ lâu. Liền giống bây giờ, gã đeo kính đã cảm giác thân thể của mình có chút không nghe sai khiến, hai chân run rẩy không ngừng. Nếu không phải hắn đưa tay che miệng của mình, chỉ sợ trực tiếp kinh hô một tiếng về sau, liền sẽ bị những cái kia quỷ đồ vật phát hiện. Răng rắc răng rắc. Bất quá còn tốt, bọn hắn sớm núp ở 100 mét địa phương xa, những cái kia quỷ đồ vật cũng không có phát hiện bọn hắn, mà là nhanh năm. Bảy nhanh hướng phía, vừa mới thoát ra tới độc nhãn nam tử bọn hắn đuổi qua khứ. Mãi cho đến những cái kia quỷ đồ vật đuổi theo độc nhãn nam tử, bọn hắn chạy rất rất xa, gã đeo kính còn có tóc hối cua, hai cái mới có chút nuối lòng một bụng khí. Đầy người mồ hôi lạnh rơi xuống tại lên. Nếu là vừa rồi bọn hắn bị những cái kia quỷ đồ vật phát hiện, như vậy không hề nghi ngờ, quay người trong lúc đó liền sẽ bị bọn hắn toàn bộ bao phủ lại rơi. Mắt, kính mắt, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tóc hối cua run rẩy, liền ngay cả tiếng nói cũng biến thành có chút cả lăm. Chờ một lát, chờ chúng ta, thân thể của chúng ta khôi phục lại, chúng ta lại hướng phía trước mặt đi. Gã đeo kính đồng dạng toàn thân không ngừng run rẩy, con mắt nhìn xem những vật kia đi xa phương hướng, hiện tại hoàn toàn để không nổi bất kỳ lực khí đến. Chương 706, chạy đến trong đạo quán nhanh, nhanh lên, phía sau những vật kia muốn đuổi tới. Độc nhãn nam tử tại núi rừng bên trong nhanh chóng chạy trốn, quay đầu hướng về sau mặt nhìn thoáng qua. Lít nha lít nhít những thi thể này, vẫn như cũ đối lấy bọn hắn theo đuổi không bỏ. Xanh mơn mởn ánh lửa tại thi thể lên không ngừng tiêu đốt, đem phía sau sơn lâm toàn bộ nhuộm thành màu xanh lá. Nguyên bản vừa rồi độc nhãn nam tử dự định trốn sau khi đi ra, đem mộ đạo môn cho quan bên trên, liền có thể thoát khỏi những này bị quỷ hỏa trùng khống chế quỷ binh. Nhưng là hiện tại, hắn đã nghĩ không ra bất kỳ biện pháp có thể từ những quỷ binh này trong tay chạy thoát. So sánh với vừa rồi tại mộ chặng đường mặt, cái này núi rừng bên trong khắp nơi đều là cỏ dại cùng nhánh cây, bọn hắn tốc độ chạy trốn rõ ràng muốn giảm xuống không ít. Nếu như không có cách nào nhanh chóng đem những quỷ binh này cho thoát khỏi, chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ bị những quỷ binh này đuổi theo. Đúng, chúng ta có thể chạy trốn tới kia cái đạo quan bên trong đi. Nghĩ tới đây, độc nhãn nam tử dùng đèn tin hướng phía đạo quan phương hướng lung lay, chỉ gặp cái kia đạo quan tan hoang, không hai liền tại bọn hắn phía trước cách đó không xa địa phương. Vừa lúc bắt đầu, bọn hắn cũng không nguyện ý đi trong đạo quán mặt cùng những cái kia đạo sĩ tiếp xúc, nhưng là bây giờ vì mạng sống, đã chú ý không lên cái gì bại lộ không bại lộ, nếu như không có biện pháp đào thoát những quỷ binh kia truy sát, không hề nghi ngờ bọn hắn đem toàn bộ mai táng tại cái này một mảnh trong núi rừng. Dù sao những quỷ binh kia so sánh với bọn họ so sánh đứng lên, những quỷ binh kia thế nhưng là không có dã rời không dã rời nói chuyện. Không thấy được, chạy lâu như vậy, những quỷ binh kia ở phía sau mặt ngay cả miệng khí mà đều không thở sao. Lang ca, hiện tại chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Sau mặt những quỷ binh kia, mặc dù nói đồng dạng tại cái này trong núi rừng mặt nhận lấy ảnh hưởng, nhưng là bọn hắn lại đối chúng ta theo đuổi không bỏ, không được bao lâu chúng ta liền sẽ bị bọn hắn đuổi theo. Hầu tử đi theo độc nhãn nam tử sau mặt, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng quỷ binh, cả người cảm giác có một loại tâm áp. Dù sao trộm mộ đã lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị sống lại thi thể đuổi sát không công. Đi trong đạo quán tránh một chút. Độc nhãn nam tử không chút suy nghĩ, liền đem vừa rồi ý nghĩ nói ra. Dù sao tại rừng sâu núi thẳm bên trong, căn bản cũng không có mới có thể ngăn cản những quỷ binh này. Coi như ngươi muốn leo cây, chỉ sợ tại ngươi còn không có leo đi lên trước đó, liền sẽ bị quỷ binh đuổi theo. Bất quá nói đến cũng trách, những thi thể này nhiễm đến người còn có quần áo về sau, rất nhanh liền sẽ đem người đốt thành tro bụi. Nhưng là bọn hắn một đường lên đụng chạm lấy màu xanh lá thực vật, lại đối những cái này thực vật hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Nghĩ đến leo lên cây, bọn hắn hẳn là có thể ủng hộ một đoạn thời gian. Bất quá ai cũng không dám cam đoan những quỷ binh này sẽ không leo cây cái gì, với lại cho dù là bọn họ bò lên trên cây, chỉ sợ những quỷ binh này cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Tốt, mọi người nhanh lên cùng bên trên, Lang ca nói, chúng ta đi trước trong đạo quán tránh một chút. Sau đó hầu tử bay đầu xông người phía sau hét to một tiếng. Mới vừa rồi còn có vẻ hơi đổi phế Chu Tam Nhi, đang nghe thanh âm này về sau, đông nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng a, hắn làm sao đem lên núi thời điểm gặp phải đạo quan quên mất? Đã những quỷ binh này đều có thể từ thi thể sống lại, đây chẳng phải là nói trong đạo quán mặt thần tiên cái gì, cũng là thật tồn tại. Chỉ cần chạy vào trong đạo quán mặt đi, nói không chừng những quỷ binh này liền sẽ biết sợ, lưu tại bên ngoài mặt, thậm chí trực tiếp liền cho hủ chạy cũng không nhất định. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là chính hắn tưởng tượng, dù sao những quỷ binh này đến hội sẽ không e ngại đạo quan vẫn là hai chuyện. Rất nhanh, những người còn lại đi theo độc nhãn nam tử, chạy trốn tới đạo quan bên ngoài mặt. Chỉ bất quá bây giờ cái này mấu chốt, căn bản cũng không phải là gõ cửa, chờ lấy bên trong diện người mở cửa thời điểm. Leo tường bò vào đi tại mở cửa. Độc nhãn nam tử nhìn thoáng qua đóng chặt đạo quan đại môn, tranh thủ thời gian chào hỏi một tiếng người phía sau, chỉ gặp thanh âm của hắn vừa dứt, thân thể cường tráng cậu hùng trực tiếp liền đem hầu tử cho nắm giơ lên. Sau đó dụng lực quăng ra, đại khái chỉ có 100 cân tả hữu hầu tử, trực tiếp liền bị cậu hùng cho vứt ra đi vào. Trước trước sau sau bất quá, chỉ là thời gian mấy hơi thở. Quỷ phía sau binh cũng chỉ là hướng phía trước mặt di động mấy bước. Bang làm, hầu tử rơi vào trong biển mặt, nhanh lên đem phía sau cửa chốt cửa mở ra. Độc nhãn nam tử tại đạo quan đại môn mở ra trong nháy mắt, tranh thủ thời gian đi đến mặt chạy đi vào. Chu Tam Nhi cũng đưa đẩy lấy, nhanh chóng hướng trong đạo quán vào. Bất quá nháy mắt sau đó, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng dắt lấy y phục của hắn. Quay đầu hướng về sau mặt xem xét, lại phát hiện là tóc vàng bị một người khác bắt lấy. Quỷ phía sau binh đã gần trong gang tấc, hoặc là phía sau mấy người, rất mau đem bọn hắn cuốn vào trong biển lửa. Xong. Chu Tam Nhi cảm thấy tử vong nguy hiểm, muốn chạy trốn, nhưng là hắn lại bị tóc vàng trong đám giật lấy. Đao. Đúng lúc này, độc nhãn nam tử quyết định thật nhanh rút ra một thanh trường đao, nhanh chóng hướng phía tóc vàng sau lưng chặt qua khứ. Cái kia người đã bị ngọn lửa màu xanh lục thôn vệ hơn phân nửa, đã không đáng lại cứu được. Cho nên độc nhãn nam tử hiện nay người lãnh đạo chém đứt cánh tay của người nọ, cuối cùng tại cầu hùng hỗ trợ dưới, ngay tiếp theo tóc vàng còn có Chu Tam Nhi hai cái, đều bị trực tiếp kéo vào trong đạo quan. Ngay sau đó hai người khác nhanh đem đạo quan đại môn đóng lại. Bên ngoài viện mặt không ngừng quanh quẩn bọn hắn đồng bạn tiêu thảm, xuyên thấu qua môn khe hở có thể nhìn thấy, những quỷ binh kia đứng bên ngoài mặt, bao quanh đem những người kia cho vây ở bên trong. Bất quá thời gian qua một lát, tiếng kêu thảm thiết liền nương theo lấy bọn hắn đốt thành cho bụi mà biến mất không thấy. Cái này 627 lúc Chu Tam Nhi mới phát hiện, hắn mang đến người đã chỉ còn dưới hắn mình còn có tóc vàng hai cái, mà độc nhãn nam tử người bên kia cũng là còn thừa không có mấy. Ngoại trừ hầu tử cùng cầu hùng, cũng chỉ thừa dưới độc nhãn nam tử cùng hai đột tử mấy người. Chuyến này bọn hắn có thể nói là tổn thất nặng nề, toàn bộ 18 người đội ngũ, đến bây giờ trừ bỏ tóc hối cua còn có mắt nam hai cái, bọn hắn cũng chỉ thừa dưới 6 người. Tổn thất gần như hơn phân nửa. Cũng không rõ tóc hối cua bọn hắn thế nào. Chu Tam Nhi tựa ở tường vây bên trên, cả người không ngừng thở gấp thô khí. Trong mắt của hắn lộ ra có chút lo lắng, mặc dù nói một đường lên không có phát hiện tóc hối cua, còn có gã đeo kính hai cái thi thể. Nhưng là hắn vô cùng lo lắng mới vừa rồi bị quỷ binh truy sát thời điểm, tóc hối cua cùng gã đeo kính bọn hắn cũng đã bị quỷ binh phát hiện, sau đó nhiễm đến ngọn lửa màu xanh lục tiêu thành cho tàn. Về phần tóc hối cua bọn hắn có hay không đào được bà bối, Chu Tam Nhi đã hoàn toàn không hy vọng xa vời, có thể từ lần này trong cổ mộ sống sót, đều đã có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Chi 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 chi. Đúng lúc này, vừa đến có chút bén nhọn thanh âm từ phía sau của bọn hắn vang lên. Theo bản năng, tất cả mọi người bị giật mình kêu lên, sau đó đồng thời hướng phía cái hướng kia nhìn qua. Lại phát hiện phía sau của bọn hắn không biết lúc nào, xuất hiện ba đạo thân ảnh, hai lớn một nhỏ. Chương 707, xin sư phụ định đoạt độc nhãn nam tử mở to hai mắt nhìn, cái này không phải liền là trong đạo quán mặt kia hai cái đạo sĩ sao? Cái kia, đạo trưởng, chúng ta đến trên núi đến đóng quân giã ngoại, kết quả không cẩn thận đụng phải yêu quái, bọn hắn một mực đuổi theo chúng ta chạy, thật vất vả mới chạy tới nơi này, còn xin hai vị đạo trưởng thu lưu chúng ta. Chớp mắt, độc nhãn nam tử rất nhanh liền phản ứng lại, sau đó tùy tiện tìm một bộ lý do thoái thác, hướng phía Tín Minh bọn hắn giải thích đứng lên. Dù sao so sánh với đạo quan người ở bên trong, để hắn cảm giác được phi thường sợ hãi vẫn là những cái kia tại phía ngoài quỷ binh. Chi chi, khi nhỏ nghe được độc nhãn nam tử nói lời về sau, hoàn toàn quên đi vừa rồi độc nhãn nam tử không để ý đến chuyện của hắn, lực chú ý cũng rơi vào vừa rồi độc nhãn nam tử nói tới yêu quái bên trên, chờ đợi trên núi lâu như vậy, nó chưa từng có tại núi này bên trong thấy qua yêu quái cái gì. Lần trước một con kia chuối tây tinh, cũng là từ núi dưới đi lên, cùng nơi này cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá khỉ nhỏ bén nhạy phát hiện, đạo quan bên ngoài mặt, tựa hồ có một ít hào quang màu xanh lục đang chậm rãi lóe ra. Thân ảnh của nó nhoáng một cái, ba lượng dưới liền hướng phía đạo quan tường vây leo lên trên, kết quả đứng ở phía ngoài lít nha lít nhít bóng người. Với lại trên người có một loại ngọn lửa màu xanh lục đang chậm rãi nhảy lên. Khi nhỏ cảm giác nhạy cảm đến, ngọn lửa này tựa hồ vô cùng nguy hiểm, nếu như đi đụng chạm, nói không chừng nó cũng sẽ bị đốt đả thương. Người đạo trưởng kia, mau đưa sủng vật của ngài gọi xuống tới, bên ngoài mặt những quái vật kia vô cùng lợi hại, thân lên bao vây lấy ngọn lửa màu xanh lục, nếu có người tán thành nếu như vậy, trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Nhìn xem khỉ nhỏ động tác, hầu tử còn có độc nhãn nam tử mấy cái giật mình tê lên, những cái kia quỷ đồ vật tựa hồ là thông qua con mắt bắt con mồi, bọn hắn bị một đường truy chạy tới nơi này, trốn vào sân. Phía ngoài những cái kia quỷ đồ vật, cái này mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Nếu như con này khỉ nhỏ bò tới sân tường viện bên trên, đem những cái kia quỷ đồ vật hấp dẫn tiến đến, vậy bọn hắn mới là thật xong đời. Chi chi. Khỉ nhỏ nghe được hầu tử bọn hắn nói lời về sau, bất mãn vô cùng, thân ảnh nhoáng một cái liền từ tường vây lên nhảy xuống tới, đồng thời tiện tay cho độc nhãn nam tử bên cạnh hầu tử một cái đầu băng. Đau hầu tử nhe răng trợn mắt, kém một chút liền xông qua đi, đem khỉ nhỏ cho thu thập một trận. Nhưng mà nháy mắt sau đó, Tín Minh cùng Tín Lương hai cái chân tiếp theo động, trực tiếp ngăn tại khỉ nhỏ trước mặt. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, có gì có thể hướng về phía bần đạo đến, sư thúc nó tính tình năng bướng, nhưng là nó vẫn như cũng là ta Tín Minh sư thúc. Không giận tự uy, Tín Minh không hề bận tâm đứng ở nơi đó, cùng hầu tử mấy người nói xong. Cái gì? Hầu tử trực tiếp được bước, sương sờ nhìn chằm chằm Tín Minh, sau đó lại nhìn một chút trốn ở hắn phía sau khỉ nhỏ. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, một cái béo đạo sĩ, vậy mà hội xưng hô một con khỉ nhỏ làm sư thúc. Hắn nghiêm trọng hoài nghi là lỗ tai của mình nghe lầm. Hầu tử, trở về. Sau đó độc nhãn nam tử liền đội vàng đem hầu tử cho kêu trở về. Không có ý tứ ba nhân đạo trưởng, hắn chỉ là lo lắng vị này chân nhân đem phía ngoài những cái kia quỷ đồ vật dẫn vào. Ta muốn vừa rồi vị này chân nhân vượt qua đến tường vây lên đã thấy, bên ngoài mặt những cái kia quỷ đồ vật toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục, nếu như có đồ vật gì chạm đến bọn nó, rất nhanh liền hội bị ngọn lửa cho tiêu đốt hầu như không còn. Người tại mái hiên dưới không thể không cúi đầu, độc nhãn nam tử tranh thủ thời gian giải thích lên, đem sở hữu sai lầm đều đẩy lên phía ngoài những cái kia quỷ đồ vật thân lên. Chỉ có dạng này bọn hắn mới sẽ không đắc tội những này đạo sĩ, sau đó có thể an toàn trốn ở cái này cái đạo quan bên trong. Chi 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 chi. Lúc này trốn ở Tín Minh hậu mãi khỉ nhỏ chít chít chi chi ồn ào một tiếng, Tín Minh cũng không có lại tiếp tục truy cứu, mà là đem ánh mắt rơi vào sân bên ngoài mặt. Vừa rồi khỉ nhỏ cùng hắn nói, bên ngoài viện mặt có một đám thiêu đốt lên màu xanh lá ánh lửa quái vật, loại kia hỏa diễm cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Sau đó Tín Minh chân xuống di động, trực tiếp trong chiều viện đại môn đã đi qua. Độc Nhãn nam tử còn nghĩ là hắn muốn mở ra cửa sân, đi nhanh lên quá khứ, đem lại môn chặn lại. "Đạo trưởng, môn này không thể lái." Chỉ là hắn phát hiện mình căn bản là không có biện pháp ngăn trở Tín Minh, chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng vừa dùng lực, hắn liền bị đẩy lên một bên đi, càng là chân dưới một cái lảo đảo, kém một chút liền đem tiếp được hắn cầu hùng, còn có hầu tử đồng thời đâm vào lên. Tín Minh đứng tại cửa ra vào nơi đó, xuyên thấu qua cửa sân khe hở ra bên ngoài mặt nhìn thoáng qua. Quả nhiên một đám mặc áo giáp, bộ da toàn thân, rũ gió thân ảnh, đứng tại cửa viện không lúc đích. Đồng thời thân lên bao phủ ngọn lửa màu xanh lục, không ngừng nhảy lên. Loại kia hỏa diễm vô cùng kỳ quái, hắn cảm giác không thấy bất kỳ nhiệt độ, nhưng lại có loại không nói được kinh hồn táng đảm. Tựa như là nếu như hắn bị cái kia hỏa diễm nhiễm lên, liền lại nhận phi thường thường tổn nghiêm trọng đồng dạng. "Những vật này các ngươi là ở nơi nào phát hiện?" Tín Minh ánh mắt ngưng tụ, hướng phía Độc Nhãn nam tử nhìn qua. Bất kể thế nào nhìn, những vật này đều không giống như là trong núi rừng đi ra, ngược lại giống như là từ dưới chui ra ngoài. Bởi vì hắn tại những này khôi giáp cùng thi thể bên trên, cảm thấy một cỗ nồng đậm mục nát cùng mùi đất, cái kia, chúng ta cũng không rõ, chỉ là tại đạo quan sau mặt, phát hiện một cái giống cửa đá đồng dạng đồ vật, với lại khép, cho nên chúng ta liền vào xem một tí, kết quả là chiêu chọc tới loại này quỷ đồ vật. Độc Nhãn nam tử nửa thật nửa giả, đem bọn hắn đào móc cổ mộ sự tình nói một lần. Đương nhiên, thông qua hắn cải biến về sau, cả sự kiện đều biến thành một trận ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng thành dã ngoại nhà thám hiểm, thích đến chỗ đi thăm dò cái gì. Tín Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao bên ngoài mặt những cái kia quỷ đồ vật, liền ngay cả bọn hắn cũng có chút thúc thủ vô sách. Có lẽ chuyện này chỉ có tìm sư phụ. Nghĩ tới đây, Tín Minh trực tiếp quay người hướng phía sau phương hướng vượt qua được đi. Tốt là tốt, vừa mới cùng đi ra bạch xà, hầu nghi đến nhìn thoáng qua Tín Minh, có chút không rõ vì cái gì hắn lại bỗng nhiên trở về. Rất nhanh, Tín Minh trực tiếp đi tới Diệp Tu bên ngoài gian phòng mặt, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Sư phụ, bên ngoài mặt phát sinh một ít chuyện, mời sư phụ ngài định đoạt." Sau đó, Tín Minh đem chọn cái sự tình chân tướng đơn giản cùng Diệp Thu nói một lần. Trong phòng mặt Diệp Thu, mặt lên lộ ra một vòng thần sắc hồng nghi. Tại nửa đêm hôm qua thời điểm, hắn muốn nghe được có người từ sau mặt đi qua lên núi đi, nguyên bản hắn cũng không định tranh luận, không nghĩ tới vậy mà chọc tới phía sau núi trong lăng mộ đồ vật. Về phần tại sao Diệp Thu biết, vậy dĩ nhiên là hắn tại thần du vật ngoại thời điểm, lơ đãng trong lúc đó phát hiện. "Đi thôi, trước ra đi xem một cái lại nói." Sau đó Diệp Thu từ trong phòng mặt đi ra, chào hỏi một tiếng Tín Minh, trực tiếp hướng phía trước xa phương hướng đi tới thì. Chương 708, ngoài dự liệu tiểu đạo sĩ đạo quan tiền viện, Độc Nhãn nam tử mấy người ở nơi đó, có chút tâm thần bất định cùng đợi. Tín Minh tiến đi thỉnh giáo sư phụ của hắn đi, trong lòng cung của bọn họ đồng dạng vô cùng sốt ruột, lần trước tới bên ngoài mặt những cái kia quỷ đồ vật có thể hay không bị tiêu diệt. Mặc dù nói bọn hắn biết nào quỷ đồ vật được điểm, thế nhưng là dù sao trong tay bọn họ viên đạn có hạn, liền vừa rồi kia một lần tranh đấu về sau, bọn hắn đạn dược đã còn thừa không có mấy. Nếu như còn muốn tiếp tục giới thiệu những quỷ binh kia, không hề nghi ngờ, muốn không cần bao lâu biết liền sẽ hoàn toàn hết sạch. Nhưng là những quỷ binh kia số lượng thật sự là nhiều lắm, bị bọn hắn đánh chết một chút về sau, bên ngoài mặt ít nhất còn có 100 số. "Lang ca, chúng ta làm sao bây giờ? Khó nói ngay ở chỗ này hao tổn sao?" Hầu tử thận trọng tựa ở Lang ca bên cạnh, cùng Lang ca nói ra, chứ không nóng nảy, đã người đạo trưởng kia nói lại thành tiểu sư phụ của hắn, không chừng liền có biện pháp nào, đem phía ngoài quỷ binh cho tiêu diệt hết, chúng ta vẫn là trước ở chỗ này chờ nhất đẳng a. Độc Nhãn nam tử cũng là có chút âm tình bất định, bất quá cuối cùng vẫn quyết định ở chỗ này an tĩnh chờ lấy. Dù sao hiện tại bọn hắn cũng không có cách nào từ nơi đó phá vây ra ngoài, với lại một đường lên đã tổn thất không ít huynh đệ, nếu như lại tiếp tục, chỉ sợ bọn họ không được bao lâu, liền lại ở chỗ này toàn quân che 653 không có. Đến lúc đó đừng nói trộm lấy trong cổ mộ bảo bối, tiêu sái cả đời, chỉ sợ sẽ là ngay cả hiện tại bảo bối tới tay bảo bối cũng còn đến ngược lại phun ra ngoài. Không thể không nói bọn hắn vận khí cũng không tệ, hầu tử còn có cầu hùng hai cái còn sống, trong túi đeo lưng của bọn họ mặt, cái này có không ít đồ tốt. Lại thêm lên chính hắn nơi này, đồ vật càng là giá trị liên hành, viên kia âm châu đã có thể giá trị lên không ít tiền. Đạp 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 đạp, đã chờ ở bên ngoài trong chốc lát về sau, liên tiếp tiếng bước chân từ phía sau phương hướng tung bay tới, lần tiếp theo Độc Nhãn nam tử mấy người hướng phía cái hướng kia nhìn qua khứ. Tự xây vừa rồi tiến vào cái kia béo đạo trưởng, lúc này chính từ hậu viện đại môn nơi đó hướng phía bên ngoài mặt đi ra. Chỉ bất quá nháy mắt sau đó, Độc Nhãn nam tử trực tiếp đứng ở nơi đó hôn mê mất. Bởi vì hắn phát hiện một đạo thân ảnh màu trắng đang tại Tín Minh bên cạnh, chậm rãi hướng lấy bọn hắn nơi này đến gần, cái này tại bên trên bầu trời một màn kia ánh trăng trong sáng, có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ ràng, kia căn bản chính là một đầu hình thể to lớn mãng xà. Màu lam nhạt trong mắt tựa như là hai cái bóng đèn đồng dạng lóe ra hào quang màu xanh lam, toàn thân lân tiến, càng là lạnh khí sinh sinh, để cho người ta xem xét liền có loại cảm giác không rét mà run. "Lang ca, rắn, thật là lớn rắn." Hầu tử trông thấy kia con mãng xà về sau, xe tải sau mặt lui về phía sau mấy bước, lớn như vậy ra hỏa, nếu như khởi sướng cũng đến, mấy người bọn hắn căn bản cũng không đủ nhịn. Phổ thông mãng xà nếu như là bình thường người gặp phải, không hề nghi ngờ chỉ có bị mãng xà rào sát, mà đầu này mãng xà so với bọn hắn đùi còn thô, dù là trong tay bọn họ có súng, cũng không thể tại trong thời gian ngắn đem con mãng xà này cho đánh chết. Nhưng mà, liền tại bọn hắn để phòng thời điểm, một cái khác thân ảnh từ Tín Minh phía sau chậm rãi đi ra. Kia con mãng xà phi thường thành thật, nhượng bộ đến một bên, toàn bộ thân thể ở nơi đó co ro, cuối cùng cuộn tròn ở cùng nhau an tĩnh ngốc tại nơi đó. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị cư sĩ, không cần như thế để phòng, nó là tại trong đạo quan ký túc bạch xà cư sĩ, bản tính tiện lương, sẽ không tổn thương người khác. Diệp Thu dừng bước, ngẩng đầu nhìn một chút Độc Nhãn nam tử mấy người. "Đúng đúng đúng, tiểu sư phụ, ngài nói rất đúng, là chúng ta mấy cái quá nhát gan." Độc Nhãn nam tử liên tục gật đầu, bất quá bên cạnh Chu Tam Nhi, nhịn không được đầu đen rau muốn đứng lên. "Như vậy một đầu ngay tại kia mãng xà, nếu để cho ngươi đột nhiên nhìn thấy, chỉ sợ cũng hội so với chúng ta không khá hơn bao nhiêu à?" Đương nhiên hắn vẹn vẹn chỉ là ở trong lòng đầu đen rau muống, cũng không có đường đột nói thẳng ra. "Đúng đạo trưởng, ngài không phải nói muốn đi thỉnh giáo sư phụ của ngài a? Xin hỏi hiện tại thế nào? Có thể hay không giải quyết phía ngoài những cái kia quỷ đồ vật?" Độc Nhãn nam tử quan tâm nhất vẫn là vấn đề này, à ca, bởi vì hiện tại bọn hắn bị vây ở trong đạo quan, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp từ nơi này lý khai. Cho nên chỉ có thể dùng, đem hy vọng ký thác vào Diệp Thu thân thể của bọn hắn bên trên, có thể tiêu diệt những quỷ bên kia, sau đó phi thường nhẹ nhõm từ nơi này rời đi. Về phần trong cổ mộ đồ vật, chờ bọn hắn xử lý tốt thứ ở trên thân về sau, lại mang càng nhiều người đến là có thể. Với lại Độc Nhãn nam tử đã lấy hàng mẫu, chỉ cần đem cái kia từ núi vàng bên trong lấy ra đồ trang sức, lấy về xét nghiệm nghiên cứu về sau, theo lý thuyết hẳn là rất nhanh liền hội có kết quả. Chỉ cần đem phía trên độc tố cho đi trừ đi, như vậy bọn hắn liền có thể không hề cố kỵ đem chọn tòa Kim Sơn cho chuyển không. Với lại, mặt khác một đầu mộ đạo bên trong còn có bản núi, mặc dù nói bạch ngân không phải rất đáng tiền, nhưng lại không chịu nổi số lượng nhiều, nếu như cũng có thể giống kim một nhiều như vậy, đó cũng là một bút không hủy thu nhập. Huống chi tại chủ mộ thất bên trong, còn có không ít vật bồi táng bọn hắn không có lấy đi ra, kết quả là đang đánh mở quan tài tài về sau, đem mộ chủ nhân cho đánh thức. Bây giờ nghĩ lại thật đúng là được không bù mất, nếu như bọn hắn thành thành thật thật đem trong huyệt mộ mặt đồ vật cho đánh cắp, chỉ sợ căn bản cũng không hội bừng tỉnh mộ chủ nhân. Không chừng kia bốn cái quỷ hòa trùng, cũng sẽ không ở an nghỉ bên trong thức tỉnh, cuối cùng tỉnh lại những cái kia thủ hộ lăng mộ quỷ binh. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, sư phụ, những vật kia ngay tại bên ngoài mặt, ngài nhìn xem, có biện pháp gì hay không đem bọn hắn cho đuổi đi. Nếu không đến sáng sớm ngày mai bên trên có thôn dân lên núi đốt hương thơm bái thần, đi không chừng liền sẽ gặp lên phía ngoài những thứ đó. Nghe được Độc Nhãn nam tử lời nói về sau, Tín Minh quay người hướng phía Diệp Thu nơi đó, một mực cùng kính thi lễ một cái. Cái này một động tác, nhưng làm Độc Nhãn cầm mình người cho sợ ngây người, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đi theo Tín Minh phía sau cái kia tiểu đạo sĩ lại chính là sư phụ của hắn, bởi vì Diệp Thu niên kỳ thật sự là quá nhỏ, nhìn hoàn toàn tựa như là trong đạo quan đạo đồng đồng dạng. "Không nóng nảy, cho ta trước đi xem một cái." Sau đó Diệp Thu thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, trực tiếp liền hướng phía cao hơn 2 mét tường vây tung bay đi lên. Cả cái động tác một mạch mà thành, hoàn toàn không có hơi dừng lại một chút, cái này nhưng làm Độc Nhãn nam tử cho sợ ngây người, cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong đầu mặt phản ứng đầu tiên liền là khinh công, bằng không mà nói, căn bản cũng không khả năng để một đứa bé dễ dàng như vậy liền nhảy vọt đến cao hơn 2 mét tường vây đi lên. Dù sao kia tường vây nếu như muốn để bọn hắn leo lên, cũng cần có người phụ trợ mới được, bằng không mà nói, căn bản cũng không hội nhẹ nhàng như vậy bỏ qua đi. Với lại Diệp Thu nhảy tới về sau, công bằng vừa vặn rơi vào tường vây ở giữa. Thân ảnh hoàn toàn không có bất kỳ lắc lư, liền như thế an tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xem đạo quan phía ngoài quỷ binh. Chương 709, đạo kinh ra, quỷ binh diệt đứng tại tường vây bên trên, Diệp Thu đánh giá một tí phía ngoài những quỷ binh kia. Sở hữu quỷ binh thân lên đều mặc lấy ngăn nắp áo giáp, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ vết gì. Bất quá toàn thân lại tràn ngập một cỗ mục nát khí tức, lại thêm lên bọn hắn làn da khô gắt, hốc mắt đều hoàn toàn lõm vào, với lại có một cỗ quỷ dị khí hơi thở bao phủ. Tựa như là có hay không số con côn trùng tại thân thể của bọn hắn ở trong còn sống lấy đồng dạng, hơn nữa còn cùng quỷ binh thi thể hòa thành một thể. Đồng thời những quỷ binh này thân lên thiêu đốt lên một loại ngọn lửa màu xanh lục, ngọn lửa này vô cùng quỷ dị. Dựa theo Diệp Thu phỏng đoán, loại ngọn lửa màu xanh lục này nhiễm đến người thân lên về sau, hẳn là sẽ ở thời gian cực ngắn liền đem cả người hóa thành tro tàn. Phản mà đối với thực vật đầu gỗ cái gì, không có bất kỳ tác dụng gì. Nói cách khác đây là một loại nhằm vào cơ thể sống sinh mệnh hỏa diễm, chuyên đốt người sống, về phần là nguyên nhân gì, Diệp Thu cũng nói không nên lời, chẳng qua nếu như muốn tiêu diệt những quỷ binh này, theo lý thuyết hẳn là có thể dùng ngoại lực, đem những quỷ binh tiêm lực ngọc thạch cho đánh nát. Bởi vì Diệp Thu có thể phát hiện, cái này ngọc thạch bài bề mặt có đặc thù đường vân, có thể cho quỷ binh trong thân thể mặt côn trùng mang đến một loại đặc thù tín hiệu. Nói trắng ra là, tựa như là một cái tín hiệu máy phát đồng dạng, chỉ cần có cái ngọc bài này tại, những quỷ binh này liền sẽ không đình chỉ bước chân, hội truy lấy bọn hắn trước mắt sở hữu sinh mạng còn sống. Đã như vậy, có lẽ có thể thử một chút có thể hay không đem ngọc bài phá hư hết. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, tay phải nhẹ nhàng vung lên, liền từ một cái quỷ binh ngực nơi đó đem ngọc bài lấy xuống. Sau đó tinh thần lực hiện lên ra ngoài, đem ngọc bài toàn bộ bao vây lại, thông qua quan sát của hắn, ngọc bài bề mặt điêu khắc cùng loại với phù văn đồ vật. Tựa hồ chính là bởi vì cái này phù văn, mới để những quỷ binh này cho sống lại. Với lại cái này phù văn kết cấu vô cùng phức tạp, ngưng tụ ra thế mà cũng không phải là linh khí, mà là âm lãnh quỷ khí, khó trách nói những thi thể này bên trên, bao phủ một loại không nói được cảm giác. Suy nghĩ cả đường này, nguyên lai là cái ngọc bài này dở cho quỷ, ngưng tụ quỷ khí, đến khu động trong thi thể mặt côn trùng, cuối cùng tạo thành những thi thể này sống lại giả tượng. Sau đó Diệp Thu một mặt khẽ động, vừa đến linh khí theo cánh tay của hắn hướng phía ngọc bài nơi đó phun trào qua khứ, nháy mắt sau đó điêu khắc phủ văn ngọc bài, vậy mà tại tiếp xúc linh khí một khắc này, trực tiếp cùng linh khí đưa tới kịch liệt phản ứng. Phản phất nấu mở nước đồng dạng, không ngừng có sôi trào thanh âm từ nơi đó truyền ra ngoài. Đồng thời theo thanh âm này tung bay, ngọc bài bề mặt có từng tia từng sợi màu đen khí tức, hoan hoan từ ngọc bài bên trong tung bay bay ra ngoài. Tựa như là bên trong bao hàm quỷ khí, đã bị Diệp Thu rất nhiều linh khí cho tiến hóa đồng dạng. Sau một lát, toàn bộ ngọc bài trở nên ngăn nắp đứng lên, bên trong quỷ khóc hoàn toàn biến mất không thấy, đồng thời một cái tia kỳ dị phù văn cũng tại linh khí quán chú phía dưới, rất nhanh hiện đầy một tia vết dạng. Cuối cùng toàn bộ ngọc bài hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát tại trong tay hắn. Diệp Thu nhìn lấy ngọc trong tay đá bể phiến, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó tay phải nhẹ nhàng lật một cái, đem bên trong ngọc thạch mảnh vỡ theo gió bay đi. Ngay sau đó tay phải của hắn lại đặt ở trước người, bóp lấy Tam Thanh Quyết, chậm rãi mở miệng tụng niệm lên đạo kinh tới, "Ngươi lúc cứu khổ thiên tôn, lượn tròn mười phương giới, thường lấy uy thần lực, cứu độ chư chúng sinh, đến cách tại là đường, chúng sinh không có cảm giác, như mù gặp nhật nguyệt, ta ben quá vô trùng, bạt linh không bờ bến, khánh vân mở sinh môn, tường khói nhét từ hộ, sơ phát huyền nguyên bắt đầu, lấy thông tường cảm cơ." Thanh âm nhàn nhạt không ngừng từ trong miệng của hắn tung bay bay ra ngoài, tại cả cái đạo quan phụ cận chậm rãi quanh quẩn, đây là một loại hùng vĩ thanh âm, trong đó xen lẫn một loại phát huy mặt trời đồng dạng ấm áp khí tức. Thời gian qua một lát, cũng đã đem độc nhãn nam tử mấy trong lòng người mù mịt cùng sợ hãi hoàn toàn cho cô rửa. Xuyên thấu qua khe cửa, độc nhãn nam tử phát hiện những cái kia đứng bên ngoài mặt quỷ bình, thân lên vậy mà phát ra nước động nước động nước động thanh âm, tựa như là có đồ vật gì đang nhanh chóng tan rã lấy đồng dạng. Đồng thời những cái kia khách quý thân thể chậm rãi đầu động, tay chân vô ý thức huy động, phản phất vô cùng thống khổ đồng dạng. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn phát hiện ngọn lửa màu xanh lục bên trong lại có một chút từng tia từng sợi màu đen khí tức từ quỷ binh thân lên tung bay bay ra ngoài. Nương theo lấy những quỷ binh kia y mắng gào thét, ngọn lửa màu xanh lục cũng biến thành kịch liệt nhảy lên, cảm giác tựa như là bọn hắn tại chủ mộ thất bên trong nhóm lửa kia cây đến, đã đến sẽ phải dập tắt khúc nhạc dạo. Chiêm ngưỡng tôn nhan mà làm tụng nói, không, thiên tôn nói kinh giáo, tiếp dẫn tại kiếp phủ du, chuyên cần học không là, nộ thật đạo tự thành, không mê cũng không hoàng, không ta cũng không tên, đọc diễn cảm tội phúc câu, vạn lần tâm cấu thanh. Ngươi lúc phi thiên thần vương, cùng chư thiên tiên chúng, nói là tụng thất, chắp tay thiên tôn, phụng từ trở ra. Diệp Thu thì không nhúc nhích đứng tại tường vây bên trên, hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì. Cả người tựa như là trong đạo quan pho tượng đồng dạng, chỉ có từng đợt luồng gió mát thổi qua, đem vạt áo của hắn thổi đến bay múa. Đồng thời trong tay bụi bặm tựa như là tơ liễu rủ xuống, cùng vạt áo đồng dạng, sinh động phiêu độc lấy. Bất chi bất giác, cả bản thái thượng cứu khổ kinh tụng niệm xong, lại nhìn phía ngoài những cái kia quỷ đồ vật, lúc này đã cơ hồ đến mức đèn cạn dầu. Không không, một khối lại một khối ngọc bài bên trên, bị trong đạo kinh ngưng tụ ra tới linh khí, cho va chạm hiện đầy mảnh vết nước nhỏ, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, toàn bộ một loạt đều hội răng rắc một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ đồng dạng. Sở hữu quỷ binh lúc này đều đã dừng động tác lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, duy trì vừa rồi tư thế. Đồng thời thân thể bọn họ lên thiêu đốt lên hỏa diễm, lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Ngay tại vừa rồi, ngọc bài bên trong quỷ hết giận mất đồng thời, những cái kia ký sinh tại quỷ binh thất bên trong côn trùng cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bọn chúng lại một lần nữa lâm vào ngủ say bên trong, chờ đợi lần tiếp theo quỷ khí xuất hiện, mới hội từ trong lúc ngủ say mặt tỉnh táo lại. Giang giác giang giác. Đột nhiên trong lúc đó, có một cái quỷ binh tim ngọc bài hóa thành mảnh vỡ, lời này không phải một cái tín hiệu đồng dạng. Sau đó toàn bộ quỷ binh trong đội ngũ mặt, sở hữu ngọc bài đều trong nháy mắt này đồng thời vỡ vụn. Ao ào, những cái kia ngọc bài mảnh vỡ từ quỷ binh ngực cửa hang nơi đó hướng phía mặt tuột xuống, sau một lát, liền chỉ để lại một cái đen kịt cửa hang. Diệp Thu nhìn chung quanh một vòng, thân ảnh nhoáng một cái, hướng phía trong đạo quán mặt tung bay trở về, bước chân nhẹ nhàng rơi vào bên trên, hoàn toàn không có phát ra bất kỳ thanh âm nào đến. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, phía ngoài những thi thể này đã an phân xuống, Tín Minh gọi điện thoại thông tri cảnh sát, để cho bọn họ tới xử lý. Sau đó, Diệp Thu trực tiếp quay người hướng phía hậu viện phương hướng đi vào. Về phần bên ngoài mặt những quỷ bình kia thi thể, vẫn là bàn giao cho cảnh sát xử lý tốt nhất ớt. Chương 710, độc nhãn nam tử dự định lộ buộc. Độc nhãn nam tử mấy người, run lên trong lòng, nếu quả như thật dựa theo Diệp Thu nói như vậy, gọi điện thoại báo cảnh sát lời nói, kia không hề nghi ngờ cái kia cổ mộ liền sẽ bị cảnh sát phát hiện, đến lúc đó bên trong núi vàng núi bạc còn có cái khác tài bảo, chỉ sợ đều cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Tại tham lam thúc đẩy phía dưới, độc nhãn nam tử tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, đại sư, ta cảm thấy báo động cũng không cần đi. Lần này lại chưa từng xuất hiện bất cứ người nào bệnh, nếu như báo cảnh sát lời nói, chỉ sợ đối cho các ngươi đạo quan cũng có ảnh hưởng. Phải biết là sự tình vừa rồi nói ra, tuyệt đối sẽ bị xem như là mê tín xử lý, hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội, khoa học xã hội, loại này mê tín đồ vật, nếu như cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, ta nghĩ các ngươi nơi này nói không chừng cũng sẽ bị tác động đến. Nhưng mà Diệp Thu nghe vậy về sau, chỉ là nhàn nhạt cười cười, cư sĩ, ý không ở trong lời, các ngươi 2 năm 3 ý tứ bần đạo minh bạch, bất quá có tục ngữ nói tốt, thỏa mãn người thường nhạc, các ngươi vẫn là kịp thời thu tay lại tốt. Cái gì? Nháy mắt sau đó, độc nhãn nam tử trực tiếp bị Diệp Thu lời nói cho sợ ngây người. Tim của hắn đập tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thu nơi đó. Khó nói cái này tiểu đạo sĩ đã biết. Không, không thể nào, chúng ta cũng không nói gì, căn bản không có khả năng lộ ra chân ngựa đến, hắn nhất định là tại lung tung đoán mò. Đúng, nhất định là như vậy. Sau đó độc nhãn nam tử cố giả bộ ra chấn định bộ dáng, lại cùng Diệp Thu nói ra, đã tiểu sư phụ tình nguyện đem hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, vậy chúng ta cũng không nói thêm lời, hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta cũng cần phải trở về. Nói xong, độc nhãn nam tử trực tiếp mang theo mình người, mở ra đạo quan đại môn về sau, nhanh chóng đi ra ngoài. Phía ngoài những quỷ binh kia, chính cùng cái kia tiểu đạo sĩ nói đồng dạng, đã bị hắn giải quyết hết. Ngọn lửa trên người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa không nói, liền ngay cả ngực ngọc thạch mảnh vỡ cũng hoàn toàn vỡ vụn. Nếu như không phải những ngày khách quý, còn đứng ở nơi đó, hoặc là nâng cao vũ khí trong tay, hoặc là sắc mặt dữ tợn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, những quỷ binh này vừa rồi sát chết vùng dậy đồng dạng sống lại. Lang ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tới cứ thế từ bỏ sao? Mới từ trong đạo quan đi tới, hầu tử liền không nhịn được tại độc nhãn nam tử bên cạnh nói. Dù sao cái kia trong cổ mộ, trừ bỏ chủ mộ thất, còn có núi vàng cùng bạc núi không có dọn đi. Nếu để cho bọn hắn cứ thế từ bỏ, nhưng trong lòng là mười phân không cam lòng. Ừ, báo động thì thế nào? Liền coi như bọn họ có thể thông qua những thi thể này tìm tới kia tòa cổ mộ, chúng ta chỉ cần quay trở lại, đem chìa khóa cho nổ, xem bọn hắn có bản lãnh gì tại đi vào. Độc nhãn nam tử, cẩn thận kia con mắt lóe ra có chút hoang mang, đang đi ra một đoạn đường về sau, liền chui vào trong rừng mặt, dự định từ bên tay phải phương hướng lại trở lại cổ mộ nơi đó. Đã báo cảnh sát sự tình đã tất không thể miễn đi, nhưng là bọn hắn có thể đi trở về đem thông tâm mộ thất bên trong chìa khóa lấy đi. Dứt bỏ cổ mộ vào miệng cửa đá, đem muốn đi vào núi vàng cùng bạc núi vị trí mộ thất, còn cần đi qua mặt khác đại môn. Bọn hắn chỉ cần đem hai cái này thạch chìa khóa cửa đồng thời lấy đi, dù là cảnh sát biết mộ thất vị trí, cũng không có cách nào đi vào đem đồ vật lấy ra. Diệu quá hay. Lang ca biện pháp thật sự là thật là khéo, như vậy, chúng ta có thể đợi đến danh tiếng đi qua về sau trở lại, ban đồ vật bên trong. Đồng thời có thể mượn nhờ lần này cơ hội, nhìn xem có thể hay không đem những cái kia tinh trùng phía trên độc tố cho loại bỏ. Hầu tử mặt lên lộ ra một vòng bội phục thần sắc, sau đó hướng phía độc nhãn nam tử nơi đó dựng lên một cái ngón tay cái. Phía sau Chu Tam Nhi cũng không có phản đối, lần này hy sinh nhiều như vậy huynh đệ mới tìm được bảo tàng. Tuyệt đối không khả năng dễ dàng như vậy liền để đi ra ngoài. Đã Diệp Thu chuẩn bị báo động, như vậy bọn hắn đem quả cầu đá lấy sau khi đi, cảnh sát cũng không có cách nào. Rất nhanh mấy người ăn nhịp với nhau, trực tiếp từ đường nhỏ bên tay phải trong rừng, hướng phía đạo quan sau mặt lại nhanh chóng đuổi đến quá khứ. Theo thời gian trôi qua, sắc trời từ từ sáng rỡ đứng lên. Đại khái đi nửa giờ dáng vẻ, bọn hắn mới xuyên qua kia một mảnh khó đi lùm cây, trở lại cổ mộ phía ngoài vị trí nơi đó. Không chút do dự độc nhãn nam tử cùng hầu tử mấy cái lại đi vào mộ thất bên trong, đi tới bên trong bên ngoài cửa đá mặt, thận trọng thu nhận công nhân cố đem thạch đầu thú lên hai viên quả cầu đá lấy xuống. Nương theo lấy động tác của bọn hắn, nguyên bản mở ra cửa đá vậy mà răng rắc chậm rãi bế hợp. Nhìn thấy một màn này về sau, độc nhãn nam tử mặt lên lộ ra một vòng hài lòng thân sắc không. Cái này chính cùng hắn nghĩ đồng dạng, bỏ đi quả cầu đá về sau, cửa đá liền sẽ quan bế, như vậy, bọn hắn cái này có thể an tâm rời đi, đợi đến danh tiếng qua trở lại. Lang ca thế nào? Đợi đến bọn hắn lúc đi ra, phía ngoài Chu Tam Nhi liền không nhịn được hỏi thăm. Thậm chí hiện tại đối với độc nhãn nam tử xưng hô, cũng đã từ độc nhãn biến thành Lang ca. Đi qua lần này về sau, Chu Tam Nhi đã hoàn toàn không dám khinh thường độc nhãn nam tử. Cũng không phải có độc nhãn nam tử ở đây, chỉ sợ bọn họ đã sớm táng thân tại cái mộ huyệt này bên trong. Với lại, độc nhãn nam tử đầu óc vô cùng thông minh, với lại cũng vô cùng có bản lĩnh, lại có thể tại vừa rồi gấp gáp như vậy tình huống phía dưới, nghĩ đến đi trong đạo quán mặt tránh một chút. Mặc dù nói trong đạo quán mặt chủ nhân cuối cùng yêu cầu báo động, nhưng là bọn hắn lại nghĩ tới biện pháp khác, tránh cho trong cổ mộ mặt đồ vật bị cảnh sát dọn đi. Bởi vì cái gọi là, người có người trương lương kế, ta có ta thang leo tường, độc nhãn nam tử bằng vào bản lĩnh của mình, đã đem Chu Tam Nhi cho chinh phục. Chúng ta động tác tốt nhất nhanh một chút, đem chuyện này lấy xuống về sau tranh thủ thời gian xuống núi, nếu như tại đường lên gặp lên cảnh sát lời nói, chỉ sợ chúng ta hảo không ngoài suy đoán liền sẽ bị bọn hắn bắt. Độc nhãn nam tử nhìn một chút thời gian, hiện tại đã 8 điểm nhiều, khoảng cách vừa rồi bọn hắn từ trong đạo quan đi ra, đã qua không sai biệt lắm 1 giờ thời gian. Căn cứ bọn hắn từ trong thành chạy tới thời gian tính, trải qua kém đến nơi đây chỉ cần đại khái 3-4 tiếng. 39 hiện tại đã qua hơn 1 cái giờ, bọn hắn còn phải xuống núi rời đi. Nói không chừng tại hạ núi rời đi về sau, liền sẽ tại đường lên gặp được cảnh sát. Tốt, nghe Lang ca. Chu Tam Nhi nhẹ gật đầu, sau đó đem cửa đá lên quả cầu đá lấy xuống, đợi đến cửa đá triệt để quan bế về sau, mấy người mới từ vừa rồi đi lên phương hướng nhanh chóng chạy trốn xuống dưới. Chính cùng độc nhãn nam tử đoán đồng dạng, bọn hắn từ núi bên trên xuống tới sau không bao lâu, vẫn chưa đi đến chính mình dừng xe địa phương, liền phát hiện một chút cảnh sát thuận đường nhỏ nhanh chóng hướng phía Nhất Vọng Sơn phương hướng đuổi đến quá khứ. Một mực chờ đến khẩn trương biến mất không thấy gì nữa về sau, độc nhãn nam người một nhà mới từ trong bụi cỏ len lén chạy ra. Chỉ bất quá để bọn hắn có chút ngoài ý muốn sự tình, nguyên bản dừng ở phía ngoài ba xe minibus, lại nhưng đã chỉ còn dưới 2 chiếc. Chương 711, Chu Tam Nhi mưu đồ chuyện gì xảy ra đây? Xe của chúng ta vì sao biết thiếu một chiếc? Độc nhãn nam tử đứng tại phụ cận nhìn một vòng, nguyên bản bị bọn hắn giấu ở trong bụi cỏ, dùng những cái kia cỏ lau che giấu xe tải. Không biết vì cái gì chỉ còn dưới 2 chiếc. Lang ca, có phải hay không là bị người đánh cắp đi? Đi theo độc nhãn nam tử bên cạnh hầu tử, nghĩ nghĩ, sau đó suy đoán nói. Có lẽ đi, bất quá chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Kể bên này có cảnh sát cũng không an toàn. Độc nhãn nam tử nhẹ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó kêu gọi đám người nhanh chóng ngồi lên xe tải. Hắn cùng hầu tử còn có cầu hùng những này thổ phu tử đợi cùng một chỗ, Chu Tam Nhi cùng tóc vàng ngồi một cái khác xe. Tam gia, ngài nói kia một xe mini bus có phải hay không là tóc hối cua bọn hắn lái đi? Chúng ta một đường chạy tới, cũng không có phát hiện tóc hối cua, còn có kính mắt mà thi thể của bọn hắn. Đợi đến cỗ xe cất bước về sau, độc nhãn nam tử bánh bao của bọn họ xe đi trước mặt mở một khoảng cách, tóc vàng mới thận trọng hướng phía Chu Tam Nhi bên này hỏi thăm. Chu Tam Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy vô cùng có khả năng, sau đó hắn nhìn chằm chằm phía trước xe tải, cùng tóc vàng nói một tiếng. Ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn, hỏi một chút bọn hắn ở nơi nào. Không muốn tốt tam gia. Tóc vàng trực tiếp lên tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra tìm được tóc hối cua điện thoại của bọn hắn dây số, điểm kích gọi. Một lát sau điện thoại tiếp thông, tóc hối cua, các ngươi thế nào? Điện thoại kết nối về sau, tóc vàng trực tiếp nhao nhao đến bên kia hỏi thăm. Không có việc gì, chúng ta đã từ trong cổ mộ mặt trốn ra được, với lại hiện tại ta cùng kính mắt đã đến cổ trượng huyện bên này.
Đúng, các ngươi có hay không thoát khỏi những quỷ binh kia?
Tóc hối cua hỏi thăm một tiếng.
Đã không sao, quỷ binh đã bị đạo quan người ở bên trong giải quyết, các ngươi nói một câu tại vị trí nào.
Chờ một lúc chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tới cùng các ngươi tụ hợp.
Tốt, chúng ta bây giờ địa chỉ là...
Sau một lát, tóc hối cua đem bọn hắn vị trí địa chỉ nói một lần, sau đó mới đem điện thoại cắt đứt. Đồng thời bọn hắn nói núi vàng sự tình, tóc vàng tâm tình trở nên vô cùng phân chấn, tâm ra, tóc hối cua bọn hắn không chỉ có bình an từ trong cổ mộ đi ra, hơn nữa còn dùng cái túi trang một chút hoàng kim.
A, Chu Tam Nhi mặt lên khó được lộ ra một vòng vui mừng, bọn hắn lần này cuối cùng là không có bổ phí.
Rất tốt, để tóc hối cua bọn hắn cẩn thận một chút, ngàn vạn không cần lưng, độc nhãn bọn hắn phát hiện, bằng không mà nói, chúng ta lần này kế hoạch coi như phí công nọc sức.
Tam gia, chúng ta không phải cũng có cổ mộ chìa khóa a?
Coi như bị bọn hắn biết thì thế nào?
Chỉ cần chúng ta không cầm chìa khóa, bọn hắn cũng đồng dạng vào không được.
Tóc vàng lại có chút lơ đễnh, cảm giác đến trong tay bọn họ có một thanh tiến vào cổ mộ chìa khóa, nếu như độc nhãn nam tử bọn hắn không phối hợp lời nói, bọn hắn liền không cái chìa khóa lấy ra, dạng này ai cũng không có cách nào lại tiến vào trong cổ mộ mặt.
Đồ đần, có nói ngươi còn không hiểu sao? Bọn hắn thế nhưng là thắng lợi trở về, chúng ta trừ một chút vật nhỏ bên ngoài, cái gì cũng không có nắm bắt tới tay.
Chúng ta lần này còn phải nghĩ biện pháp từ bọn hắn nơi đó vơ vét một chút tới mới được.
Về phần tóc hối cua cùng tính mắt bọn hắn, những vật kia đều là thuộc tại chúng ta sở hữu tư nhân, làm sao có thể bộc lộ ra đi, sau đó phân cho bọn hắn đây.
Không cần đem hoàng kim phía trên nọc độc cho khử trừ rơi, những vật kia thế nhưng là có giá trị không nhỏ bảo tàng.
Nghe đến đó, tóc vàng lúc này mới phản ứng đi qua, hướng phía Chu Tam Nhi bên kia giơ ngón tay cái lên.
Tốt, rất tốt.
Tam gia nói quá tuyệt vời, ta hoàn toàn không nghĩ tới, nhờ có đến Tam gia nhắc nhở, bằng không thì coi như hỏng đại sự của chúng ta.
Tóc vàng một trận định nọt, sau đó trong xe mặt mới chậm rãi an yên lặng xuống. Trải qua đại khái hơn 2 giờ chạy, bọn hắn cuối cùng đặt tới cổ trượng huyện nơi đó.
Tìm một chỗ dàn xếp lại về sau, độc nhãn nam tử mới cùng Chu Tam Nhi mấy cái, bắt đầu phân tích bọn hắn đồ vật đến tay.
Đương nhiên, bởi vì nhiều người quan hệ, độc nhãn nam tử bên kia phân đồ vật là cũng là nhiều nhất.
Đồng thời viên kia âm châu, độc nhãn nam tử hoàn toàn không có muốn xuất ra tới ý tứ, chỉ là đem mộ thất bên trong vật bồi táng, cầm một bộ phân ra đến phân cho Chu Tam Nhi bọn hắn.
Tiếp xuống chúng ta cần tìm một chỗ, đem thứ này nghiên cứu một tí, đợi đến có thể đem bên trong độc tố khử trừ rơi về sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp trở về lấy mộ thất bên trong những cái kia núi vàng núi bạc.
Đồ vật phân tốt về sau, độc nhãn nam tử đem dùng băng dán tử chứa hoàng kim đem ra, đây là một cái hoàng kim thủ bằng tay, tại ánh đèn dưới vàng óng ánh, hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì.
Nhưng chính là như thế một vật, lại đụng chạm lấy huyết đục về sau, liền sẽ rất mau đem cái kia sinh mệnh chuyển đổi thành không có bất kỳ tư tưởng, chỉ biết công kích huyết thi.
Bởi vì độc nhãn nam tử đã làm thí nghiệm, mua về rồi, mấy con tiểu sủng vật, trang trong lồng mặt, đem cái này kim vòng tay ném vào. Kết quả đụng chạm lấy những cái kia động vật về sau, những cái kia động vật thoáng qua trong lúc đó, trên người da lông cùng lông vũ liền nhanh chóng rơi xuống.
Đồng thời máu thịt bé bét, không chỉ có không có chết, ngược lại trở nên càng thêm hung hãn đứng lên.
Nếu như không phải bọn hắn mua ra cường phiên bản chiếc lồng, chỉ sợ những này đã biến thành huyết thi động vật, trực tiếp liền đem chiếc lồng đụng hỏng.
Đến lúc đó một khi chỗ tới, chỉ sợ ngược lại sẽ dẫn xuất không ít nhiễu loạn.
Mãi cho đến độc nhãn nam tử, đem những cái kia động vật đầu cho đập nát, bọn chúng mới hoàn toàn chết mất.
Tốt, chúng ta trước trở về rồi hay nói, nơi này tất 623 lại không phải địa bàn của chúng ta.
Cuối cùng, độc nhãn nam tử cùng Chu Tam Nhi bọn hắn, từ cổ trượng huyện nơi này ly khai.
Không thể không nói bọn hắn vô cùng cẩn thận, cũng không có đi đường cao tốc, mà là đi những cái kia, xe ít cảnh sát cũng không nhiều thâm sơn đường nhỏ.
Chu Tam Nhi cũng không có cơ sẽ hòa bình đầu bọn hắn hội hợp, thế là chỉ có phát tin tức thông chi bọn hắn, để bọn hắn trước quay về đại bản doanh thành đô lại nói.
Lại nói một bên khác, cảnh sát đến Nhất Vọng Sơn thời điểm, một tên cột đuôi ngựa nữ cảnh sát, có chút không làm rõ được, lần này đến cùng là nhiệm vụ gì.
Bởi vì bề mặt chỉ là lên tiếng, để bọn hắn dẫn người tới xem một chút, xử lý một tí.
Cụ thể xử lý cái gì?
Bề mặt cũng không có một cái nào minh xác thuyết pháp.
Chu đội trưởng, chúng ta nhiệm vụ của lần này đến cùng là cái gì?
Làm sao tất cả mọi người thần bí hề hề đây?
Nữ cảnh sát nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hướng phía đội trưởng Chu Dương hỏi thăm.
Cùng ngươi nói bao nhiêu lần?
Làm nhiệm vụ thời điểm sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi?
Ngươi khó nói hiện tại còn không rõ sao?
Chu Dương hoàn toàn không để ý tới sẽ, mang theo cảnh đội tiếp tục hướng núi lên đi đến. Nữ cảnh sát hung hăng dậm chân, có chút thở phì phò nói thầm nói, ca ca túi, không phải liền là so ta ra đời sớm, so ta đi trường cảnh sát, so ta sớm tốt nghiệp, so ta sớm tiến cảnh đội sao?
Có cái gì tốt thần khí?
Chương 712, cảnh sát tới đi ở phía trước Chu Dương lắc đầu, chính mình cô muội muội này mặc dù nói tỉ khí không sai, bất quá quả thật có chút tiểu tính tình.
Không có đi tranh luận hắn, mang theo thủ hạ người, Chu Dương tiếp tục thuận đường núi hướng núi lên phương hướng đi đến.
Nhiệm vụ của lần này xuất động tương đối gấp, cảm thấy chính hắn cũng không rõ lắm đến cùng là dạng gì tình huống.
Chỉ là nghe nói, tựa hồ có cái gì vượt quá lẽ thường đồ vật xuất hiện, cụ thể là dạng gì tình huống, người ở phía trên cũng không có nói rõ.
Cho nên chỉ có chờ bọn hắn sau khi tới mới biết rõ, nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì.
Rất nhanh, toàn bộ đội ngũ an tĩnh xuống dưới, hơn 10 người cảnh sát thuận đường núi nhanh chóng di động tới.
Đại khái đi hơn 1 giờ thời gian, bọn hắn mới nhìn đến, tại sơn lâm hiểm hộ bên trong xuất hiện một tòa đạo quan cái bóng. Chỉ bất quá để Chu Dương có chút hiếu kỳ chính là, vì cái gì tại đạo quan bên ngoài mặt, hội lít nha lít nhít đứng đấy rất nhiều người.
Đi tới mấy tên đồng hương từ trong đạo quán mặt đi ra.
những người kia đứng tại đạo vừa bên ngoài mặt cũng không hề rời đi, rất nhanh lại gia nhập đạo quan cổng trong đội ngũ. Đông Hương, nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Dương mang theo thủ hạ người, đi tới đạo quan cách đó không xa địa phương, nơi này lít nha lít nhít vây quanh 20, 30 người, toàn bộ đều chồng chất tại lên núi cái phương hướng này. Cảnh quan, cụ thể thế nào chúng ta cũng không rõ, chỉ là sáng hôm nay lên đi ra đốt hương thơm bái thần thời điểm, phát hiện cái này bên ngoài mặt đống nhiên nhiều hơn rất nhiều cổ đại binh sĩ, với lại từng cái làn da khô khát, nhìn liền cùng thây khô đồng dạng. Rất nhanh, vị kia đồng hương đem chọn cái chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Chu Dương mới chợt hiểu ra, chỉ sợ bọn họ nhiệm vụ của lần này liền là cùng những này đột nhiên xuất hiện thây khô có liên quan. Hắn chen qua đám người, rất mau tới đến đám người phía trước, quả nhiên, tại hắn ánh mắt thấy phạm vi bên trong, lít nha lít nhít đứng đấy gần như bao lâu trên trăm cái, đục người mặc sợi quang học khôi giáp người cổ đại, chỉ bất quá những người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là làn da khô gắt, với lại tim vị trí đều có một thứ đại khái lớn chừng quả đấm trống rỗng. Bên trong đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, với lại những người này đều duy trì không hoàn toàn giống nhau tư thế, có người trong tay cầm trường đao, cao cao giơ lên, có người thì hai tay không cứng ngắc tại không trung. Tựa như là những này cổ đại binh sĩ đang đánh trận đồng dạng. Đồng nhiên trong lúc đó liền bị một cỗ vô hình lực lượng ổn định ở nơi này, đồng thời nhanh chóng hút khô thân thể bọn họ lên ở trong sinh cơ. Đội trưởng, đến cùng chuyện gì ha? Phía sau Chu Kỳ rất nhanh từ đội ngũ sau mặt chui đi bảo, làm nàng nhìn thấy những cái kia lít nha lít nhít thây khô về sau, đại đại trong mắt tràn ngập tò mò thân sắc. Như loại này đại quy mô xuất hiện thây khô tình huống, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Về phần thời điểm trước kia, nếu là nghe những cái kia tiền bối nói qua, có đôi khi bởi vì có chút nguyên nhân trong cổ mộ thây khô đào được, bọn hắn đi thăm dò qua, miêu tả liền cùng những thi thể này giống như lúc. Không, hẳn là có chút khác biệt, cái kia chính là những thi thể này trên người khôi giáp, tất cả đều là vết dỉ loang lổ, hoàn toàn cùng cái này gì thi thể không giống nhau. Không chỉ có bề mặt không có bất kỳ vết gì, hơn nữa còn là một bộ ngăn nắp tú lệ dáng vẻ. Cụ thể thế nào không biết, chúng ta vẫn là tìm được trước báo cảnh sát người rồi nói sau. Sau đó Chu Dương an bài mấy người thủ tại chỗ này, hắn mang theo người khác trực tiếp đi vào trong đạo quan. Căn cứ trong tay hắn manh mối, tựa hồ liền là đạo quan người ở bên trong báo cảnh. Cho nên cụ thể tình huống thế nào, hẳn là hỏi trong đạo quan người, liền rõ ràng. Chu Kỳ an tĩnh đi theo sau mặt, hai mắt thật to không ngừng chuyển động, phản phất lại đang nổi lên cái gì đồng dạng. Bất quá một đường đi vào trong đạo quan, hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nháy hiếu kỳ con mắt, sóng ngắn đánh giá cả cái đạo quan bên trong cảnh sắc. Đầu tiên ánh mắt của hắn liền là viên kia cao lớn cây trà hấp dẫn, phía trên phiến lá vô cùng lục, với lại thân cây mọc đầy như là lân phiến đồng dạng đường vân, nhìn mười phân kỳ lạ. Nếu không nhìn kỹ, hốt hoảng liền sẽ nhận là cây kia làm là một đầu cự long thân thể, trói buộc hữu lực, cho người ta một loại rất sống động ảo giác. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn lại bị đạo quan đại điện thanh âm bên trong hấp dẫn. Bởi vì nơi đó ngoại trừ hai cái bình thường thân ảnh bên ngoài, còn có một cái phi thường thấp bé thân ảnh, nhìn qua tựa như là người lùn, để cho người ta nhịn không được liền muốn nhìn nhiều hai mắt. Với lại dựa theo người lùn thân ảnh, màu tóc vô cùng kỳ quái, có một chút màu nâu pha vàng, mấy vị đạo trưởng hữu lễ. Chu Dương đi vào đại điện về sau, hướng thẳng đến Tín Minh mấy cái thi lễ một cái. Đang tính toán tiến tính tu Tín Minh, lúc này mới từ bộ đoàn lên đứng lên. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, căn phòng hữu lễ. Sau đó, Tín Minh cùng Chu Dương bọn hắn thi lễ một cái. Đạo trưởng, chúng ta là tới giải một tí liên quan tới bên ngoài mặt những thi thể này tình huống. Chu Dương cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem chính mình tới mục đích cho làm đi ra. Mặc dù nói những thi thể này đưa tới không nhỏ biến động, nhưng là tình huống bây giờ không có hiểu rõ ràng, bọn hắn cũng không thể tự tiện đi tùy ý xử trí. Với lại những vật kia nhìn niên đại tương đối xa xưa, xen lẫn một cỗ bùn đất cùng mục nát khí tức. Mặc dù nói khôi giáp nhìn tương đối ngăn nắp, nhưng là những thi thể này tuyệt đối không thể nào là hiện đại vật phẩm. Về phần tại sao, đó chính là hắn trực giác. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, sự tình kỳ thật là như vậy. Tín Minh cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem sự tình tiền căn hậu quả chậm rãi nói ra. Lúc ấy Độc Nhãn Nam Tử nói như thế nào, Tín Minh cũng là như thế nào thuật lại. Dù sao hắn đồng thời không có đi theo Độc Nhãn Nam Tử bọn hắn, từng tiến vào cái kia cổ mộ, cho nên nói cũng không rõ ràng đa dạng Nam Tử bọn hắn nói là nói thật hay là lời nói dối. A, đạo trưởng ý của ngài là nói những vật này đều là từ trong cổ mộ đi ra, mà phát hiện những thứ này người là mấy cái ưa thích leo núi mạo hiểm con lửa, lý sao tốt, bạn? Chu Dương phảng phất ngửi được cái gì, thi thể, cổ mộ, cùng lưu lưu cái gì, Chu Dương trước hết nhất nghĩ tới là chỗ mộ. Vì sao lại như vậy đây? Chỉ có thể nói nguồn gốc từ tại trực giác của hắn. Người bình thường căn bản cũng không khả năng tại vãn lên núi, cũng không có khả năng phát hiện cổ mộ gì chỉ về sau, còn có thể ung dung chạy đến trong đạo quán mặt xin giúp đỡ. Với lại, căn cứ hắn hỏi thăm, những người kia đeo túi đeo lưng mặc quần áo cái gì, cũng không phải phổ thông lưu hữu có thể chuẩn bị. Tốt, ta tạ đạo trưởng, chúng ta đại khái biết đạo chuyện gì xảy ra đâu, ngài yên tâm, phía ngoài thi thể chúng ta hội xử lý, bất quá chuyện này nhất định phải hướng bề mặt bẩm báo một tí, nhìn xem phía trên chỉ thị. Cuối cùng, Chu Dương cho hắn dẫn đầu cấp trên gọi điện thoại quá khứ, đem chính mình suy đoán cùng Tín Minh, hoàn toàn từ đầu chí cuối thuật lại một lần nhiễu. Cuối cùng được đến kết quả chính là, để bọn hắn bảo trì nguyên trạng, bề mặt sẽ phái người tới đón tay điều tra. Chương 713, đội khảo cổ thời gian nhoáng một cái đến buổi chiều, mấy chục tên cảnh vệ cùng đội khảo cổ người, thuận đường núi một đường hướng phía núi lên phương hướng đi tới. Trong đó người phụ trách là một tên cao tuổi giáo thụ, nhìn lại khái hơn 50 tuổi, tóc có chút hoa bạch, bất quá tinh thần phấn chấn, con mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm đạo quan phương hướng, phảng phất nơi đó có cái gì đồ vật chính hấp dẫn lấy hắn đồng dạng. Dương giáo thụ,
chúng ta hay là tại nơi này nghỉ ngơi một cái đi, gấp cũng không vội ở cái này nhất thời, đã nơi đó đã có cảnh sát bảo hộ, sẽ không có sự tình gì phát sinh mới đúng. Đi tại Dương giáo thụ sau lưng một tên khác giáo thụ, nhịn không được chào hỏi hắn một tiếng. Bởi vì cùng nhau đi tới, tất cả mọi người đi thở hổn hển, cảm thấy mệt mỏi không đi nổi, thế nhưng là Dương giáo thụ chẳng những không có nghỉ ngơi, ngược lại còn càng chạy càng nhanh. Hắn thật có chút bận tâm Dương giáo thụ thân thể sẽ chịu không nổi. Không được, dựa theo tiểu Chu bọn hắn báo cáo tình huống, chỉ sợ cái kia cổ mộ đã bị những cái kia trộm mộ vào xem qua, chúng ta nhất định phải nhanh đi trong cổ mộ mặt nhìn một chút, hy vọng có thể tận khả năng tránh cho tổn thất. Ngươi phải biết là những cái kia trộm mộ thế nhưng là không từ thủ đoạn, nói không chừng bên trong rất nhiều thứ đều đã bị bọn hắn cho hư hại. Lại thêm lên lần này thi thể, như thế đông đảo tập thể xuất hiện tại đạo quan bên ngoài mặt, ta thật có chút hiếu kỳ, cái kia ngược lại là nói là thật hay giả. 610 dù sao mất đi lâu như vậy thi thể, theo lý thuyết căn bản cũng không khả năng còn có thể sống lại. Dương giáo thụ hoàn toàn không có nghe, chân dưới bộ pháp vẫn như cũ, phía sau phó giáo thụ lắc đầu, chỉ cảm thấy hoàn toàn cầm Dương giáo thụ không có bất kỳ biện pháp. Mọi người tăng thêm tốc độ, Dương giáo thụ hiện tại tâm hệ văn bật, chúng ta sau khi tới lại nghỉ ngơi đi. Cuối cùng, phía sau phó giáo thụ chào hỏi một tiếng học sinh cùng công nhân, tăng nhanh bộ pháp, hướng phía trước mặt nhanh chóng đi tới. Lúc này, đạo quan người bên ngoài càng ngày càng nhiều, cơ hồ lên núi đốt hương thơm bái thần du khách, tất cả đều hội tụ đến nơi này, không hề rời đi. Bởi vì giống tình huống như vậy căn bản cũng không thấy nhiều, hoặc là nói bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua. Cho nên rất nhiều người đều vây ở chỗ này nhìn hiếm lạ, dù là có cảnh sát cản trở, những người này cũng lấy điện thoại di động ra, không ngừng bố chiếu. Phải biết là những cái kia khôi giáp nhìn vô cùng uy vũ, đơn giản tựa như là cổ đại binh sĩ xuyên qua tới đồng dạng. Chỉ bất quá những binh lính này toàn thân khô gắt, làn da đã biến thành màu nâu đậm. Cũng không rõ những vật này là từ đâu tới. Làm sao đột nhiên toàn bộ chạy đến đạo quan bên ngoài mà tới? Ta nghe Tín Minh sư phụ nói, sáng hôm nay lên sáng sớm thời điểm, liền có mấy tên lên núi lưu hữu trốn vào trong đạo quán mặt, những này quỷ đồ vật giống như liền là truy lấy bọn hắn tới. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, tựa như là bởi vì mấy người kia phát hiện một cái cổ mộ lối vào, bởi vì tò mò đi vào dạo qua một vòng, kết quả không nghĩ tới liền chọc tới như thế một đám quỷ đồ vật đến. Rộn rộn ràng ràng, không ít thôn dân ở nơi đó tụ tập, không ngừng chỉ những vị bình kia thi thể, thảo luận đứng lên. Phiền phức mọi người nhường một chút, đội khảo cổ người đến. Đi tại đông đảo thôn dân khí thế ngất trời thảo luận thời điểm, sau mặt Dương giáo thụ đội ngũ rốt cục chạy tới cái này nết. Một tên học đội khảo cổ học sinh, tranh thủ thời gian mời phía trước thôn dân tránh ra một con đường, để Dương giáo thụ đội ngũ có thể nhẹ nhõm xuyên qua đi. Cái này, đây chính là những cái kia sống lại thi thể sao? Dương giáo thụ xuyên qua đám người về sau, cả người đều ngẩn người, ánh mắt lộ ra một vòng rung động thần sắc. Nhiều như vậy thây khô, toàn thân còn mặc nặng nề khôi giáp, bất kể thế nào nghĩ, cũng không thể nào là có người cố ý an bài. Bởi vì những thứ này nặng số lượng cũng không nhẹ, với lại những thi thể này trải qua thời gian ăn mòn về sau, cũng không có khả năng để cho người ta dạng này tùy ý di chuyển. Thận trọng, Dương giáo thụ hướng phía những quỷ binh kia thi thể đi qua khứ. Hắn xuất ra kính lút, đứng tại nhất trước mặt một bộ quỷ binh thi thể bên cạnh, thận trọng quan sát. Không sai, những vật này đều không phải là hiện đại phòng chế, mỗi một đường vân đều là đi qua ngàn điều vân mài, cẩn thận tạo ra. Cái này bảo đao lên đường vân, đơn giản so đường triều đào được binh khí còn tinh mỹ hơn rất nhiều. Ta muốn đây cũng là từ một chỗ niên đại xa xưa trong cổ mộ mặt làm ra đồ vật, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành cơ bảo. Dương giáo thụ càng nói càng kích động, toàn bộ có chút thân thể lọn khổng cũng nhịn không được có một chút run rẩy lên. Thậm chí, hắn còn chậm rãi duỗi ra tay, chuẩn bị đi chạm đến những thi thể này mặt ngoài khôi giáp. Thế nhưng là phó giáo thụ tranh thủ thời gian ngăn trở hắn. Giáo thụ, thứ này cũng không thể trực tiếp lấy tay đụng, cổ nhân trí tuệ cũng không so chúng ta kém, vạn nhất bề mặt có cái gì độc tố, ngài coi như nguy hiểm. Dương giáo thụ lúc này mới lung túng sờ lên cái mũi, kích động, nhìn thấy những này ngăn nắp xinh đẹp áo giáp, không cẩn thận kích động. Đúng như là hắn nói tới, những này lóe ra hàn quang áo giáp, để hắn vừa rồi trực tiếp lâm vào si mê bên trong, hoàn toàn quên đi mang bao tay cái gì. Mọi người chú ý một điểm, trước tiên đem bảo hộ biện pháp làm tốt, những này từ trong cổ mộ mặt đi ra thi thể, bề mặt có lẽ xen lẫn một loại nào đó virus cùng độc tố. Sau đó Dương giáo thụ tranh thủ thời gian chào hỏi một tiếng học sinh còn có công nhân, sau đó mới bắt đầu ở chỗ này dựng bảo hộ biện pháp, để tránh nhiều như vậy thôn dân không cẩn thận xô xô đầy đầy, đem những này khôi giáp còn có binh sĩ thi thể làm hỏng rồi. Bảo tồn như thế hoàn hảo cổ đại thi thể binh lính cùng áo giáp, đây chính là tại thi cổ giới bên trong cũng ít khi thấy. Nói chung giống tình huống như vậy, thi thể đều là đi qua đặc thù xử lý, hoặc là dùng độc làm, lại thu hoạch dùng thử thủy ngân dịch quan chú, bất quá mặc kệ dùng phương pháp gì, khẳng định với thân thể người đều không có chỗ tốt gì. Rất nhanh, học sinh mang công nhân đem bọn hắn dẫn tới công cụ, vẫn còn đồ vật đem ra, đem những quỷ binh kia thi thể, toàn bộ dùng cảnh giới mang về lại. Sau đó phó giáo thụ cùng Dương giáo thụ hai cái mới đi hướng về phía cảnh sát người phụ trách Chu Dương. Người tốt cảnh quan đồng chí, ta là đội khảo cổ giáo thụ Dương Thiên, đây là trợ thủ của ta, Lưu phó giáo thụ. Hai vị giáo thụ tốt. Sau đó, Dương giáo thụ hướng Chu Dương hỏi thăm liên quan tới những thi thể này tình huống cặn kẽ, Chu Dương cũng không giấu giếm, đem hắn điều tra qua cùng thăm dò đến tình huống, cùng Dương giáo thụ hai cái nói một lần. Ở chỗ này chờ đợi thời điểm, Chu Dương liền mang theo hai tên cảnh sát thuận những quỷ bình kia di động vết tích tìm được một cái kia cổ mộ. Một đường lên có không ít loại kia thạch đầu còn có đầu thú khô lâu, tổ hợp mà thành quỷ dị pho tượng. Bất quá khi bọn hắn đi vào cổ mộ giao lộ thời điểm, kết quả phát hiện cửa đá kia vậy mà đóng chặt lại. Đồng thời cứng rắn dị thường, dù là dùng rất xuống đất lên lạc dương sạn, cũng không có cách nào dung chuyển mảy may. Đương nhiên, hắn cũng biết những cái được gọi là lưu hữu, căn bản cũng không phải là chân chính lưu hữu, thông qua Lạc Dương sạn có thể phán đoán, những người kia căn bản chính là trộm mộ. Chương 714, tiến về cổ mộ cái gì? Tiểu Chu, các ngươi đã tìm được cổ mộ lối vào. Dương giáo thụ, cả người cũng nhịn không được kích động, thậm chí một hưng phấn, vậy mà người đứng đầu bắt lấy Chu Dương. Không thể không nói làm là thi cổ giới lao giáo thụ, Dương giáo thụ cả người đều toàn thân toàn ý đầu nhập vào khảo cổ ngành nghề bên trong. Đối với phát hiện cổ mộ tin tức như vậy, hắn tự nhiên nhịn không được vô cùng hưng phấn cùng kích động. Dương giáo thụ, cổ mộ giao lộ ngay tại đạo quan này sau mặt, ta hiện tại liền mang ngươi đi qua đi. Chu Dương cũng không có sinh khí, lao giáo thụ thần thái, không một không biểu minh vị này giáo thụ đối với khảo cổ học yêu quý cùng nhu cầu danh lợi, điểm này là đáng giá hắn bội phục cùng học tập. Tốt tốt tốt, vậy phiền phức tiểu Chu ngươi dẫn chúng ta qua đi xem một cái a. Dương giáo thụ kích động lôi kéo Chu Dương, nhanh chóng hướng phía đạo quan phía sau phương hướng đi tới. Phía sau phó giáo thụ nhân vật đều lắc đầu, chỉ có thể không thể mại nào đi theo sau mặt. Theo Dương giáo thụ lâu như vậy, hắn đã sớm rõ ràng Dương giáo thụ tính cách, nếu như phát hiện cổ mộ hoặc là cái gì hiếm lạ đồ chơi, hắn không đi xem rõ ngọn ngành, dễ bên liền sẽ không hết hy vọng. Cho nên kêu mấy cái học sinh cùng công nhân, phó giáo thụ cũng đuổi theo sát lấy Dương giáo sư bọn hắn hướng đạo quan phía sau phương hướng đi tới. Không thể không nói con đường núi này hoàn toàn chính xác vô cùng khó đi, thông qua được, thẳng tới đạo quan sau mặt ruộng đất đường nhỏ về sau, lại hướng phía trước liền là lít nha lít nhít bụi cỏ, còn có lùm cây. Bất quá đi không bao xa, Dương giáo thụ liền phát hiện một tấm bia đá, vẻ mặt khắc họa một chút văn tự, đưa tới chú ý của hắn. Mang theo kính mắt, Sông giáo thụ trực tiếp hướng phía tấm bia đá kia đi tới, chỉ gặp bề mặt lít nha lít nhít viết đầy văn tự, tựa hồ tại giảng thuật một cái cố sự đồng dạng. Lão sư, cái này bề mặt viết là cái gì? Bởi vì có chút văn tự đã bị phong xóa đi, thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì. Các học sinh đối với cổ văn loại hình, tự nhiên không có Dương giáo thụ hiểu được càng nhiều. Từ đối với trong lòng hiếu kỳ, những học sinh này đều vây quanh bia đá nơi này nhìn hồi lâu, cũng không có nghiên cứu ra một cái như thế về sau. Cái này bề mặt đại khái lên có ý tứ là nói, khối kia trong viên đá mặt phong ấn một cái yêu vật, bia đá là cảnh cáo hậu nhân, ngàn bạn không cần đem vật kia phong xuất. Dương giáo thụ quay đầu nhìn một chút bia đá phía sau một tảng đá lớn, bề mặt quả nhiên khắc họa lấy các loại đường vân, với lại tại một cái hướng khác, còn có một cái khe, tựa hồ tựa như ngăn kéo đồng dạng, có thể từ trong khe hở mặt lôi ra một cái ngăn kéo đến. Căn cứ suy đoán của hắn, có lẽ đây là một loại mai táng tập tục. Bởi vì thời cổ người đều vô cùng mê tín, hắn liền gặp qua không ít loại kia, vừa ra vốn liền bị nhận định là yêu quái hạ phàm anh hải, lại hoặc là có một ít tuổi trẻ nữ hài tử loại hình, bị nhận định là vu sư loại hình. Đối với những này quan lên yêu quái danh xưng người, liền sẽ dùng phương pháp đặc thù đem bọn hắn xử tử, mà cái này lớn nhất trong viên đá, nói không chừng liền là loại kia bị nhận định là yêu quái người, bị giam giữ lại ở bên trong. Nguyên lai là dạng này, lão sư cái này nói đến chẳng phải là vô cùng tàn nhẫn. Một ít học sinh cảm giác loại này tập tục đơn giản quá tàn nhẫn, có lẽ cái kia trong viên đá mặt người liền là bị sống sờ sờ phong đi bảo. Ai, thời điểm đó người khoa học lực lượng không đủ, tự nhiên sẽ đối với thần thần quỷ quỷ càng thêm sùng bái, liền giống bây giờ, chúng ta vị trí nơi này, cũng không ít người sùng bái trong truyền thuyết Sibiu. Tốt, nơi này không có nghiên cứu gì giá trị, chúng ta tiếp tục hướng phía trước mặt đi thôi. Sau đó Dương giáo thụ lắc đầu, chào hỏi đám người lại tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì đường núi vô cùng khó đi, tốc độ của bọn hắn nhưng so sánh không lên những cái kia trộm mộ, đi không sai biệt lắm hơn một giờ, mới nhìn đến một khối to lớn vách đá, để lọt tại dây leo bên ngoài mặt. Đồng thời tại kia một khối vách đá ở giữa, có một đạo 10 phân nhỏ xíu khe hở, bên cạnh còn có một cái lõm đi vào hình nửa vòng tròn hố nhỏ, bên trong có hai cái nho nhỏ nhô lên. Dương giáo thụ đến tới đó, cẩn thận đến quan sát sau một lát, nhịn không được nhíu mày đến. Tiểu Chu, ngươi lúc đến nơi này, có nhìn thấy hay không cùng loại với hình tròn đồ vật? Bề mặt hẳn là có hai cái lớn như vậy lỗ nhỏ. Dương giáo thụ xem hết cái kia cái hố nhỏ về sau, trực tiếp quay đầu đem Chu Dương cho gọi đi qua. Bởi vì căn cứ suy đoán của bọn họ, cái này cái hố nhỏ hẳn là mở ra cái này của mộ lô đốt chìa khóa. Không có, chúng ta lúc đến nơi này, cái này cửa đá đã đóng lên, với lại phụ cận ngoại trừ mấy cái Lạc Dương sạn bên ngoài, cũng chỉ thừa dưới mấy cái vỏ đạn. Chu Dương chỉ thả ở bên cạnh Lạc Dương sạn, những vật kia là bọn hắn tới đây kiểm tra về sau, từ thượng tướng Lạc Dương sạn nhặt lên đặt ở chỗ đó. Không, Lạc Dương sạn. Nhìn lần này dẫn xuất những thi thể này, thật có thể là trộm mộ. Chỉ bất quá bên cạnh một tên vừa mới gia nhập đội khảo cổ không bao lâu học sinh, có chút nghi hoặc nhìn Lạc Dương sạn, "Lão sư, loại này cái xẻng chúng ta không phải cũng có sao? Làm sao thông qua cái này cái xẻng liền có thể nhận định là trộm mộ nữa nha?" Nhưng mà hắn lời vừa mới nói xong, bên cạnh một vị sư minh liền hung hăng tại đầu hắn lên gõ gõ đồ đần, "Ngươi chẳng lẽ không biết rõ chúng ta dùng Lạc Dương sạn bên trên đều có đặc thủ tiêu ký sao?" Nói xong vị sư minh kia còn kéo ra khỏi chính hắn Lạc Dương sạn, đặt ở người sư đệ này trước mắt nhìn một chút. Sau đó lại đến vách đá bên cạnh, đem kia mấy cái Lạc Dương sạn cầm lên, quả nhiên bề mặt ngoại trừ tiêu ký bên ngoài, còn có thật nhiều nhỏ xíu khác biệt. "Không, vậy bây giờ có thể khó làm, nếu như không có chìa khóa, chúng ta căn bản vào không được, với lại coi như dùng ma lực, không pháo hôi trong nháy mắt liền phá hủy trong cổ mộ mặt kết cấu, lại hoặc là hư hại bên trong văn vật." Dương giáo thụ làm lông mày, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vách đá lên cái hố nhỏ, nếu như bây giờ tìm người đi chế tác, cũng cần không ít thời gian mới được. Với lại chế tác được về sau, còn chưa nhất định có thể đem cái này thạch cửa mở ra. Cổ nhân trí tuệ, không chỉ có riêng là dùng mặt ngoài liền có thể phỏng đoán đi ra. Vậy làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta liền một chuyến tay không đến sao? Một tên đệ tử có cũng kinh ngạc, nguyên bản hắn còn nghĩ là lần này đi theo đội khảo cổ lại có thể tiến vào trong cổ mộ thám hiểm khảo sát. kết quả đến cổng nhưng không có chìa khóa, muốn đi vào cũng không có bất kỳ biện pháp. Trước cứ như vậy đi, lão Lưu, ngươi trước dùng thạch cao, cái chìa khóa lỗ hình dạng cho ngược lại mô hình đi ra, chúng ta trước hết để cho người đi thử một lần có thể hay không đem chìa khóa chế tạo ra đến. Tốt giáo thụ. Sau đó, Lưu Phó giáo thụ chào hỏi hai tên học sinh, ở nơi đó chuẩn bị ngược lại mô hình lỗ đốt chìa khóa. Dương giáo thụ lại mang theo những người khác tại phụ cận lục soát tìm, dù sao nơi này có cổ mộ lối vào, không chừng còn có thể từ nó phương hướng của hắn phát hiện trộm động cũng không nhất định. Nếu những cái kia trộm mộ cũng không có chìa khóa, như vậy bọn hắn khẳng định hội từ lúc trộm động tiến vào trong cổ mộ nhà máy. Chương 715, tìm đường chết. Dương giáo thụ chỉ bất quá, Dương giáo thụ đem phụ cận đi dạo một lần về sau, cũng không có phát hiện những cái kia trộm mộ chỗ đánh trộm động. Chỉ là tại cách đó không xa một khối thạch đầu sau mặt phát hiện một chút trộm mộ hoạt động qua vết tích. Chẳng lẽ nói bọn hắn là từ vừa rồi kia phiến đại môn tiến vào trong cổ mộ mà sao? Tướng coi nơi này, Dương giáo thụ trong lòng hiện ra có chút không cam lòng, kết quả bọn hắn những này bảo hộ văn vật người không có cách nào tiến vào nghĩa địa công cộng, ngược lại để những cái kia trộm mộ cầm chìa khóa, nên ngang đi vào đánh cắp không ít bà bối. Dương giáo thụ, có cái gì cái khác phát hiện? Đợi đến Dương giáo sư bọn hắn trở về thời điểm, Lưu Phó giáo thụ cũng đã đem lô đốt chìa khóa cho ngược lại mô hình tốt. Cái gì cũng không có phát hiện, những cái kia trộm mộ hẳn là từ nơi này dùng chìa khóa đi vào, phụ cận trừ một chút hoạt động thành tích bên ngoài liền chẳng còn gì nữa. Dương giáo thụ đem hắn phát hiện, cùng Lưu Phúc giáo thụ đôi 97 bọn hắn nói một lần. Vậy được rồi, thương chúng ta đi xử lý những thi thể này, dù sao nơi đó vừa lúc ở đạo quan cửa chính, lui tới du khách khách hành hương số lượng không ít, vạn nhất đem những cái kia khôi giáp cùng thi thể hư hại, vậy nhưng liền được không bù mất. Cuối cùng Dương giáo thụ chào hỏi một tiếng học sinh còn có công nhân, lại quay người hướng phía nhất tâm quan đạo quan nơi đó đi tới. Đi theo đám bọn hắn trở lại đạo quan phía ngoài thời điểm, nơi đó những quỷ bình kia thi thể đã bị công nhân còn có học sinh hoàn toàn vây lại. Đồng thời cùng những thi thể này cũng đã bị công nhân mang lên một bên, để tránh ra vào đạo quan thời điểm, không cẩn thận lại đụng phải những thi thể này. Rất bể là nhỏ, nếu như bề mặt có cái gì độc tố hoặc là bệnh quẩn, để những thôn dân kia bị đả thương, vậy coi như có chút đều không đi qua. Giáo thụ có phát hiện gì không có? Dương giáo thụ mấy người vừa trở về, phụ trách học sinh nơi này liền không nhịn được hướng lấy bọn hắn hỏi thăm. Bởi vì tất cả mọi người muốn đi trong cổ mộ mặt nhìn một chút, dù sao có thể có nhiều binh lính như thế thi thể bảo vệ cổ mộ, cho dù là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng hẳn là biết bên trong có đại. Không có, chúng ta chỉ là tìm được cổ mộ lối vào, nhưng là ở đó cửa đá đã bị phong nhắm lại, chìa khóa đã bị những cái kia trộm mộ cho lấy đi, chúng ta muốn đi vào, liền chỉ có thể nhìn một chút vận khí tốt không tốt, có thể hay không dùng ngược lại mô hình đi ra chìa mở ra cổ mộ và miệng. Dương giáo thụ cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền đem sự tình vừa rồi cùng người học sinh này nói một lần, sau đó hắn nhìn thấy học sinh, cũng hỏi thăm một tiếng tình huống nơi này. Giáo thụ, cái khác đến không có cái gì phát hiện mới, chỉ bất quá phụ cận những thi thể này chân dưới đều có thật nhiều loại này màu xanh lá ngọc vỡ. Với lại đi qua tiểu lâm phục hồi như cũ, những ngọc thạch này mảnh vỡ, chắc vá hoàn chỉnh về sau là một cái hình tròn ngọc bài, lớn nhỏ vừa vặn cùng những binh lính này ngược đồng dạng. Nói đến đây, người học sinh này còn đem chắc vá tốt ngọc bài cầm tới, đặt ở Dương giáo thụ trước mặt, để hắn nhìn một chút. Toàn bộ ngọc bài đã dùng đặc thù chữa trị vật liệu toàn bộ dính dán chặt, cho nên toàn bộ ngọc bài nhìn qua, ngoại trừ hiện đầy đường vân bên ngoài, hoàn toàn tựa như là một cái chỉnh thể đồng dạng. Dương giáo thụ mang bao tay đem ngọc bài đem ra, dùng kính lúc cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện cái ngọc bài này lên ngoại trừ có vỡ vụn rơi đường vân bên ngoài, còn có thật nhiều loại kia điêu khắc đi ra tinh mỹ hoa văn. Đặc biệt là tại ngọc bài chính phản hai mặt, đều có đặc biệt phù văn cùng tinh mỹ đồ án, chính mặt phương hướng là một cái nhìn giống dã thú đầu lâu đồng dạng đồ án, sau mặt thì là một cái nói không rõ là văn tự gì ký hiệu. Chỉ bất quá cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, Dương giáo thụ cảm giác có một cỗ khí tức cấm lãnh từ cái ngọc bội này bên trong tung bay ra. Sau đó Dương giáo thụ lại lắc đầu, đem vừa rồi kia cô âm lãnh khí tức xem như chịu đến ảo giác của mình. Dù sao đây chính là một khối ngọc bài mà thôi, lấy đến trong tay cũng không có giống khối băng đồng dạng đông lạnh tay cảm giác đến. Bất quá sau đó, Dương giáo thụ cũng không do nghĩ như thế nào, vậy mà cầm ngọc bài hướng phía một cỗ thi thể phương hướng đi tới. Với lại, thật vừa đúng lúc, hắn đem trong tay ngọc bài vậy mà hướng phía thi thể ngực đen xì trôi chống nơi đó tới gần quá khứ. Căn cứ hắn so với, cái này một cái ngọc bài lớn nhỏ cùng hình dạng cùng khôi giáp phía trên trống giống như lúc. Lớn nhỏ nhất trí, đồng thời vô cùng ăn khớp. Nháy mắt sau đó, Dương giáo thụ trực tiếp đem chọn cái ngọc bài bỏ vào cái kia trong lỗ hống, phi thường ăn cướp, ngọc bài toàn bộ hoàn toàn khảm đính vào khôi giáp bề mặt, nhìn tựa như là một cái chỉnh thể đồng dạng, cơ hội nhìn không ra thứ gì đến. Ông. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, một đạo quỷ dị thanh âm từ trong thi thể mặt tung bay ra. Dương giáo thụ chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, sau đó phảng phất có chút thoát ly đồng dạng, hướng về sau mặt lui về phía sau mấy bước, vẫn là Lưu Phó giáo thụ ở phía sau mặt đỡ lấy hắn, cái này mới không có ngã xuống lên không. Tiểu Lâm, trước đó Dương giáo thụ đi bên cạnh nghỉ ngơi một tí, ta đến nghiên cứu một tí cố thi thể này. Lưu Phó giáo thụ đem Dương giáo thụ giao cho một tên gọi là Tiểu Lâm học sinh, sau đó hắn cầm lấy kính lút, cẩn thận quan sát cái này khảm đính vào thi thể ngược ngọc bội. Cùng lúc đó, đang tại trong đạo quan Diệp Thu, chậm rãi mở hai mắt ra. Thân ảnh của hắn nhoáng một cái, liền từ hậu viện bên trong đi ra, phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ, kia ngọc bài không thể thả nhập thi thể bên trên, bằng không mà nói hội xảy ra vấn đề. Diệp Thu rất mau tới đến đạo quan bên ngoài mặt, vừa hay nhìn thấy Lưu Phó giáo thụ đang ở nơi đó nghiên cứu thi thể lên ngọc bài. À, Tiểu đạo trưởng, vì cái gì không thể đem cái ngọc bài này bỏ vào thi thể lên đây? Lưu Phó giáo thụ nghe được Diệp Thu nói lời về sau, có chút hiếu kỳ hướng phía hắn hỏi thăm một tiếng. phúc sinh vô lượng thiên tôn, bởi vì cái này ngọc bài có thể cho những thi thể này sống lại. Diệp Thu nghiêm túc dị thường nói, tại hắn ánh mắt bên trong, từng kia từng sợi màu đen khí tức, cả chậm rãi hướng phía ngọc bài nơi đó tới gần quá khứ, làm ngọc bài bên trong quỷ khóc ngưng tụ đến nhất định nồng độ về sau, thân thể bên trong quỷ hỏa trùng liền sẽ lại một lần nữa tỉnh lại. Chỉ bất quá Lưu Phó giáo thụ cùng bên cạnh học sinh đều không có coi ra gì, chỉ cảm thấy Diệp Thu là đang hù dọa bọn hắn. Tiểu đạo trưởng, kia theo lời của ngươi, chẳng phải là nói những thi thể này sở dĩ đứng ở chỗ này bất động, là bởi vì là ngực ngọc bài toàn bộ của ba. Không lúc rất bể. Một tên đệ tử nhịn không được bật cười, nhưng mà Diệp Thu lại nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói ra, ngọc bài cũng không phải là ngã nát, mà là bần đạo nát bấy. Nhưng mà Diệp Thu vừa dứt lời, những học sinh kia cùng Lưu Phó giáo thụ cười đến càng vui vẻ hơn. Tiểu đạo trưởng, khoác lắc cũng muốn làm bản nháp, bất quá ngươi làm như vậy coi như không đúng. Những này ngọc bài có thể tất cả đều là văn vật, cái này nếu như bị Dương giáo thụ biết, không phải tức xỉu không thể. Đúng đúng, tiểu đạo trưởng, chuyện này ngươi vẫn là chớ nói nữa, nếu không phải Dương giáo thụ chuẩn hội tức giận đi tìm nhà ngươi sư phụ, đến lúc đó ngươi có thể liền xong rồi. Mấy tên học sinh hảo tâm nhắc nhở Diệp Thu, dù sao cái này trước ngọc bài nếu quả như thật là bị Diệp Thu vỡ vụn, kia Dương giáo thụ khẳng định hội tức xỉu. Với lại rất có thể ngược lại sẽ tìm Diệp Thu sư phụ nói lên nói chuyện. Chương 716, thi thể thật sống lại phúc sinh vô lượng thiên tôn, đã mấy vị cư sĩ không tin, kia bần đạo cũng không thể nói gì hơn. Bất quá các ngươi tốt nhất đem ngọc bài cho lấy xuống, nếu không xảy ra vấn đề gì, đừng trách bần đạo không có nhắc nhở các ngươi. Diệp Thu lắc đầu, theo sau đó xoay người hướng phía trong đạo quán mặt đi vào. Đi thẳng vào trong đại điện mặt, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, an tĩnh ở nơi đó tĩnh tu bắt đầu tĩnh tọa. Bất quá tại Diệp Thu vừa đi không bao lâu, vây quanh ở phía ngoài những thôn dân kia liền đối Lưu Phó giáo sư bọn hắn chỉ trỏ đứng lên. Những người này cũng quá không biết lễ phép, Diệp Thu sư phụ hảo tâm chỉ điểm bọn hắn, thế mà còn nói Diệp Thu sư phụ không nên đem ngọc bài đánh nát. Đúng đúng, đợi hội ta nhìn thi thể này xuống lại, bọn hắn lại biến thành cái dạng gì, bất quá ngẫm lại còn thật là khiến người ta cảm giác một mảnh sợ hãi, nhiều như vậy thi thể, nếu quả như thật xuống tới, kia đến khủng bố đến mức nào a? Chính là, Diệp Thu sư phụ thế nhưng là đạo gia chân nhân, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, đã hắn nói ngọc bài không thể thả nhập trong thi thể mặt, vậy khẳng định liền không thể bỏ vào. Bên cạnh, lão thôn trưởng nghe thôn dân nói lời, nhịn không được nhẹ gật đầu. Bởi vì đi theo hắn cùng một chỗ đi lên hồ tiên, đã phát hiện thi thể còn có ngọc bài dị dạng. Có một cỗ âm trầm quỷ khí đang tại không bốn chậm rãi hướng phía ngọc bài hội tụ quá khứ, với lại trong thi thể mặt tựa hồ có thật nhiều nhỏ yếu ba động đang tại từ từ hồi phục lại. So sánh với cái khác không có để vào ngọc bài thi thể, không hề nghi ngờ cái này thi thể đã có muốn khôi phục dấu hiệu. Đồng thời, Hồ Đại Tiên khuyên bảo lão thôn trưởng để hắn tốt nhất mau chóng rời đi nơi này, hoặc là tiến vào trong đạo quan để tránh thi thể kia sống lại về sau đem hắn cho thương tổn tới. Lão thôn trưởng, thế nào, cảm giác ngươi có sắc mặt có chút không đúng. Một tên đi theo lão thôn trưởng cùng nhau lên núi thôn dần nhìn thấy lão thôn trưởng thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia thi thể, người không nhiều, có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Vừa rồi Diệp Thu sư phụ nói không sai, chúng ta tốt nhất tiên tiến trong đạo quán mặt đi, vừa rồi Hồ Tiên đại nhân cũng đã nói, hoặc là bao lâu thi thể này liền có sống lại. Lão thôn trưởng thấp giọng cùng bên cạnh thôn dân nói một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian từ trong đám người mặt hướng lấy đạo quan phương hướng đi tới. Thời gian dần trôi qua, lão thôn trưởng nói lời tại thôn dân bên trong lưu truyền mở, cái này đến cái khác thôn dân tranh thủ thời gian đi theo lão thôn trưởng sau mặt hướng đạo quan phương hướng đi tới. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn chỉ có đạo quan mới là an toàn nhất. Dứt bỏ những thứ không nói khác, Diệp Thu ở nơi đó, coi như những thi thể này hoàn toàn sống lại, bọn hắn cũng sẽ không cảm giác được có bất kỳ sợ hãi. Ai, những thôn dân này thật đúng là ngu muội, đã tin tưởng cái kia tiểu đạo sĩ nói lời, ta nhìn, vẫn là lão sư nói không sai, người nơi này không chỉ có thờ phụng Simiu, cái gì thần thần quỷ quỷ, cũng vô cùng tin tưởng. Được, chúng ta còn tiếp tục đem những này ngọc bài cho liều gom lại đi, nhìn thấy những thi thể này ngực trống trơn, luôn có một loại cảm giác da đầu tê dại. Hai tên học sinh ở nơi đó nghiên cứu thảo luận lấy, một bên thu tập trên đất ngọc thạch khối vụn, một bên ở nơi đó thảo luận vừa rồi Diệp Thu đã nói. Lưu Phó giáo thụ cũng không nhịn được lắc đầu, bất quá lại cũng không nói thêm gì. Dù sao mỗi cái địa phương tập tục cùng cấm kỵ khác biệt, cho dù là bọn họ biết thuyết pháp này cũng không khoa học, nhưng là cũng không có đi uốn nắn cùng phản đối. Theo thời gian dần trôi qua, cái kia ngọc bài lên vết dạn vậy mà lặng yên không tiếng động khép lại biến mất đứng lên. Lưu Phó giáo thụ lúc này đang nghiên cứu khôi giáp, cho nên căn bản cũng không có chú ý tới ngọc bài biến hóa. Đồng thời, cái này một cỗ thi thể bên trong những cái kia cùng thực thể dung hợp lại cùng nhau quỷ hỏa trùng, cũng thời gian dần trôi qua vừa tỉnh lại. Một cỗ khí tức quỷ dị, lấy thi thể làm trung tâm, từ từ ra bên ngoài mặt quyết tán. Đứng mũi chịu sao liền là Lưu Phó truyền thụ cho, dù là trên bầu trời mặt trời chói chang, Lưu Phó thủ cũng cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức đập vào mặt. Tựa như là ở trước mặt của hắn là một cái hầm băng miệng thông gió đồng dạng. Nhịn không được dùng mình một cái về sau, Lưu Phó giáo thụ đội vàng nắm thật chặt y phục của mình. Chuyện gì xảy ra? Lớn như vậy mặt trời còn như thế lạnh. Xem ra thân thể của ta là càng ngày càng yếu nhược. Thầm cười nhạo một tiếng về sau, Lưu Phó giáo thụ lại cầm kính lút, vây quanh thi thể dạo qua một vòng. Lúc này hắn mới đi tới thi thể chính mặt, lại đối một cái kia chắp vá tốt ngọc bài quan sát. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên bản ngọc bài lên vết dạn đã biến mất hơn phân nửa. Toàn thân trở nên xanh biếc, với lại cái khác vết dạn còn tại từ từ khép lại. Cái này trực tiếp đem Lưu Phó giáo thụ giật mình kêu lên. Tranh thủ thời gian kêu đến mấy tên học sinh, hỏi bọn họ một chút vừa rồi là có người hay không làm qua cái gì. Kết quả những học sinh kia đều nói, ngọc bài tại Dương giáo thụ thả sau khi đi vào, liền không có người chạm qua. với lại bọn hắn vừa rồi tất cả đều bận rộn thu thập trên đất ngọc bài mảnh vỡ, cũng không có người tới gần qua. Phó giáo thụ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một tên đệ tử nhìn chằm chằm ngọc bài, hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi nói. Lưu phó giáo thụ đem trong tay kính lúp ném cho hắn, để chính hắn quan sát. Kết quả người học sinh này sau khi xem xong, chính xác người cũng nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Cái này phía trên vết nứt làm sao biến mất? Ngay sau đó, mặt khác học sinh cũng chen sát bên nhìn một lần, đặc biệt là vừa rồi phụ trách đem chọn cái ngọc bài chắp vá tốt Tiểu Lâm, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái ngọc bài này bề mặt hẳn là hiện đầy vết rạn mới đúng, với lại mỗi một khối bể nát ngọc thạch chỉ có tay chừng đầu ngón tay, nhưng là hiện tại những này vết rạn đã cơ hồ hoàn toàn biến mất không thấy 467. Thậm chí hắn còn cảm giác những này vết rạn đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tự động chữa trị. Đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hiện tượng, cũng giải thích không ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Khó nói, chẳng lẽ nói thật cùng cái kia tiểu đạo trưởng nói đồng dạng, cái ngọc bài này có cái gì thần kỳ lực lượng có thể cho những thi thể này sống lại? Thôi đi, ta vậy mới không tin có thể. Nói không chừng là loại ngọc này thạch chất liệu vô cùng đặc thù, vừa vặn cùng chúng ta chữa trị tề sinh ra một loại nào đó phản ứng, mới có thể dạng này hoàn mỹ vô khuyết đưa nó cho chữa trị tốt ta. Lục tục, các học sinh đem trong lòng mình suy đoán nói ra. Bất quá Lưu phó giáo thụ luôn cảm giác có chút không thích hợp, con mắt nhìn chằm chằm ngọc bài, còn có cỗ thi thể kia. Nháy mắt sau đó, cứng ngắc ở nơi đó thi thể, giơ lên cao cao cánh tay, vậy mà phảng phất bỏ ra đồng dạng, có chút lắc lư một tí. Theo bản năng, Lưu phó giáo thụ hướng về sau mặt lui về phía sau một bước, kinh động đến bên cạnh học sinh. Mấy tên học sinh đồng thời thuận Lưu Phúc giáo thụ con mắt, hướng thi thể nơi đó nhìn qua khứ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một câu kia cao cao giơ cánh tay lên, là nắm một thanh trường đao sắc bén thi thể, vậy mà như là sống lại đồng dạng, từng điểm bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, tại áo giáp khe hở bên trong, còn có một số ngọn lửa màu xanh lục, chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực. Chương 717, Diệp Thu ra tay răng rắc răng rắc. Khôi giáp lẫn nhau vút về, phát ra thanh thúy âm thanh chói tai, không ngừng tại đạo quán bên ngoài mặt quanh quẩn. Những cái kia trốn vào trong đạo quán mặt thôn dân, nghe được thanh âm này về sau, tất cả đều nín thở, thận trọng hướng phía đạo quan bên ngoài mặt nhìn xem. Kết quả bọn hắn phát hiện, vừa rồi kia một cỗ thi thể, lúc này lại bị một đoàn ngọn lửa màu xanh lục cho bao vây lại. Giơ cao trên không trung cánh tay còn có trường đao, cũng tại cỗ này hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, chậm rãi run run, tựa như là cỗ thi thể này đang tại từ từ khôi phục đồng dạng, để tim đập của bọn hắn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nông đậm sợ hãi chậm rãi quyết tán ra đến, tất cả mọi người nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sợ mình hô hấp quá lớn, dẫn tới cái này đã sát chết vùng dậy thi thể chú ý, đến lúc đó bọn hắn coi như xong đời. Cái khác không nói, liền thi thể này địa bộ này, hoàn toàn chính là muốn mệnh tiết tấu. Những cái kia ngọn lửa màu xanh lục không ngừng nhảy lên, tựa như là bọn hắn những này trong thôn mặt lưu truyền quỷ hỏa đồng dạng, để cho người ta có loại không rét mà run, cảm giác da đầu tê dại. Chơi ạ, kia, thi thể kia thật xuống lại, nhanh, nhanh lên đem cửa đóng lại. Ngàn bạn đừng cho thi thể kia chạy vào. Một vị thôn dân đống nhiên kêu lớn lên, sau đó đem mở rộng đạo quan đại môn thật chặt đóng lại. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, người bên ngoài sống chết cùng bọn hắn hoàn toàn không có có bất kỳ quan hệ gì. Đương nhiên đó cũng không phải nói bọn hắn từ một mình sắc, mà là bản năng như thế, mặc kệ đổi lại là ai, nhìn thấy dạng này trợn mặt, theo bản năng cũng sẽ đem đại môn cho giam lại. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới hội cảm giác được an toàn, mở cửa. Nhanh lên mở cửa. Sau một lát, nguyên bản đợi tại phía ngoài đội khảo cổ, còn có những công nhân kia không ngừng đánh ra lấy đạo quan đại môn. Thi thể xuống lại, cái này trực tiếp vượt quá bọn hắn nhận biết, thậm chí liền ngay cả thi cổ kinh nghiệm phong phú Lưu phó giáo thụ có chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Chết ít nhất 5000 thi thể, vậy mà tại ngọc bài để vào tim về sau, cứ như vậy đường hoàng xuống lại. Tựa như là đột nhiên để vào tin máy móc khôi lỗi đồng dạng, mặc dù nói động tác có chút chậm chạp, nhưng là thứ quỷ này lại là thật sống lại. Toàn thân lên dưới bao phủ áo giáp, lộ tại phía ngoài làn da, cũng liền khô quắt lấy. Nhưng là ai cũng có thể nhìn thấy, cỗ thi thể này bộ mặt cơ bắp cùng làn da, vậy mà tại nơi đó chậm rãi run run. Sau đó há miệng ra, lộ ra một mặt lấm tấm màu đen răng, phát ra một đạo y mắng gào thét. Làm thứ quỷ này mở to mắt một khắc này, đám người chỉ cảm thấy một cỗ trống rỗng và lạnh quá khí tức đem bọn hắn toàn bộ cho bao phủ. Cảm giác sợ hãi không ngừng tại lòng của mọi người bên trong quanh quẩn, Lưu phó giáo thụ hiện đang hối hận. Sớm biết nên nghe cái kia tiểu đạo trưởng, đem ngọc bài từ thi thể ở trong lấy xuống. Kết quả hắn không chỉ có không có để trong lòng bên trên, là còn cảm thấy cái kia tiểu đạo trưởng nói lời có chút buồn cười. Chết lâu như vậy thi thể, làm sao có thể còn sống tới đây? Nhưng mà sự thật lại bày ở trước mắt, thi thể không chỉ có sống lại, với lại toàn thân còn bao phủ ngọn lửa màu xanh lục, lúc này chính phảng phất khôi lỗi đồng dạng, có chút lung la lung lay hướng lấy bọn hắn nơi này đi tới. Bọn hắn hiện tại đã bị sợ mất mật, toàn thân run rẩy không ngừng lấy, hoàn toàn để không nổi thiên nào lực lượng đến, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ thi thể này mới hắn trên mặt đất trong bụi cỏ từng bước hướng về bọn hắn đến gần. Ngăn nắp xinh đẹp khôi giáp không ngừng phát ra răng rắc vướt ve âm thanh, cái này giống như là bùa đòi mạng đồng dạng, nhanh chóng tại bọn hắn bên thai gấp khúc, lóe ra hàn quang trường đao tại cỗ thi thể này trong tay có chút lắc lư một tí, hai dưới ba dưới, đem tại trước mặt hắn những thi thể khác bị hắn không chút do dự chém chúng, chỉ bất quá những thi thể này lên mặc khôi giáp cũng không nhận được cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng mà trường đao cùng khôi giáp va chạm trong nháy mắt, còn tướng núi sắc ra một vòng lẻ loi điểm điểm ánh lửa, bầu không khí trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, hết thảy mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đúng lúc này, Lưu Phúc giáo thụ đống nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng xoay người hướng phía trong đạo quán mặt kêu lớn lên: cứu mạng, đạo trưởng cứu mạng, đạo trưởng chúng ta biết sai, van cầu ngài cứu lấy chúng ta a. Nghe. Lưu phó giáo thụ đem hy vọng đặt ở đạo quan đạo sĩ thân bên trên, bởi vì vừa rồi cái kia tiểu đạo sĩ nói qua, thi thể này hội sống lại, đã bọn hắn biết thi thể hội sống lại, như vậy nhất định liền có biện pháp đem những thi thể này tiêu diệt hết. Bằng không mà nói, cái kia tiểu đạo sĩ cũng sẽ không nói, là hắn đem thi thể ngực ngọc thạch đánh nát. Đương nhiên, Lưu phó giáo thụ đồng thời không tin tưởng đó là Diệp Thu làm, hắn chỉ cảm thấy có lẽ hẳn là đạo quan người ở bên trong, có thể là Diệp Thu sư phụ làm. Cứu mạng, đạo trưởng, van cầu các ngươi, van cầu chúng ta. Thi thể kia lại sống lại. Học sinh cùng công nhân cũng không nhịn được lớn tiếng kêu cứu đứng lên, bởi vì đối mặt với cái này không biết sợ hãi, tất cả mọi người hoàn toàn để không nổi bất kỳ lực khí đến, dù là biết rõ là đem thi thể này ngực ngọc bài cho đánh nát, liền có khả năng đem thi thể cho dừng lại, nhưng là bọn hắn lại không có bất kỳ động tác gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể không ngừng hướng lấy bọn hắn tới gần. Răng rắc răng rắc. Thi thể cách bọn họ càng ngày càng gần, 10m, 9m, 6m, 4m, 3m. Đảo mắt trong lúc đó liền đã đi tới gần trong gang tấc tình trạng. Ngay tại lúc Lưu phó giáo thụ cho là mình phải chết thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh tung bay bay tới. Chờ hắn thấy rõ ràng thời điểm mới phát hiện, vừa mới khuyên bảo bọn hắn cái kia tiểu đạo sĩ, vậy mà không biết lúc nào đứng ở bọn hắn cách đó không xa. Bàn tay trắng loan thả trước người, bóp lấy tam thanh quyết, trong tay kia cầm phất trần, chậm rãi rủ xuống tại tay phải hắn khuỵu tay nơi đó. Thanh bạch giao nhau đảm bảo, đang tại một trận trong gió mát chậm rãi tung bay, cho người ta một loại tâm thần thanh hẳn, tiên khí bồng bềnh cảm giác. Tất cả mọi người bình phòng, tiền lý, ở hô hấp, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, nhưng mà chỉ gặp Diệp Thu thả tại thân thể phải lòng tay ra, chậm rãi thu hoạch một cái hình bóng. Nháy mắt sau đó, nguyên bản khảm nạm tại thi thể ngực kia ngọc bài, liền phảng phất nhận lấy một cỗ cái gì lực lượng dẫn dắt đồng dạng, nhanh chóng hướng phía mặt trăng thủ trưởng nơi đó tung bay bay tới. Lưu phó giáo thụ hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, hắn có thể khẳng định Diệp Thu căn bản cũng không có chạm đến thi thể, cả hai cách xa nhau ít nhất chừng 1 mét khoảng cách. Nhưng mà liền là như thế, khối kia ngọc bài vậy mà phi thường thần kỳ hướng phía Diệp Thu trong tay tung bay qua khứ. Cùng lúc đó, đã mất đi ngọc bài về sau, nguyên bản cầm trường đao thi thể, trong nháy mắt này liền cứng ngắc lại xuống tới. Không chỉ có đình chỉ hoạt động, liền ngay cả nguyên bản vẩn quanh tại thân thể nó phía ngoài tầng kia ngọn lửa xanh lục, cũng tại thời khắc này hoàn toàn tắt đi tùng. Băng lãnh, cô tịch, không có bất kỳ sinh cơ có thể nói. Chương 718, tin chấn phấn lòng người trời ạ, cuối cùng không sao. Sau một lúc lâu, Lưu Phúc giáo thụ cùng các học sinh mới chậm rãi nuối lòng một bụng khí. Vừa rồi họa diện đã sớm đem bọn hắn cho sợ mất mật, hiện tại lại đi nhìn những thi thể này thời điểm, tất cả mọi người tránh không được nhớ tới vừa rồi một màn kia. Bao phủ ngọn lửa xanh lục thi thể, từng bước tới gần, loại cảm giác này bọn hắn vĩnh viễn cũng không muốn lại thể nghiệm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, ngọc bài có thể cầm chắc, nhớ lấy, không thể lại đem ngọc bài để vào thi thể ở trong. Diệp Thu chẳng biết lúc nào, lôi ra một tấm đùa dán tại ngọc bài bên trên, sau đó mới đi đến Lưu phó giáo thụ bên cạnh, đem ngọc bài đưa cho bọn hắn. Đúng đúng đúng, tiểu đạo trưởng nói rất đúng, chúng ta nhất định sẽ không lại đem ngọc bài bỏ vào. Lưu phó giáo thụ kiên trì đem ngọc bài nhận lấy, trán của hắn lên cũng sớm đã bị mồ hôi cho làm ướt, thậm chí liền ngay cả phía sau quần áo cũng giống như nhau. Đúng, cái này phía trên lá bùa cũng không thể xốc lên, mặt khác, những cái kia ngọc bài các ngươi tốt nhất cũng đừng lại chấp vá, bằng không mà nói hội có chuyện không tốt phát sinh. Cuối cùng, Diệp Thu lại lần nữa khuyên bảo Lưu phó giáo thụ một tiếng. Dù sao những này ngọc bài bề mặt, điều khác hội tụ âm khí, cô đọng quỷ khí phù văn. Nếu như một khi đem những này ngọc bài một lần nữa chấp vá tốt, không có lá bùa trấn áp, như vậy không hề nghi ngờ, hội cấp mọi người mang đến nhất định 480 ảnh hưởng. Lại hoặc là xuất hiện một chút siêu tự nhiên đồ vật. Lưu Hổ giáo thụ liên tục gật đầu, đập bộ ngực cam đoan sẽ không tướng, lá bùa lấy xuống. Bất quá chờ hắn lại ngẩng đầu thời điểm, Diệp Thu thân ảnh đã từ bên ngoài mặt biến mất không thấy. Hắn hơi nghi hoặc một chút, Diệp Thu làm sao hưu một tí liền đi ra? Lại thế nào hưu một tí đã không thấy tăm hơi? Vẫn là trong đó một tên học sinh mở miệng giải thích một tiếng, Lưu phó giáo thụ mới hiểu được, nguyên lai cái kia tiểu đạo trưởng căn bản cũng không phải là người bình thường. Vậy mà hội trong truyền thuyết khinh công. Hắn bay đầu mang theo cao hơn 2 mét tường đây, đừng nói là Diệp Thu như thế tiểu hải tử, dù là chính hắn cũng không có khả năng trực tiếp như vậy từ bên ngoài mặt nhảy vào trong đạo quan, cho nên chỉ có khinh công mới có thể giải thích thông. Vừa rồi chính mình học sinh miêu tả hòa diện, theo hòa, Lưu Hổ giáo thụ cầm ngọc bài thận trọng cất vào văn vật bảo hộ dùng trong túi mặt, kia một tấm đùa cũng cùng nhau đặt đi vào, cũng không có từ ngọc bài bề mặt lấy xuống. Sau đó hắn lại nhìn về phía đạo quan phương hướng lúc, trong mắt bất chi bất giác vậy mà nổi lên một chút kính nể cùng thành tín thần sắc. Trước đó hắn căn bản cũng không tin tưởng cái gì thần thần quỷ quỷ, chỉ có khoa học mà nói, nhưng là hiện tại kinh lịch chuyện vừa rồi kiện về sau, Lưu phó giáo thụ cảm thấy đồ vật trong truyền thuyết có lẽ cũng là có lý mà theo, bằng không mà nói cũng sẽ không từ xưa đến nay một mực lưu truyền. Nghĩ tới đây, Lưu phó giáo thụ thậm chí nặng nề hướng phía đạo quan phương hướng bái một cái. Lúc này, tránh tại đạo quán bên trong thôn dân mới đem đóng chặt đạo quan đại khảm mở ra. Bởi vì vừa rồi lão thôn trưởng thông qua hồ đại tiên hiểu rõ đến, phía ngoài cái kia quỷ binh đã bị Diệp Thu giải quyết hết, nguy hiểm giải trừ, bọn hắn tự nhiên cũng không cần lại sợ như vậy. Đương nhiên, vẫn là có không ít thôn dân có chút hoài nghi, dù sao bên ngoài mặt nhiều như vậy thi thể, không chừng những cái kia đội khảo cổ người lại hội tìm đường chết đem ngọc bài cho trả về. Bất quá còn tốt, các thôn dân từ trong đạo quán mặt đi tới về sau, đánh giá một tí sở hữu thi thể, cũng không có phát hiện thi thể bề mặt để đó ngọc bài. Lại nói Dương giáo thụ nơi đó, từ vừa rồi hắn bị Tiểu Lâm dịu vào trong đạo quan, sau khi nghỉ ngơi, cả người liền lâm vào một loại mơ mơ màng màng trạng thái bên trong. lỗ thai có thể nghe được có người nói chuyện, cũng có thể trông thấy có người, nhưng lại không biết bọn hắn đang làm cái gì, cũng không rõ những người kia đang làm cái gì. Cho nên nói Dương giáo thụ hoàn toàn không biết vừa rồi bên ngoài mặt thi thể khôi phục sự kiện. Thế nào? Sắc mặt của các ngươi vì cái gì khó coi như vậy? Dương giáo thụ phụ trách mặt chậm rãi bỏ lên, sau đó có chút lung la lung lay đi vào đạo quan bên ngoài mặt. Kết quả phát hiện Lưu phó giáo thụ cùng những học sinh kia sắc mặt đều vô cùng tái nhợt, Vương Vương vừa mới thấy được vật gì đáng sợ đồng dạng. Lão sư, vừa rồi, Aliet, vừa rồi cô thi thể kia sống lại, toàn thân bao phủ một đoàn đáng sợ ngọn lửa xanh lục. Một tên đệ tử có chút run run rẩy rẩy, chương sự tình vừa rồi nói một lần. Nhưng mà Dương phó giáo thụ đồng thời không tin tưởng, con mắt hướng phía những thi thể này nhìn qua, hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ dị dạng. Các ngươi không phải là nhìn hoa mắt ta? Những chuyện này làm sao có thể sống lại? Đúng, khối kia ngọc bài chạy đi nơi nào? Vừa rồi ta không phải để lại chỗ cũ rồi sao? Sau đó, Dương giáo thụ ánh mắt rơi vào những thi thể này bên trên, kết quả hoàn toàn không có phát hiện vừa rồi hắn trả về ngọc bài ở chỗ này. Lưu phó giáo thụ tiện tay đem từ đó ngọc bài đưa tới qua, không qua hai tay của hắn lại là có một chút run rẩy. Rất rõ ràng, sự tình vừa rồi để hắn hiện tại còn cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Đây là vật gì? Các ngươi đơn giản liền là hồn áo. Đây chính là văn vật, vậy mà dùng thần thần quỷ quỷ một bộ này đến. Nói xong, Lưu phó giáo thụ liền một tướng, ngọc bài phía trên lá bùa cho lấy xuống mà ở lúc này, nguyên bản còn tại cổ mộ vào miệng phụ cận thăm dò Chu Dương, mang theo hắn người nhanh chóng chạy về. Nhỏ nào, các ngươi không có sao chứ? Đội trưởng, chúng ta không có việc gì. Vừa mới sống lại thi thể đã bị trong đạo quán mặt tiểu sư phụ cho chân áp, chỉ cần không đem ngọc bài trả về, những vật kia liền không còn sống. Cái kia gọi là nhỏ nào cảnh sát, đem sự tình vừa rồi nói đơn giản một lần. Dương giáo thụ nghe thấy về sau, có chút khó tin nhìn xem hắn, các ngươi không là cảnh sát à? Vậy mà cũng tin tưởng một bộ này. Những thi thể này cũng không hội sống lại, ta muốn hẳn là bọn hắn vừa rồi nhìn hoa mắt. Chu Dương ánh mắt trầm xuống, cuối cùng không có mở miệng giải thích. Bởi vì vừa rồi Tiểu Hà là đập video phát đưa cho hắn, trong video mặt thi thể toàn thân bao phủ ngọn lửa màu xanh lục, đồng thời răng rắc gì đọc tới. Chí ít cũng không có đem video lấy ra cho cái này Dương giáo thụ nhìn, liền là lo lắng hắn lại một lần nữa làm chết rồi, đem ngọc bài cho trả về. Đúng, giáo thụ, vừa rồi chúng ta tiếp vào thông tri, lần này trộm mộ đã bị bắt lấy, người miêu tả vật kia, tựa hồ tại trong tay của bọn hắn, đồng thời có ba cái nhiều. Vì nói sang chuyện khác, Chu Dương đem vừa mới lấy được thông tri nói cho Dương giáo thụ. A, đây là sự thực sao? Đó thật là quá tốt rồi, mau để cho người đem đồ vật đưa tới, ngoài ra ta sẽ thông báo cho người ở phía trên, an bài càng nhiều người tới khai quật lần này của mộ. Dương giáo thụ quả nhiên không có đi bao nhiêu, trực tiếp đem lực chú ý đặt ở cổ mộ chìa khóa lên. Chỉ bất quá duy nhất để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, loại kia chìa khóa lại có ba cái nhiều, nói cách khác, tại đạo thạch môn kia về sau hẳn là còn có một đạo hoặc là hai đạo cái khác cửa đá. Chương 719, chìa khóa đưa tới tốt giáo thụ, ta cái này liền để người an bài đem đồ vật đưa tới. Chu Dương nhẹ gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên phát đánh ra ngoài, để hắn an bài đem quả cầu đá cho đưa tới. Sau đó ta giáo thụ mang người, hướng cổ mộ phương hướng đi tới. Đã hiện tại chìa khóa đã nhanh một tới. Như vậy bọn hắn tự nhiên có thể đi thật tốt nghiên cứu một chút cổ mộ nơi đó, đợi đến chìa khóa đưa tới về sau, bọn hắn liền có thể trực tiếp dùng chìa khóa đem củng cố mở ra. Lục tục, theo thời gian trôi qua, sắc trời trở nên càng ngày càng mở, nguyên bản trong núi nhìn hiếm lạ nhìn thấy các thôn dân, cũng đã thật sớm hướng trong nhà chạy về được. Cả cái đạo quan bên ngoài mặt, ngoại trừ những cái kia khô cạn thi thể bên ngoài, cũng chỉ có 10 cái công nhân cùng học sinh dựng tốt lều vải, ở nơi đó không ngừng đăng ký lấy cái gì. Diệp Thu không để ý tới sẽ, vẫn như cũ cùng ngày xưa đồng dạng đợi tại trong đạo quan. Về phần Chu Dương muội muội Chu Kỳ, chỉ cần trực tiếp bị ca ca hắn lưu tại trong đạo quán mặt, để hắn không nên chạy loạn. Đối tại muội muội của mình, Chu Dương vẫn là vô cùng hiểu rõ, không chỉ có lòng hiếu kỳ vô cùng nghiêm trọng, với lại hoàn toàn liền là một người chuyên gây họa. Hắn lo lắng Chu Kỳ bên ngoài mặt lung tung chạy loạn, trêu ra chuyện gì đến. Phải biết là những ngọc thạch kia mảnh vỡ ghép thành hoàn chỉnh ngọc bài, để vào thi thể tim, lại là có thể để những thi thể này sống lại. Nếu như mình cô muội muội này không sợ trời không sợ đất, đem ngọc bài chắc vá tốt trả về, ngẫm lại nghiệm chứng thật giả, như vậy không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ chọc cho xảy ra chuyện đến. Cho nên hắn không chỉ có đem Chu Kỳ lưu tại trong đạo quan, còn an bài người nhìn xem hắn, ngàn bạn không thể để hắn quấy rối, trêu ra chuyện gì đến. Ca thật sự là quá ghê tởm, cái gì cũng không thể cùng ta nói, cũng không rõ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Để hắn gấp gáp như vậy chạy trở về. Chu Kỳ lẩm bẩm miệng, có chút tức giận bất bình nói: "Sư tỷ, ngươi liền tiêu tiêu khí đi, đội trưởng, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng biết núi này bên trong vô cùng nguy hiểm, nếu là ngươi bên ngoài mặt mù chạy, gặp nguy hiểm gì, đội trưởng khẳng định sẽ phi thường ấy nấy." Đứng tại Chu Kỳ bên cạnh tên kia cảnh sát mở miệng nói xong, đối với thi thể sống lại sự tình, hắn so Chu Kỳ hiểu rõ càng nhiều, nhưng là bởi vì Chu Dương hạ, minh lệnh cấm chỉ hắn nói cho Chu Kỳ, cho nên nói hắn không thể hướng Chu Kỳ lộ ra. "Thôi đi, các ngươi nhất định là có chuyện gì giấu giếm ta, không muốn nói coi như xong, làm gì một mực nói mỏ lửa phình ta." Chu Kỳ lẩm bẩm miệng, hướng phía đạo quan đại điện phương hướng đi vào. Phía sau cảnh sát cười khổ một tiếng về sau, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo hắn sau mặt nhìn chằm chằm. Chỉ gặp Chu Kỳ đi sau khi đi vào, trực tiếp đi tới công tác bên cạnh, cầm lên phía trên hương thơm. Sau khi đốt hướng phía Tam Thanh Tượng thần bái một cái, hy vọng ca ca ngàn bạn không nên gặp chuyện xấu. Thanh tín, Chu Kỳ hướng phía Tam Thanh pho tượng bái một cái, trong miệng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Chu Dương ngàn bạn không cần phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì sự tình vừa rồi, hoặc nhiều hoặc ít hắn cũng nghe được một chút. Chỉ bất quá đợi đến Chu Kỳ đem cống hương thơm để vào lư hương bên trong về sau, phát hiện lư hương bên trong cống hương thơm hương khói, vậy mà phi thường kỳ lạ thẳng tắp hướng phía trên kéo vươn đi ra. Nhìn tựa như là ba cái đường thẳng đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ ố lượng. Bất quá đến ba thước, cũng chính là không sai biệt lắm một mét về sau, những này hương khói mới chậm rãi tung bay tản mát. Thật đúng là kỳ quái. Chu Kỳ đích thì thầm một tiếng, bất quá cũng không có để trong lòng lên. Đen lúng liếng mắt to hướng phía bên cạnh lại thấy qua đi, phi thường tò mò ở trong đại điện khắp nơi đi dạo. Chỉ chốc lát sau, sự chú ý của hắn lại bị bàn thờ bên cạnh đảo lưu hương hấp dẫn. Thế là nha đầu này cầm điện thoại di động ngồi xổm ở nơi đó, trực tiếp cho đảo lưu hương tới cái đặt tả. Còn thật xinh đẹp, cũng không rõ đây là cái gì nguyên lý. Chu Kỳ liên tục đập mấy chương chiếu về sau, mới nói nhỏ thì thầm một tiếng. Ở trong đại điện mặt dày vò hơn nửa giờ, Chu Kỳ mới thỏa mãn trong lòng hiếu kỳ, đi tới đạo quan bên ngoài mặt. Đội khảo cổ người bên kia phân mấy cái lều vải cho cảnh đội, Chu Kỳ từ trong đại điện mặt sau khi đi ra, liền trực tiếp hướng phía ngoài lều vải nơi đó đi ra ngoài. Bởi vì Chu Dương căn dặn, cho nên nói sở hữu lều vải đều không có khoác lên trong đạo quan mặt, mà là lựa chọn đạo quan công phụ cận. Đây cũng là vì phòng ngừa nếu có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, Chu Kỳ có thể tốc độ cực nhanh trốn vào trong đạo quan mặt. Thời gian dần trôi qua, sắc trời hoàn toàn tối xuống, Chu Kỳ đã đi theo đội khảo cổ người ngồi cùng một chỗ ăn lên cơm tới. Thông minh Chu Kỳ, đầu tiên là đem Chu Dương an bài cảnh sát cho đẩy ra, sau đó cùng mấy tên đội khảo cổ học sinh nhàn trò chuyện. Không, từ từ, đem xế chiều hôm nay chuyện xảy ra hỏi một chút đại khái đến. Bất quá không hỏi còn tốt, cái này hỏi một chút, trực tiếp liền đem Chu Kỳ dọa cho hù đến, nhịp tim phảng phất tiểu lộc tại nhảy đắt đồng dạng. Những thi thể này vậy mà sống. Một mặt sợ hãi, Chu Kỳ hướng phía cách đó không xa những thi thể này nhìn thoáng qua. Hiện tại sắc trời đã tối dần, chỉ có thể mượn bên trên bầu trời ánh trăng nhìn thấy những thi thể này khuôn mặt dữ tợn. Không thể nghi ngờ, cái này khiến Chu Kỳ cảm giác được càng thêm dùng mình đứng lên. Đúng à, những thi thể này nếu như toàn bộ sống tới, trận kia mặt tuyệt đối có thể so với cổ đại chiến tranh tiến. Một tên đệ tử nhịn không được mở lên trò đùa đến. Một tên khác là gan khá lớn học sinh, cái này cầm ra tay cơ đem hắn quay chụp xuống hỏa diện, đặt ở Chu Kỳ trước mặt. Chỉ gặp trong tấm hình, một câu kia mặc băng lãnh áo giáp thi thể, tại ngọn lửa xanh lục bao khỏa phía dưới, chậm rãi di động tới. Răng rắc thanh âm từ điện thoại di động loa phóng thanh bên trong tung bay bay ra ngoài, để Chu Kỳ nghe được một trận tê cả da đầu. Hắn không nghĩ tới, những thi thể này vậy mà thật sự có thể sống lại. Cái này khiến hắn trở nên càng ngày càng lo lắng Chu Dương, sợ hai Chu Dương tại trong cổ mộ gặp được nguy hiểm gì. Đã cái kia cổ mộ ngay cả loại này có thể sống lại thi thể đều có, chỉ không chừng còn có thứ gì càng thêm đáng sợ đồ vật. Không được, ta phải nghĩ biện pháp đi xem một chút. Lá gan mặc dù rất nhỏ, nhưng là Chu Kỳ lại vô cùng lo lắng Chu Dương, trước mắt chính đang suy tư ứng nên như thế nào chạy đến cổ mộ nơi đó đi. Kết quả thật là khéo, ở thời điểm này an bài tới đưa chìa khóa người tới. Thừa dịp trong doanh địa mặt một mảnh rối bời, Chu Kỳ liền trực tiếp thừa dịp loạn, cầm đèn tin hướng trong bóng tối né qua khứ. Tất tiếng sột soạt tốt, quay chung quanh đạo quan dạo qua một vòng về sau, Chu Kỳ rất nhanh liền từ cái này doanh địa bên này biến mất không thấy. Mà đưa chìa khóa qua người tới, cũng tại khảo cổ đường an bài phía dưới, hướng đạo quan phía sau núi phương hướng cổ mộ nơi đó đi tới. Đại khái trải qua hơn nửa giờ thời gian, bọn hắn mới vừa tới cổ mộ vào miệng phụ cận. Nguyên bản Dương giáo thủ cùng Lưu phó giáo sư bọn hắn đã sớm ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, làm xong chuẩn bị đầy đủ lâu. Chương 720, cổ mộ cửa đá lại mở đội trưởng. Lưu An nhanh chóng hướng doanh địa phương hướng đi tới quá khứ, nhìn Chu Dương về sau, tranh thủ thời gian liền huy động tay, cùng hắn chào hỏi đứng lên. Dương giáo thủ, đồ vật đã đưa tới, chúng ta qua đi xem một cái a. Chu Dương nghe được có người đang gọi hắn, quay đầu hướng bên kia nhìn qua, phát hiện là mình cảnh đội người, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là đưa chìa khóa tới, chào hỏi một tiếng Dương giáo thụ về sau, mấy người hướng thẳng đến Lưu An phương hướng đi tới. Không chỉ là Dương giáo thụ, còn có Lưu Phúc giáo thụ, ở nơi đó trông coi học sinh còn có công nhân, toàn bộ đều hiếu kỳ hướng nơi đó tới gần. Dù sao bọn hắn đã cầm tới tiến vào cổ mộ chìa khóa, cho nên đều phi thường tò mò cái này cửa đá hội mở thế nào. Đồng chí vất vả ngươi. Dương giáo thụ cầm tới chìa khóa về sau, hướng phía Lưu An cảm tạ một tiếng. Số không thất thất sau đó hắn liền không kịp chờ đợi cầm chìa khóa, hướng phía dạng gì phương hướng đi tới. Chỉ bất quá, khi hắn đem chìa khóa cầm sau khi đi ra, lại phát hiện cái kia trong túi mặt vậy mà lắp ba cái cơ hồ giống nhau như lúc quả cầu đá. Một trắng một đen một màu xám, như thế đến nay, hắn cũng không rõ cái nào quả cầu đá mới là mở ra cổ mộ đại môn chìa khóa, Dương giáo thụ thế nào. Lưu Huy giáo thụ trông thấy Dương giáo thụ ở nơi nào ngẩn người, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Lão Lưu, ngươi xem một chút những này chìa khóa cơ hồ đều dáng dấp giống nhau, ta cũng không phân biệt được đến cùng cái nào mới là mở ra cánh cửa này chìa khóa. Ngươi cũng biết cổ nhân trí tuệ cùng kỹ nghệ vô cùng tinh xảo, nếu như chúng ta dùng sai chìa khóa, cái này không chừng liền sẽ phát động cái khác cơ quan. Mở cửa không ra là chuyện nhỏ, ta lo lắng hội có chí mạng cơ quan xuất hiện. Dương giáo thụ nhan sắc có chút lấp lóe, cầm ba cái quả cầu đá, đứng tại cửa đá nơi đó, có chút do dự. Bên cạnh học sinh nói ra, lão sư, có phải hay không là cái này màu trắng? Ngươi nhìn màu trắng quả cầu đá lên lỗ đốt chìa khóa, cùng vách đá này lên lỗ khảm bên trong giống như lúc. Bên cạnh một người khác lắc đầu, ta nhìn màu đen cũng cùng cái kia vách đá lên lỗ khảm đồng dạng, với lại cái này màu xám giống như cũng giống vậy. Dương giáo thụ thở dài một tiếng khí, các ngươi không cần cái nữa, cái này ba cái quả cầu đá ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, cái khác đều như thế. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể bằng vào vật khí, thử nhìn một chút cái nào mới là mở ra cái này cửa đá chìa khóa. Bất quá ta bên cạnh Lưu phó giáo thụ lại nói, Dương giáo thụ, bằng không thì chúng ta thử một chút cái này màu xám a, ngươi nhìn mặt khác hai cái quả cầu đá, một đen một trắng, rất có thể là lẫn nhau đối ứng. Ta suy đoán hai cái này chìa khóa hẳn là thuộc về âm dương tử mẹ chìa khóa, cũng sẽ không là ở chỗ này sử dụng. Đi qua Lưu Phó giáo thụ kiểu nói này, Dương giáo thụ cảm thấy vẫn là vô cùng có khả năng, bởi vì tiến hành gần như cả đời cổ mộ dò xét, hắn đã từng gặp qua không ít đủ loại mộ huyệt cùng cơ quan. Theo lý thuyết âm dương tử mẹ chìa khóa hẳn là rất có thể. Vậy được rồi, chúng ta liền dùng thanh này màu xám chìa khóa thử một lần, nhìn xem có thể hay không đem cái này thạch cửa mở ra. Dương giáo thụ nhẹ gật đầu, sau đó đem trong tay màu xám chìa khóa đưa cho một tên đệ tử, để hắn đem chìa khóa để vào đinh duệ lên lô đút chìa khóa bên trong. Lão sư, cái này quả cầu đá không có cách nào chuyển động, thật sự là quá nặng, với lại vô cùng bóng loáng, căn bản dùng không lên được đến. Người học sinh kia lấy tay chuyển động quả cầu đá thử một chút, kết quả phát hiện quả cầu đá vô cùng nặng nề, với lại toàn bộ thực tế lên ngoại trừ hai cái xuyên thấu lô bên ngoài, liền không có cái khác bất kỳ gắng sức địa phương. Cho nên mặc kệ chứng minh học sinh làm sao chuyển động, quả cầu đá cũng là không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không thể chuyển động xu thế. Dùng cái này thử một chút. Dương giáo thụ ánh mắt đống nhiên rơi vào thạch cửa bên cạnh lạc dương sạn lên. Căn cứ phỏng đoán của hắn, những này lạc dương sạn rơi ở chỗ này, có lẽ liền là bởi vì là những cái kia trộm mộ dùng lạc dương sạn mở ra cửa đá. Thật là có khả năng dùng lạc dương sạn có thể mở ra, bằng không, những cái kia trộm mộ lại thế nào sẽ đem lạc dương sạn rơi ở chỗ này. Phu cận lại không có bất kỳ trộm mộ cùng trộm đến trong động. Cái kia phó giáo thụ cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy vô cùng có khả năng dùng lạc dương sạn có thể chuyển động cầm cầu cơ quan, mở ra cái này đóng chặt cửa đá. Người học sinh kia tiếp nhận lạc dương sạn về sau, thận trọng đem lạc dương sạn tay đi, bỏ vào quả cầu đá phía trên trong lỗ hổng. Sau đó hắn dùng sức chuyển động, đương theo lấy răng rắc thanh âm, không ngừng tại phụ cận quanh quẩn. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm cửa đá phương hướng, mãi cho đến toàn bộ quả cầu đá chuyển động gần như 90 độ thời điểm, cửa đá cơ quan mới hoàn toàn bị phát động, đương theo lấy răng rắc thanh âm, không ngừng tại sau cửa đá phương chuyển tới, nguyên bản chặt chẽ cửa đá, vậy mà chậm rãi hướng về sau mặt di chuyển, bất quá thời gian qua một lát liền lộ ra một đạo rộng chừng một ngón tay khe hở không. Bên cạnh học sinh cùng công nhân, mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vui mừng, cửa đá rốt cục mở ra. Một ít học sinh cao hứng kêu to lên, đợi lâu như vậy, bọn hắn cuối cùng là đem cản lấy bọn hắn hướng trong cổ mộ trước mặt tiến cửa đá mở ra. Bọn hắn thật rất muốn vào đi xem một cái này một tòa cổ mộ bên trong đến cùng có cái gì. Bất quá các học sinh sau đó lại yên tĩnh trở lại, bởi vì bọn hắn liên tưởng đến xế chiều hôm nay chỗ tao ngộ sự tình. Bọn hắn phi thường lo lắng tại trong cổ mộ cũng có giống đạo quan phía ngoài những thi thể này, đến lúc đó nếu như những thi thể này sống lại, hoang mang bọn hắn liền thúc thủ vô sách. Không cần lo lắng, cái kia tiểu sư phụ không phải đã nói qua à, những thi thể này nhược điểm liền đang cực khổ kia một khối ngọc bội lên. Chúng ta nếu như phát hiện những thi thể này về sau, trước hết đem bọn hắn vất vả ngọc bội đánh nát, dạng này liền khẳng định không có chuyện gì. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy. Vậy chúng ta mau vào đi thôi. Lục tục, rất nhiều học sinh đều nhẹ gật đầu, cảm thấy lời này có lý, thế là dùng lạc dương sạn đi đem cửa đá cho đẩy ra, lôi ra đèn tin hướng đen kịt công bố trong thông đạo lung lay. Kết quả phát hiện bên trong vô cùng tĩnh mịch, hoàn toàn dùng đèn tin chiếu rọi không đến nó cuối cùng. Chúng ta trước dùng dụng cụ kiểm bốn. Chín đo một tí bên trong không khí mà nói, vạn nhất bên trong có cái gì có độc khí thể, chúng ta cũng tốt chuẩn bị sớm. Khi tiến vào cổ mộ trước đó, Dương giáo thụ lấy ra dụng cụ, để các học sinh trước để vào kinh khủng bên trong kiểm tra một tí không khí ngậm số lượng. Dù sao nơi này lâu dài phong bế, bên trong khí thể không có bất kỳ lưu động, có lẽ có độc, lại có lẽ không có bất kỳ dưỡng khí cũng không nhất định. Tít tít tít. Đại khái vài phút về sau, dụng cụ vang lên tiếng cảnh báo, một tên đệ tử đem dụng cụ từ giữa mặt đem ra, nhìn một chút phía trên màn hình về sau, mặt lên lộ ra một vòng vui mừng. Không có có vấn đề gì, bên trong không khí ngậm số lượng hết thảy bình thường, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào. Nương theo lấy người học sinh này thanh em rơi xuống, dục dịch những người khác, trong nháy mắt hướng phía cửa đá phương hướng đi tới. Chương 721, cánh cửa thứ 2 Dương giáo thụ cẩn thận một chút. Rất nhanh liền có thể trực tiếp đi vào trong cổ mộ, phù cận vách tường tất cả đều là dùng đá xanh từng khối xây tốt, bề mặt đồng thời điêu khắc một chút bọn hắn chưa từng có được chứng kiến ký hiệu, với lại toàn bộ thông đạo vô cùng tĩnh mịch, tinh tế nhìn, ít nhất cũng có lên dài trăm thước. Với lại thông đạo vô cùng rộng rãi, cao nhất trượng, dài 6 thước, 4-5 người sóng vai mà chỉ, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Đồng thời mặt lên hiện đầy cho bụi, còn có một số xốc xếp dấu chân. Tựa như là có thật nhiều người từ nơi này nhanh chóng thông qua được đồng dạng. Xem ra những cái kia kẻ trộm mộ đã tiến vào, các ngươi nhìn, đây là vết chân của hắn, không chỉ có vô cùng lộn xộn, với lại nhiều vô số. Nếu như căn cứ dấu chân suy đoán lời nói, nơi này ít nhất hẳn là có hàng trăm người thông qua, lại hoặc là đến hồi đi tới đi lui mấy lội. Ta cảm thấy có lẽ là bởi vì đến xem phía ngoài những thi thể này đi, căn cứ người hiểm nghi chỗ cho ra khẩu cung, bên trong thi thể, tại bọn hắn tiến vào cổ mộ về sau liền xuống lại, một đuổi sát lấy bọn hắn trốn vào trong đạo quán. Mới đến 08 giải cứu. Đi theo đội khảo cổ tiến đến cảnh sát Lưu An, đem chính mình từ những cái kia người hiểm nghi phạm tội trong miệng đạt được tin tức, chậm rãi nói ra. So sánh với Chu Dương bọn hắn nhưng là tự mình hỏi thăm những cái kia trộm mộ. Đương nhiên, tên cảnh sát này đồng thời không biết, những cái kia Tiết Đoan Ngọ cũng không hề hoàn toàn nói thật, chỉ là đem quả cầu đá hắn đại khái tác dụng nói một lần, còn có chính là trong cổ mộ thi thể có thể sống lại. Cái khác lời nói sát thực một chữ không đề cập tới, làm sao có thể thi thể ngược lại sẽ sống lại? Mà các ngươi lại là nhân dân hộ vệ đội, làm sao có thể tin tưởng những cái kia trộm mộ theo như lời nói? Bọn hắn hơn phân nửa là vì hù dọa chúng ta, tốt để cho chúng ta không thể tiến vào cổ mộ chỗ sâu, đến lúc đó bọn hắn mới có thể đủ có cơ hội để lợi dụng được. Ta là tuyệt đối không cho bọn hắn dạng này cơ hội. Dương giáo thụ lại là khịt mũi coi thường, căn bản không tin tưởng Lưu An theo như lời nói. Cái gì thi thể có thể sống lại loại hình, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Cầm đèn tin, Dương giáo thụ tiếp tục hướng phía trước mặt đi vào. Đi có chừng hơn 10 mét xa, hắn phát bây giờ tại thông đạo mặt bên trên, có một đoàn gần như hình người màu đen cho tàn, tựa như là có một người ở chỗ này trực tiếp bị thiêu thành cho tàn đồng dạng. Cái này sẽ không phải là bị loại ngọn lửa màu xanh lục kia cho thiêu chết ta. Một tên đệ tử nhìn thấy trên đất cho tàn về sau, trực tiếp bị giật mình kêu lên. Bởi vì ngọn lửa màu xanh lục kia mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quỷ dị, phản phất nghiệm đến về sau liền sẽ tại thoáng qua trong lúc đó đốt thành cho bụi đồng dạng. Cho nên hắn mới có suy đoán như vậy. Bất quá không thể không nói trực giác của hắn thật phi thường lợi hại, người này xác thực liền là bị loại kia màu xanh lá quỷ hỏa cho đốt thành cho bụi. Dương giáo thụ lại lắc đầu, chỉ cảm thấy những học sinh này thật sự là quá nhất kinh nhất sạng, mọi thứ muốn giảng khoa học, không có bất kỳ căn cứ, làm sao có thể ăn nói lung tung đây. Ngồi xổm ở lên kiểm tra sau một lát, Dương giáo thụ cảm thấy cái này căn bản liền không có khả năng, bởi vì thi thể căn bản cũng không khả năng trực tiếp bị lửa đốt thành cho bụi, trừ phi là dùng sang loại hình mới có thể đem thi thể cho nhóm lửa. Bằng không mà nói, cho dù cầm quần áo sau khi đốt, tối đa cũng liền đem người cho đốt chết rồi, căn bản không có khả năng đem người đốt thành cho bụi. Với lại cho dù là dùng sang sau khi đốt, người không có trước khi chết cũng sẽ ở cái này trong thông đạo không ngừng dãy rủa. Như vậy phụ cận cho bụi hẳn là vô cùng lộn xộn mới đúng, căn bản không có khả năng bảo tồn ra hoàn hảo dấu chân đến. Cho nên căn cứ phỏng đoán của hắn, người này hoặc là bởi vì nguyên nhân gì chết mất về sau, mới bị người dùng sang loại hình nhiên liệu, ở chỗ này trực tiếp hủy thi diệt tích. Lại hoặc là phát động cái gì cơ quan, dẫn đến người này thân lên lây dính thiêu đốt đồ vật, đồng thời cũng đã mất đi sinh mệnh đặc thù, mới biết thành thành thật thật nằm trên mặt đất lên bị đốt thành cho bụi. Mọi người cẩn thận một chút, chú ý chân dưới cùng phụ cận vách tường, ta muốn hẳn là có cái gì cơ quan, mới sẽ đem người trực tiếp cho đốt thành dạng này. Dương giáo thụ từ dưới đất đứng lên về sau, dặn dò mọi người để ý một điểm, cái này kinh khủng tựa hồ so với hắn dự đoán còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Các học sinh há to miệng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có lại nói, về phần một cái kia quay chụp đi ra video, bởi vì vị bạn học kia điện thoại không có điện nguyên nhân, cho nên Dương giáo thụ căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước mặt đi thôi. Sau đó Dương giáo thụ chào hỏi đám người, lại tiếp tục thuận thông đạo hướng phía trước mặt đi đến. Lưu phó giáo thụ, thời khắc ở vào cước này dưới mặt. Đại khái lại đi trước mặt đi mấy chục mét khoảng cách, bọn hắn rốt cục lại tại mặt lên phát hiện một chút loại kia màu xám hình người cho tàn. Đồng thời số lượng cũng không ít, liên tục có mấy cái. Nói cách khác những cái kia trộm mộ ít nhất tổn thất mấy người ở chỗ này. Xem ra cái này mộ đạo cơ quan bên trong so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Dương giáo thụ trầm mặc một lát, tâm tư cũng biến thành có chút trở nên nặng nề, dù sao nhiều người như vậy chết tại cái này mộ đạo bên trong, rất có thể tại mộ đạo bên trong cơ quan đông đảo. Mọi người nhất định phải tùy thời bảo trì cảnh giác, tất cả mọi thứ đều không cần tùy ý loạn đụng. Dương giáo thụ dặn dò đám người một tiếng về sau, đoán lại tiếp tục hướng phía trước mặt thận trọng đi tới. Chỉ bất quá từ nơi này đi thẳng đến một cái mộ thất bên ngoài mặt, đều không có lại phát hiện có hình người cho bụi. Bất quá cái này mộ thất bên trong, lại có thật nhiều thi thể bạch cốt loại hình, minh vãn nằm tại mộ thất vách tường phụ cận. Căn cứ Dương giáo thụ quan sát, rất nhanh liền đem những người này thân phận cho phân biệt nhận ra được. Những người này liền là chế tạo tòa này mộ huyệt công nhân, tại cổ đại, rất nhiều vương công quý tộc, tại sai người chế tác tốt mộ 877 huyệt về sau, đều sẽ đem tòa này mộ huyệt công nhân toàn bộ phong tại trong huyệt mộ. Dùng phương pháp như vậy để cam đoan mộ huyệt bí mật không bị ngoại nhân biết được. Dương giáo thụ, nơi này không có bất kỳ lỗ đốt chìa khóa, chỉ là tại cửa bên cạnh có một cái chuôi nắm, tựa hồ có thể dùng tay nắm lấy. Một tên tìm kiếm lấy thạch chìa khóa cửa lỗ học sinh lúc này mở miệng nói xong. Căn cứ hắn quan sát phụ cận về sau, phát hiện toàn bộ cửa đá lên vô cùng suôn sẻ, chỉ có một ít đường vân cùng hình vẽ điêu khắc tại bề mặt. Căn bản cũng không có thể để vào quả cầu đá lỗ đốt chìa khóa. Úc, tay đem a. Dương giáo thụ nghe vậy về sau, từ bên cạnh lên đứng lên, hướng phía người học sinh kia nói tới phương hướng trực tiếp đi qua khứ. Lơ đãng trong lúc đó, phát hiện cửa đá hai bên, tựa hồ có bốn cái dấu vó ngựa, nhưng là phụ cận cũng không có bất kỳ chiến mã thi thể hoặc là bạch cốt. Càng nghĩ về sau, Dương giáo thụ cảm thấy có lẽ là những cái kia trộm mộ đem thi thể cho đem đến địa phương khác đi. Dương giáo thụ, môn này khó nói thật là dùng mở sao? Bên cạnh học sinh chăm chú nhìn chằm chằm thạch cửa bên cạnh nắm tay, có chút kích động muốn đưa tay đi vào chuyển động. Dương giáo thụ chăm chú nhìn chằm chằm nắm tay, không có mở miệng nói chuyện, một tên lá gan tương đối lớn học sinh, lại mang vào tay bộ về sau, chậm rãi hướng phía thạch cửa bên cạnh nắm tay nơi đó đi tới. Chương 722, thông minh quá sẽ bị thông minh hại răng rắc răng rắc. Nháy mắt sau đó, người học sinh kia cầm nắm tay về sau, liền trực tiếp chuyển động. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương giáo thụ chợt phát hiện trên mặt có một cái cặp đen nhánh, lóe ra băng lánh kim loại sáng bóng. Nhìn đến đây Dương giáo thụ phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, ánh mắt vội vàng hướng phía người học sinh kia nhìn qua, đồng thời miệng bên trong kêu to nói: "Dừng tay." Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn, Dương giáo thụ thanh âm vừa mới hạ xuống, người học sinh kia nháy mắt sau đó liền trực tiếp kêu thảm lên. Đám người ba chân bốn cẳng hướng phía người học sinh kia vọt lên quá khứ, kết quả phát hiện vách đá lên nắm tay, bắn ra hai cái kẹp, phảng phất bắt thú kẹp đồng dạng hung hăng kẹp ở bên kia học sinh cổ tay lên. Đồng thời lực lượng vô cùng khổng lồ, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đem người học sinh kia cổ tay làn da đâm rách, không ngừng có dòng máu màu đỏ tươi, thuận vết thương nhỏ xuống. Đáng chết, nơi này lại có loại này cơ quan, nhanh, nhanh lên dùng đồ vật đem cái này cái kẹp sắt chống ra. Lưu phó giáo thụ cùng mấy tên khác học sinh muốn đem cái này kẹp cho kéo ra, nhưng là phát hiện cái này kẹp vô cùng nặng nề, căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể tùy tiện mở ra. Với lại vừa dùng lực, người học sinh kia liền không ngừng kêu thảm. Dùng cái này, Dương giáo thụ ngồi xổm ở bên trên, đem kia nghi là trộm mộ lưu lại cái kẹp sắt từ lên nhặt lên. Sau đó chuẩn bị đem kẹp để vào cửa đá lên thiết giáp bên trong, học sinh tranh thủ thời gian dựa theo Dương giáo thụ nói tới xử lý, đem cái kia kẹp phía trước để vào người học sinh kia cổ tay nơi đó về sau, một người cố định, hai người đồng thời dùng sức, cuối cùng lợi dụng đòn 70 lý, rất nhanh liền đem cái kia thiết giá tử mở ra một chút. Bên cạnh Lưu phó giáo thụ mới tranh thủ thời gian thừa dịp cái này cơ hội, đem người học sinh kia đẫm máu cổ tay từ thiết giá tử bên trong lấy ra ngoài. Chỉ gặp người học sinh này cổ tay trực tiếp hiện ra một loại quỷ dị và mèo, không hề nghi ngờ tay của hắn cổ tay đã bị vừa rồi cái kẹp sắt cho bẻ gãy xương cốt. Mau mau trước đưa hắn ra ngoài, sau đó Lưu phó giáo thụ chào hỏi bên cạnh học sinh cùng công nhân, trước đem cái này tên bị tổn thương học sinh đưa ra ngoài mà nói. Cổ tay đều đã hiện ra dạng này vặn vẹo trạng thái, nhất định phải tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện mới được. Nếu như thời gian lâu dài, người học sinh này cổ tay không hề nghi ngờ liền phế đi. Đáng giận, không nghĩ tới mộ thất chủ nhân vậy mà như thế ác độc, dùng tới loại này phế nhân cổ tay cơ quan. Lưu phó giáo thụ hung hăng một quyền đánh vào bên cạnh vách đá bên trên, hắn vô cùng tức giận. Bởi vì người học sinh kia chính là học sinh của hắn, với lại bình thường thành tích đều phi thường không tệ, biểu hiện cũng cực kỳ tốt. Cho nên nói Lưu phó giáo thụ cảm giác có chút đau lòng. Lão Lưu, chuyện này không trách ngươi, vừa rồi ta phát hiện trên đất thiết giá từ thời điểm, đang chuẩn bị chào hỏi hắn, không nghĩ tới vẫn là đã quá muộn, nếu như muốn trách, ngươi thì trách ta đi. Dương giáo thụ cầm cái kẹp sắt, tâm tình đồng dạng có chút không dễ chịu. Dù sao học sinh kia mặc dù nói không là của hắn, nhưng Lưu phó giáo sư là bạn tốt của hắn, không, Dương giáo thụ, chuyện này cũng không thể trách ngươi, chỉ có thể trách kia hải tử đáng thương quá gốc. Bất chi bất giác Lưu phó giáo thụ trong mắt vậy mà hiện ra có chút nước mắt. Sau một lúc lâu, hai người mới chỉ hoãn qua đến, sau đó đem ánh mắt lần nữa rơi vào vách đá lên nắm tay nơi đó. Tới đi, chúng ta lần này dùng cái này thiết giá tử đến chuyển động nắm tay, coi như kia kẹp lợi hại hơn nữa, dường không có khả năng đem cái này cái kẹp sắt làm hỏng rồi. Dương giáo thụ sau đó đem cái kẹp sắt cầm lên, đèn tin hơi trao đảo một cái, phát hiện thiết giá tử bề mặt lại có hai đạo tương đối sâu vết tích, nhìn cùng đem trên tay bắt thú kẹp đường vân đồng dạng. Hắn trong lòng có chút cảm thán, những cái kia trộm mộ vậy mà như thế thông minh, sử dụng công cụ vậy mà so với bọn hắn còn muốn phong phú, có tính nhắm vào. Chỉ tiếc những cái kia trộm mộ đều quá từ một mình bén, căn bản muốn không nguyện ý lãng tử hồi đầu hợp tác với bọn họ. Nếu có những cái kia trộm mộ trợ giúp, giống những này của mộ hẳn là phi thường nhẹ nhõm liền có thể tiến vào. Kỳ thật Dương giáo thụ không biết, nơi này cơ quan đã kiên nhẫn đại nhất bộ phân bị trộm mộ cho phá giải rơi mất. Bằng không mà nói, bọn hắn sau mặt căn bản cũng không hội nhẹ nhàng như vậy tìm tới núi vàng còn có mộ chủ nhân mộ thất. Giang giác giang giác. Lần này nương theo lấy hai tên học sinh cầm kìm sắt tử chuyển động nắm tay, cái kia cái kẹp sắt lại một lần nữa bắn ra ngoài, cách làm một tiếng hung hăng đâm vào thiết giá tử lên. Chỉ bất quá lần này, cái kẹp sắt cho dù lực lượng lại lớn, cũng không có cách nào cái kẹp sắt làm hỏng rồi. Cuối cùng thạch cửa mở ra, nương theo lấy cơ quan vận chuyển, Lương Thiện đóng chặt cửa đá, chậm rãi hướng về sau mặt đảo ngược trở về. Bất quá lần này Dương giáo thụ dài ra một cái tâm nhãn, vì để phòng sau mặt còn có này chủng loại giống như bẫy dập cùng cơ quan, hắn để các học sinh đem kìm sắt tử trực tiếp đưa vào mộ thất ở trong. Để tránh chờ một lúc gặp được dạng này cơ quan về sau, bọn hắn thúc thủ vô sách, còn về được một lần nữa lấy thêm kìm sắt. Đạp 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 đạp. Nương theo lấy liên tiếp tiếng bước chân, Dương giáo thụ mang học sinh còn có công nhân, hướng phía sau cửa đá mặt đi vào. Chỉ bất quá đám bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện, tại sao khi bọn hắn rời đi không bao lâu, vừa rồi mở ra cửa đá thời điểm xuất phát cơ quan, vậy mà chậm rãi vận chuyển. Hai phiến nặng nề cửa đá cũng từ từ di động tới, hướng phía quan bế phương hướng từ từ tới gần. Không được bao lâu thời gian, cái này hai phiến cửa đá liền sẽ triệt để quan bế, đem bọn hắn hoàn toàn phong bế tại trong huyệt mộ. Quyết thật sự là không nghĩ tới cái mộ huyệt này vậy mà như thế lại. Cũng không rõ đây là triều đại nào, nhìn một đường lên vách tường lên phủ văn cùng bức họa, hoàn toàn không phân biệt được. Lưu phó giáo thụ cầm đèn tin vừa đi, một vừa nhìn vách tường lên phủ văn còn có bức họa. Hắn có một chút cảm khái, những vật này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có lẽ đây là một cái tiểu dân tộc bộ lạc nhỏ mộ táng. Ngươi cũng biết Miêu Tây nơi này dân tộc thiểu số, văn hóa cùng chúng ta biết hoàn toàn khác biệt. Dương giáo thụ nghe được Lưu phó giáo thụ nói lời về sau, chậm rãi mở miệng nói xong. Những này cầu văn hắn cũng nhìn qua, hoàn toàn chính xác cùng hắn chỗ. Vương sao, nhận biết hoàn toàn khác biệt. Với lại cái này một cái cổ mộ lớn đến lạ kỳ, thông đạo bảo tồn cũng vô cùng hoàn chỉnh. Vừa đi vừa nghỉ, lại đi trước mặt di động mấy phút, bọn hắn mới phát hiện một cái khác mộ thất. Đốt đốt làm làm, chỉ bất quá, vừa đi vào cái này mộ thất bên trong, bọn hắn liền nghe đến một chút phảng phất chuông nhỏ đồng dạng thanh âm, không ngừng từ một nơi nào đó tung bay bay tới. Dương Phúc giáo thụ chào hỏi mọi người để ý một điểm, không cần tùy ý đi loạn. Bởi vì trong cổ mộ nói như vậy căn bản cũng không khả năng có loại thanh âm này xuất hiện, trừ phi là có cơ quan tại vận chuyển. Nơi này làm sao cái gì cũng không có giống. Một tên đệ tử cầm đèn tin tại cố sự này bên trong dạo qua một vòng, chỉ thấy ba cái thông đạo, phân biệt tại phía trước, bên trái còn có tay phải nơi đó. Nói cách khác, thêm lên bọn hắn tiến đến thông đạo, cái này mộ thất bốn bề tường bên trên đều có một cái giống nhau như lúc thông đạo, có thể thông hướng những địa phương khác. Chương 723, nguy cơ tứ phía mộ đạo. Dương giáo thụ cũng nhìn một chút trước mặt ba con đường. Không hề nghi ngờ, cái này ba con đường hẳn là thông hướng địa phương khác nhau. Chỉ bất quá từ bên trái thông đạo nơi đó, lại phi thường thanh thúy đồng tiếng chuông reo lên. Tựa như là có đồ vật gì tại bên nào đồng dạng. Gặp được loại tình huống này, Dương giáo thụ trong lòng mơ hồ cảm giác có một chút bất an. Hắn lo lắng, cái này mộ thất bên trong còn có chí mạng cơ quan, chúng ta tách ra đi, Lao Lưu, ngươi mang theo học sinh của ngươi, tìm một con đường, chúng ta học sinh của ta, đi một con đường khác, về phần còn lại con đường kia, đợi hội hồi sau khi đến, chúng ta đi tới nhìn xem. Sau đó Dương giáo thụ bắt đầu an bài đứng lên. Bất quá hắn cũng không định trước đi bên trái con đường kia, mà là cùng Lưu Tốt giáo thụ lựa chọn ngay phía trước còn có bên tay phải đường. Tốt, liền quyết định như vậy, có tình huống như thế nào dùng bộ đàm tùy thời thông chi liên hệ. Lưu phó giáo thụ nhẹ gật đầu, cầm bộ đàm, điều chỉnh thử tốt về sau, mới mang theo học sinh của mình, còn có công nhân hướng phía ngay phía trước phương hướng đi tới. Về phần Chu Dương còn có Lưu An mấy tên cảnh sát, cũng đồng thời phân tán trở thành hai đội, phân biệt đi theo Dương giáo thụ, còn có Lưu phó giáo thụ cùng một chỗ. Bọn họ đều là trang bị súng ngắn, cho nên nói cũng 433 coi là hai vị giáo thụ hộ vệ. Rất nhanh, tiến nhập mộ thất bên trong mười mấy người, trực tiếp chia làm hai đôi, một bên tám cái, đồng thời hướng phía ngay phía trước, còn có bên tay phải mộ đạo đi tới. Đầu tiên, Dương giáo thụ mang theo học sinh của hắn đi được ngay phía trước, đầu này mộ đạo mặt vô cùng ngưng ngึก, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ hoạt động dấu hiệu. Chỉ có chờ bọn hắn đi qua về sau, mặt lên mới xuất hiện liên tiếp dấu chân. Đồng thời đầu này mộ đạo bên trong không khí vô cùng ngột ngạt, xen lẫn mục nát còn có cho bụi khí tức, để cho người ta nghe đứng lên, có một cô hung muộn khí đoạn, ngột ngạt khó thở, cảm giác. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này không có bất kỳ người nào tới qua. Đi ở phía trước Dương giáo thụ, cả người đều duy trì độ cao cảnh giác, đặc biệt là đối với chân dưới còn có hai bên trái phải bất tường. Thông qua trên mặt cho bụi có thể thấy được, nơi này cùng bốn cũng không có người đến qua. Lão sư, ngươi yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Bên cạnh học sinh nhẹ gật đầu, cùng Dương giáo thụ đồng dạng, không ngừng quan sát đến phụ cận hoàn cảnh. Chỉ bất quá cho dù là bọn họ lại chú ý cẩn thận, cũng vẫn không có biện pháp hoàn toàn tránh cho trên đất cơ quan cùng bấy dập. Nếu như bọn hắn cầm tới độc nhãn nam tử trong tay địa đồ, liền sẽ phát hiện bọn hắn chỗ đi con đường này, khắp nơi đều là lít nha lít nhít điểm đỏ, nói cách khác con đường này cơ quan đông đảo, không cẩn thận liền có khả năng phát động. Quả nhiên, một tên đệ tử không cẩn thận tại lúc xoay người phía sau ba lô đụng phải một tí vách tường. Trong nháy mắt đương theo lấy một đạo răng rắc âm thanh âm vang lên, đỉnh đầu phương hướng, lập tức xuất hiện lít nha lít nhít lỗ nhỏ đến. Đi theo trong đội ngũ mặt Chu Dương phản ứng cấp tốc, đang nghe thanh âm về sau, theo bản năng đem Dương giáo thụ một thanh cho túm trở về. Đồng nghiệp của hắn cũng đồng thời bắt mấy cái học sinh tới. Bất quá vừa rồi xuất phát cơ quan người học sinh kia xui xẻo, lít nha lít nhít tiến là từ đỉnh đầu lên rơi xuống, để hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đầu lên liền bị đâm vào tận mấy cái mũi tên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ngừng tại mộ chặng đường mặt quanh quẩn. Bất quá thời gian qua một lát, người học sinh kia liền ngã xuống vũng máu bên trong, tay chân là vì rút ra một lát, cả người sắc mặt biến thành màu đen, chết tại tràn đầy cho bụi mộ đạo bên trong. Tiểu Lý, Dương giáo thụ kêu lớn lên, học sinh của mình trơ mắt tại trước mắt của mình, bị cơ quan bắn trúng, nhưng mà hắn lại không có nửa điểm biện pháp. Ngoại trừ chỉ có thể cảm giác được đau lòng bên ngoài, liền cái gì cũng làm không được. Vừa rồi người học sinh kia tiếng kêu rất nhanh thông qua mộ nói, chuyển tới bên tay phải trong thông đạo. Lưu phó giáo thụ mang đoàn đội, đang nghe thanh âm này về sau, đội vàng dừng bước. Xem ra Dương giáo thụ bên kia gặp được chuyện gì. Lưu phó giáo thụ quay đầu hướng phía sau phương hướng nhìn thoáng qua, tâm tình có vẻ hơi nặng nề, cũng có chút lo lắng. Cái này một cái mộ huyệt, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. Có lẽ vừa rồi bọn hắn tiến đến địa phương, đã bị trộm mộ đem cơ quan phá giải không sai biệt lắm, cho nên bọn hắn mới bình an không có chuyện gì, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng là cái này hai đầu thông đạo, trộm mộ căn bản cũng không có tới qua, nói cách khác nơi này cơ quan không có bị phá hư. Bọn hắn hiện đang tùy thời đều ở vào sinh mệnh không nhận bảo hộ trong nguy hiểm. Lão sư, nếu không phải vậy chúng ta trở về cùng Dương giáo sư bọn hắn hội hợp. Nhiều người lực lượng lớn, có lẽ cho dù là gặp nguy hiểm, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp vượt qua đi. Một tên lá gan nhỏ bé học sinh, thân thể có chút run rẩy lên, thậm chí ngay cả âm thanh cũng biến thành có chút run rẩy. Ha ha. Lưu phó giáo thụ trực tiếp nhịn không được bật cười, ngươi a ngươi, lá gan cũng quá nhỏ, làm chúng ta người này, hẳn là sớm đã có đem sinh mệnh hiến đi ra giác ngộ. Tốt, tiếp tục hướng phía trước mặt đi thôi. Lưu phó giáo thụ lắc đầu, cầm lấy bộ đàm hỏi thăm một tiếng Dương giáo thụ tình huống bên kia về sau, mới tiếp tục hướng phía trước mặt đi vài bước, chỉ bất quá đông nhiên trong lúc đó, chân hắn xuống một miếng thạch đầu hướng dưới mặt chìm xuống dưới. Mộ đạo bên trong cơ quan bị hắn xúc động nương theo lấy răng rắc thanh âm, một chút màu xanh lá nước từ đỉnh đầu của nó phảng phất trời mưa đồng dạng nhỏ rơi xuống. Xen lẫn trong đội ngũ ở trong cảnh sát, phản ứng vô cùng nhanh chóng, đội vàng bắt lấy Lưu phó giáo thụ phía sau ba lô, một thanh liền đem hắn từ nơi đó bắt trở về. Tư, những cái kia màu xanh lá giọt nước rơi xuống đất lên về sau, trong nháy mắt ngay tại mặt lên khơi dậy liên tiếp màu trắng bờ biển. Không hề nghi ngờ, những này màu xanh lá nước cũng không phải là nước bình thường, phòng trực tiếp bên trong xen lẫn độc, cho nên mới sẽ ở nhiễm cho bụi sau đó phát sinh phản ứng lớn như vậy. Nguy hiểm thật. Lưu Hồ giáo thụ dùng đèn tin lung lay, nhìn thoáng qua mặt lên bị nước kích phát bờ biển, cái chán lên không khỏi chảy ra một vòng mồ hôi lạnh. Lão sư, người không sao chứ? Học sinh đoàn vây quanh, quan tâm Lưu phó giáo thụ. Không có việc gì, nơi này khắp nơi đều là cơ quan, mọi người cẩn thận một chút. Sau một lát, Lưu phó giáo thụ lấy lại tinh thần, nghiêm túc khuyên bảo học sinh của mình, để bọn hắn cẩn thận một chút. Bên cạnh học sinh lúc này đống nhiên nghĩ tới điều gì, mở ra ba lô của mình, từ giữa mặt lấy ra hai cây có thể co duỗi leo núi cản đến. Sau đó tại mọi người hiếu kỳ thần thánh bên trong, người học sinh kia đem hai cây leo núi cán trói ở cùng nhau, lúc này nguyên bản chỉ có dài hơn 1 mét leo núi cán, băng cùng một chỗ về sau trực tiếp biến thành dài hơn 2 mét, đồng thời vô cùng trắng kiện, chừng cỡ ngón tay. Sư Minh, ngươi làm cái gì vậy? Một tên đệ tử nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hướng phía xuất ra leo núi cán sư Minh hỏi thăm. Người học sinh kia cười cười, cũng không nói lời nào, sau đó đem hai cây băng cùng một chỗ leo núi cán, hướng phía trước mặt mộ đạo bên trong dò xét quá khứ. Chương 724, Bạc Lắc Lư bảo tàng ta nói sư minh, ngươi sẽ không muốn dùng cái này đi tìm kiếm cổ mộ cơ quan bên trong a. Trông thấy Lâm An giật cầm trong tay hai cây cột chắc đang sơn côn, không ngừng tại cái này mộ đạo bên trong bốn phía tìm kiếm lấy. Một tên đệ tử nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. Bất quá hắn có thể không tin tưởng, dùng cái này liền có thể đem mộ thất cơ quan bên trong phá hư hết. Nhưng mà hắn lời vừa mới hỏi xong, chỉ gặp Lâm An giật đem đăng sơn côn cầm trở về, suy tư sau một lát, lại từ trong ba lô mặt lấy ra một bình nước khoáng, sau đó cột vào đăng sơn côn trước mặt. Theo lý thuyết ý nghĩ của hắn là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ bất quá hắn vừa rồi không để ý đến người thể trọng, cùng đăng sơn côn nặng số lượng không giống nhau. Dù là hắn dùng leo núi tủ đi dò xét những cơ quan kia, cũng sẽ bởi vì đăng sơn côn không có bất kỳ nặng số lượng không cách nào phát động. Cho nên hắn trực tiếp tại đăng sơn côn trước mặt trói lên một bình nước, gia tăng nặng số lượng, sau đó mượn cái này nặng số lượng đi phát động mộ đạo cơ quan bên trong. Hoàn thành đây hết thể về sau, Lâm An giật lại mới cầm lấy đăng sơn côn, tiếp tục hướng phía trước mặt dò xét qua đi. Chỉ bất quá lần này, hiệu quả tổng xem như hiện ra. Rất nhanh cái thứ nhất cơ quan liền bị hắn phát động, nương theo lấy răng rắc thanh âm, mộ đạo trần nhà lên xuất hiện một chút lỗ nhỏ, đồng thời từ giữa mặt xa xuất ra một chút màu xanh lá đồ vật. Liên cung vừa rồi đồng dạng, phát ra không ít tư thanh âm đến. Ngoa tạo, biện pháp này thật sự là tuyệt. Nháy mắt sau đó tất cả mọi người kêu lên sợ hãi, đặc biệt là vừa rồi trong lòng còn duy trì nghi ngờ vị học sinh kia, hiện tại hoàn toàn ngậm miệng lại. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, dùng đăng sơn côn còn có nước khoáng tổ hợp lại công cụ, mặc dù nói nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng là hiệu quả lại phi thường không tệ. Chớp mắt trong lúc đó liền phá giải một cái cơ quan, nếu như phía sau cơ quan cũng có thể khinh địch như vậy phá giải, như vậy bọn hắn liền căn bản vốn không hội có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Nghĩ tới đây tất cả mọi người nhịn không được kích động, đặc biệt là những cái kia mang theo đăng sơn côn người, tranh thủ thời gian học Lâm An giật dáng vẻ, đem đăng sơn côn còn có bình nước suối khoáng tổ hợp lại. Không có nước khoáng, cũng sẽ tìm cái khác vật nặng thay thế. Thế là toàn bộ đội ngũ 8 người, bên trong liền có 5 người đều trói kỹ một cây dùng để dò đường đăng sơn côn. Mặc dù phi thường giản dị, nhưng lại là cực kỳ tiện lợi. Đi qua bọn hắn tìm kiếm về sau, toàn bộ mộ đạo cơ quan đều bị phát động. Đồng thời bọn hắn không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, bởi vì hai cây đăng sơn côn cột chắc về sau, đã hoàn toàn cho bọn hắn lưu lại đầy đủ khoảng cách an toàn. Dù là cơ quan bị phát động về sau, cũng sẽ không đánh trúng bọn hắn. Hữu kinh vô hiểm, Lưu Phó giáo thụ cái này một đôi hướng phía trước mặt đi đại khái 20-30 mét. Trong lúc đó, Lưu Phó giáo thụ thông qua bộ đàm thông chi Dương giáo thụ bên kia, để bọn hắn cũng dùng đăng sơn côn, còn có nước khoáng tổ hợp loại này chuyên môn tìm kiếm cơ quan công cụ. Vừa mới bắt đầu, Dương giáo thụ người bên kia còn có chút không dám tin tưởng, dùng những vật này cái này có thể tổ hợp ra phá giải cơ quan công cụ đến. Bất quá ôm thử một lần tâm thái, khi bọn hắn đem công cụ làm sau khi đi ra, mới phát hiện hiệu quả thật 10 phần không tệ. Cùng nhau đi tới, sở hữu cơ quan đều bị đăng sơn côn trước mặt vật nặng cho phát động, hoàn toàn không có để bọn hắn chịu đến bất kỳ tổn thương. Nhìn đến đây, Dương giáo thụ nguyên bản ngưng trọng mặt lên cuối cùng lộ ra một vòng tiêu dung. Chỉ là để hắn có chút hối hận sự tình, bọn hắn không có sớm một chút nghĩ đến biện pháp như vậy, bằng không, người học sinh kia cũng sẽ không liền chết như vậy tại trước mắt của hắn. Trung điệp thở dài một tiếng khí, Dương giáo thụ tiếp tục đi theo đội ngũ hướng phía trước mặt di động tới. Toàn bộ mộ đạo vô cùng tĩnh mịch, dùng đèn tin chiếu quá khứ đều không nhìn thấy bất kỳ cuối cùng. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng không rõ đi bao xa, bất quá tại phía trước, đổi qua một cái chỗ ngoặt về sau, Dương giáo thụ, Minh Mẫn phát hiện đâu, nơi đó xuất hiện một cái cự đại mộ thất. Cùng lúc đó, cùng bọn hắn sánh vai cùng Lưu Phó giáo thụ bên kia, cũng phát hiện một cái khác mộ thất. Xuyên thấu qua đèn tin trong tay trùng sáng, bọn hắn thấy được một chút, trắng loa qua mang, không ngừng từ cái kia mộ thất bên trong gậy bàn tới. Tựa như là nơi đó có cái gì kim loại đồng dạng đồ vật, lật bắn lấy trong tay bọn họ đèn tin cầm tay trùng sáng. Lão sư, giống như tựa như là một đống kim loại, bất quá cách quá xa, thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì. Một tên mắt sắc học sinh, hướng phía trước mặt chăm chú nhìn hồi lâu, sau đó mới quay đầu cùng Lưu Phó giáo thụ nói. Chỉ bất quá toàn bộ mộ chặng đường mặt đen như mực, cho dù là bọn họ trong tay có đèn tin cũng thấy không rõ lắm, kia rốt cuộc là thứ gì. Mọi người cẩn thận một chút, lại không thể bởi vì phát hiện thứ gì, liền không để ý đến vụ cận cơ quan cùng bấy dập. Không Lưu Phó giáo thụ nhẹ gật đầu, bất quá lại hoàn toàn không có trầm tĩnh lại, nếu trước mặt thật sự có cái gì vật bồi táng, như vậy theo lý thuyết, kia vụ cận cơ quan cùng bấy dập, hẳn là càng thêm dày đặc mới đúng. Biết, lão sư, chúng ta sẽ chú ý. Các học sinh tất cả đều nhẹ gật đầu, dương lên trong tay đăng sơn côn, đừng bảo là bọn hắn có cái này thần khí tại, căn bản cũng không cần lo lắng những cạm bẫy kia cùng cơ quan cái gì. Lưu Phó giáo thụ há to miệng, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là an tĩnh đi theo đội ngũ tiếp tục hướng phía trước mặt di động. Hai tên cảnh sát cũng ở đối mặt, thời khắc chú ý đến phụ cận động tĩnh. Đại khái quá khứ thêm vài phút đồng hồ về sau, sở hữu người rốt cục có thể làm cho cái kia mộ thất bên ngoài mặt lại tới đây về sau, bọn hắn cuối cùng thông qua đèn tin trong tay quang mang thấy rõ ràng, vừa rồi phản xạ ngân quang là vật gì. Tất cả mọi người há to miệng, hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy. Trang loa các loại đồ trang sức, phản phất giống không cần tiền đồng dạng, hoàn toàn chồng chất tại cái này một cái cự đại mộ thất ở giữa. Có bạc cây châm, có bạc vòng tròn, còn có bạc chế tạo trường mệnh khóa cái gì, đủ loại đồ vật cái gì cần có đều có, thậm chí còn có bạch kim chế tạo áo giáp bảo kiếm cùng vương miện. Nơi này đơn giản liền là một cái chất đầy tài bảo phòng bảo tàng. Trời ạ, tại sao có thể có nhiều như vậy bạch ngân? Nhìn đơn giản liền như là một ngọn núi. Lâm An giật miệng há to, hai mắt nhìn chằm chằm cái này một tòa bạc núi. Căn cứ con mắt của hắn đo, cái này một tòa bạc núi ít nhất nặng đến mấy tấn, bên trong có đủ loại đồ trang sức cùng châu báu. chỉ là không biết vì cái gì nơi này ngoại trừ bạch ngân cùng ngọc thạch châu báu bên ngoài, hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ một kiện kim khí.
Phát, chúng ta lần này cần phát.
Một ít học sinh nhìn xem bạc lắc lư bạc núi, từng cái nhịn không được dục dịch ngóc đầu dậy. Như thế đông đảo bạch ngân, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, cũng đem bọn hắn tham niệm trong lòng thời gian dần trôi qua câu lên.
Các ngươi muốn làm gì?
Những vật này tất cả đều là muốn nộp lên báo cáo chuẩn bị đi lên, các ngươi tốt nhất đều cho ta thành thật một chút.
Thấy cảnh này, Lưu Phó giáo thụ trực tiếp trừng mắt liếc, hướng phía bạc núi tới gần quá khứ một tên đệ tử hoàn.